Chương 356, cổ lão mảnh vỡ ký ức. Chương 356, cổ lão mảnh vỡ ký ức. Tô Hàn đi lên trước, cẩn thận quan sát lấy pho tượng, hắn phát hiện pho tượng ngực có một cái hình tròn lõm, dường như nguyên bản khảm nạm lấy thứ gì. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái khác pho tượng cũng có tình huống tương tự, có pho tượng trong tay cầm vũ khí, nhưng vũ khí đã thiếu thốn. Có pho tượng đỉnh đầu có quang hoàn, nhưng quang hoàn cũng chỉ còn lại một cái trống rỗng. Những này pho tượng có lẽ đã từng là một loại nào đó nghi thức một bộ phận, hoặc là bọn chúng bảo hộ lấy nơi này một ít bí mật. Tô Hàn nói rằng, chúng ta phải cẩn thận, nói không chừng những này pho tượng ẩn giấu đi nguy hiểm. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi, thông đạo càng ngày càng dài, dường như không có cuối cùng. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái mở rộng chi nhánh miệng, hai cái thông đạo giống nhau như lúc, để cho người ta khó mà lựa chọn. Tô Hàn nhíu mày, hắn cẩn thận quan sát hai cái thông đạo vách tường cùng mặt đất, ý đồ tìm tới một chút manh mối để phán đoán nên đi con đường nào. Bích Giao cũng tại nhìn xung quanh, nàng phát hiện bên phải thông đạo trên vách tường có một ít mơ hồ vết tích, giống như là có người từng tại nơi này khắc xuống cái gì. Nàng đi lên trước, cẩn thận phân biệt những cái kia vết tích, phát hiện là đơn giản một chút đường cong, thoạt nhìn như là một loại nào đó chỉ thị. Tô Hàn, ngươi nhìn bên này, giống như Bích Giao chỉ vào vách tường nói rằng, những đường cong này giống như tại chỉ hướng bên phải thông đạo. Tô Hàn đi qua, nhìn một chút những cái kia đường cong, trong lòng có chút do dự. Hắn luôn cảm thấy chuyện sẽ không như thế đơn giản, có lẽ đây là một cái bẫy. Nhưng trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn một cái thông đạo nếm thử. Cuối cùng, Tô Hàn quyết định nghe theo Bích Giao đề nghị, đi bên phải thông đạo. Bọn hắn dọc theo thông đạo tiếp tục đi tới, theo xâm nhập, trong thông đạo nhiệt độ từ từ xuống thấp, hàn ý theo bốn phương tám hướng đánh tới. Bích Giao nhịn không được dùng mình một cái, Tô Hàn đưa nàng kéo đến bên người, dùng nhiệt độ cơ thể mình vì nàng sưởi ấm. Đi sau một thời gian ngắn, bọn hắn phát hiện thông đạo phía trước xuất hiện một màn ánh sáng, màn sáng tản ra ánh sáng nhu hòa, đem thông đạo hoàn toàn ngăn trở. Tô Hàn dừng bước lại, hắn cảm giác được màn sáng bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, không dám tùy tiện tới gần. Hắn từ dưới đất nhặt lên một khối đá, hướng phía màn sáng ném đi. Tảng đá chạm đến màn sáng trong nháy mắt, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, sau đó bị gãy trở về. Tô Hàn nhíu mày, tự hỏi như thế nào xuyên qua đạo ánh sáng này màn. Bích Giao đi đến màn sáng trước, nàng vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến màn sáng. Làm ngón tay của nàng chạm đến màn sáng lúc, nàng cảm giác được một cô ấm áp lực lượng bao vây lấy ngón tay của nàng, đồng thời, trong đầu của nàng hiện lên một chút mơ hồ hình tượng, giống như là một chút cổ lão mảnh vỡ ký ức. Tô Hàn, ta giống như cảm giác được cái gì? Bích Giao nói rằng, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, cái này màn sáng bên trong dường như có một loại nào đó ý thức, nó tại hướng ta truyền lại tin tức. Tô Hàn kinh ngạc nhìn xem Bích Giao, hắn đi lên trước, cũng đưa tay ra chạm đến màn sáng. Quả nhiên, hắn cũng cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đồng thời, trong đầu vang lên một chút mơ hồ thanh âm, những âm thanh này giống như là như nói một đoạn cổ lão lịch sử, nhưng hắn không cách nào nghe rõ nội dung cụ thể. Hai người bọn họ đứng tại màn sáng trước, ý đồ cùng màn sáng bên trong ý thức tiến hành khai thông. Theo thời gian trôi qua, màn sáng bên trong quang mang càng ngày càng sáng, những cái kia mơ hồ thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, tại cái nào đó trong nháy mắt, Tô Hàn cùng Bích Giao đồng thời nghe hiểu những âm thanh này hàm nghĩa. Chỉ có lòng mang thuần túy người mới có thể thông qua cửa này. Tô Hàn cùng Bích Giao liếc nhau, bọn hắn minh bạch, đây là một cái khảo nghiệm. Chương 357, một bức họa. Chương 357, một bức họa. Bọn hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình, để cho mình nội tâm biến bình tĩnh mà thuần túy. Khi bọn hắn lần nữa đưa tay chạm đến màn sáng sau, màn sáng chậm rãi tiêu tán, một đầu mới thông đạo xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Cuối lối đi, dường như ẩn giấu đi càng lớn bí mật, Tô Hàn cùng Bích Giao mang khẩn trương mà mong đợi tâm tình, tiếp tục đi đến phía trước. Hai bên lối đi trên vách tường, bắt đầu xuất hiện một chút thái sắc minh họa, minh họa bên trên miêu tả lấy các loại kỳ dị cảnh tượng. Có quái thú to lớn bay lượn trên bầu trời, có thần bí nhân vật tại cử hành tịnh đại nghi thức, còn có quang mang vạn trượng thần khí tản ra lực lượng vô tận. Tô Hàn cùng Bích Giao vừa đi vừa thưởng thức những này minh họa, bọn hắn theo minh họa bên trong cảm nhận được cái này di tích cổ xưa đã từng huy hoàng cùng thần bí. Đi tới, Bích Giao đột nhiên phát hiện một bức minh họa bên trên có một cái thân ảnh quen thuộc, thân ảnh kia cùng Tô Hàn cực kỳ tương tự, đang tay cầm một thanh tản ra lam quang bảo kiếm, cùng một cái quái thú to lớn chiến đấu. Tô Hàn, ngươi nhìn bức họa này. Bích Giao chỉ vào bích họa nói rằng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tô Hàn đi lên trước, nhìn thấy bức kia bích họa, trong lòng cũng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác. Hắn cẩn thận quan sát lấy bích họa bên trong chính mình, phát hiện trên người mình mặc một bộ hoa lệ áo giáp, trên khải giáp đường vân cùng lúc trước tại trong cung điện nhìn thấy phù văn có chỗ tương tự. Đây có lẽ là một loại nào đó báo trước, hay là một đoạn bị lãng quên lịch sử. Tô Hàn nói rằng, xem ra chúng ta cùng cái này di tích ở giữa liên hệ xa so với chúng ta tưởng tượng phải sâu. Bọn hắn tiếp tục đi tới, với lối đi xuất hiện một cái to lớn kim môn đóng chặt, trên cửa điêu khắc phức tạp hoa văn, mỗi một đạo hoa văn đều tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần bí. Tô Hàn cùng Bích Giao đứng tại kim môn trước, cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác các bách, cánh cửa này dường như ngăn cách một cái to lớn bí mật không gian. Tô Hàn đi lên trước, hai tay đặt tại kim môn phía trên, ý đồ thôi động kim môn, nhưng kim môn không nhúc nhích tí nào. Hắn tăng lớn lực lượng, trên trán toát ra mồ hôi mịn, nhưng kim môn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Bích Giao cũng đi lên trước, cùng Tô Hàn cùng một chỗ dùng sức, hai người đồng tâm hiệp lực, kim môn rốt cục phát ra một tiếng vang trầm nặng, từ từ mở ra một cái khe hở. Theo khe hở mở rộng, một cỗ quang mang mãnh liệt từ bên trong cửa bắn ra, đem toàn bộ thông đạo chiếu lên sáng như ban ngày. Tô Hàn cùng Bích Giao nheo mắt lại, thích ứng lấy mãnh liệt này quang mang. Làm quang mang hơi hơi yếu bớt sau, bọn hắn xuyên thấu qua khe cửa hướng trong môn nhìn lại, trong môn cảnh tượng để bọn hắn sợ ngây người. Trong môn là một cái to lớn hình tròn không gian, không gian trung ương lơ lửng một quả to lớn thủy tinh cầu, thủy tinh cầu tản ra hào quang năm màu, quang mang ở trong không gian chiết xạ, tạo thành từng đạo mỹ lệ cầu vồng. Thủy tinh cầu bao quanh lấy một vòng phù văn màu vàng, phù văn lóe ra ánh sáng nhạt, dường như tại bảo hộ lấy thủy tinh cầu. Tại thủy tinh cầu phía dưới, có một cái thạch đài bên trên trưng bày một bản cổ lao thư tịch trang bìa từ một loại nào đó không biết tên kim loại chế thành, phía trên khắc đầy kỳ dị ký hiệu. Thạch đài trung quanh còn có một số tản ra quang mang vật phẩm, có giống như là vũ khí, có giống như là trang sức, mỗi một kiện đều tản ra khí tức cường đại. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Hàn cùng Bích Giao đi vào hình tròn không gian, bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt thật sâu hấp dẫn. Tô Hàn đi hướng thủy tinh cầu, khi hắn tới gần thủy tinh cầu lúc, thủy tinh cầu quang mang biến càng thêm lóa mắt, đồng thời, hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại nằm keo ý thức của hắn. Chương 358, sáu tay thần lần chương 358, sáu tay thần lần hắn buông tay, chạm đến thủy tinh cầu, trong nháy mắt, vô số hình ảnh tràn vào trong đầu của hắn. Những hình ảnh kia bên trong có cổ lao chiến tranh, thần bí nghi thức, ma pháp tương đại, còn có một số hắn chưa từng thấy qua sinh vật. Hắn thấy được cái này di tích đã từng huy hoàng, cũng nhìn thấy nó suy sụp nguyên nhân. Bích Giao cũng đi hướng thạch đài, nàng cầm lấy quyển kia cổ lao thư tịch, làm nàng mở sách tịch lúc, một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt. Trong thư tịch văn tự là dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa viết, nàng mặc dù xem không hiểu, nhưng nàng cảm giác được những văn tự này bên trong ẩn chứa to lớn trí tuệ. Liên tại bọn hắn đắm chìm trong cảnh tượng trước mắt bên trong lúc, đột nhiên, không gian bên trong vang lên một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, thanh âm kia dường như đến từ viễn cổ cự thú, chấn động đến toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Tô Hàn cùng Bích Giao vội vàng xoay người, chỉ thấy Kim Môn chậm rãi quan bế, mà tại Kim Môn quan bế trong nháy mắt, một cái to lớn thân ảnh từ trong bóng tối nổi lên. Thân ảnh kia thân hình to lớn, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, tản ra băng lãnh khí tức. Con mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Nó mở ra to lớn miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía Tô Hàn cùng Bích Giao đánh tới. Cẩn thận! Tô Hàn cấp tốc rút ra bội kiếm bên hông, ngăn khuất Bích Giao trước người, ánh mắt của hắn kiên định, tràn đầy chiến đấu quyết tâm. Bích Giao cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng đem trong tay thư tịch cất kỹ, từ bên hông cởi xuống chuông bạc, chuẩn bị cùng Tô Hàn kề vai chiến đấu. Kia to lớn thân ảnh càng ngày càng gần, Tô Hàn thấy rõ hình dạng của nó. Kia là một thứ từ chưa thấy qua quái thú, thân thể của nó như là một cái to lớn thằn lằn, nhưng lại mọc ra 6 đầu cánh tay trắng kiện, mỗi cái trên cánh tay đều nắm lấy một thanh to lớn vũ khí, tản ra hàn quang. Quái thú huy động cánh tay, hướng phía Tô Hàn cùng Bích Giao công tới, Tô Hàn cơ bội kiếm, cùng quái thú vũ khí đụng vào nhau, phát ra một hồi thanh thúy tiếng vang. Bích Giao thì lung lay chuông bạc. Trung bạc phát ra thanh âm tựa hồ đối với quái thú sinh ra ảnh hưởng nào đó, để nó hành động biến có chút chậm chạp. Tô Hàn thừa cơ phát động công kích, bội kiếm của hắn ở quái thú trên thân vạch ra từng đạo vết thương, máu đen theo trong vết thương chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra suy suy tiếng vang. Quái thú phẫn nộ gầm thét, nó gia tăng công kích lực độ, 6 đầu cánh tay đồng thời bung dậy, đem Tô Hàn cùng Bích Giao bao phủ tại công kích phạm vi bên trong. Tô Hàn cùng Bích Giao chặt chẽ phối hợp, bọn hắn một bên tránh né lấy quái thú công kích, một bên tìm kiếm lấy nhược điểm của nó. Trong chiến đấu kịch liệt, Tô Hàn phát hiện quái thú ngực có một khối lân phiến nhan sắc cùng cái khác lân phiến khác biệt, tựa hồ là nhược điểm của nó chỗ. Hắn tìm đúng thời cơ, một cái bước xa phóng tới quái thú, đem bội kiếm hung hăng đâm về quái thú ngực. Bội kiếm đâm vào lân phiến trong ngay mắt, quái thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể của nó run rẩy kịch liệt, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Theo quái thú dãy rủa, thủy tinh cầu quang mang biến càng thêm không ổn định, phù văn màu vàng cũng bắt đầu lóe lên. Đột nhiên, thủy tinh cầu phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng. Tại quang mang bên trong, Tô Hàn cùng Bích Giao thấy được một chút kỳ dị cảnh tượng. Phản phất là một cái thế giới khác hình tượng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Mà lúc này, cái kia thụ thương quái thú vẫn không có từ bỏ công kích, lần nữa hướng phía Tô Hàn cùng Bích Giao đánh tới. Tô Hàn cùng Bích Giao ở đằng kia mạnh mẽ quang mang quay nhiêu hạng, vẫn bén nhạy phát giác được quái thú đánh tới kinh phong. Tô Hàn đột nhiên kéo một phát Bích Giao, hai người nghiêng người lóe lên, quái thú kia mang theo gào thét phong thanh tráng kiện cánh tay lau góc áo của bọn hắn đảo qua, trên mặt đất vạch ra mấy cái khe sâu. Chương 359, Vi Diệu Cộng Minh chương 359. Vi Diệu Cộng Minh Tô Hàn cùng Bích Giao thừa dịp quái thú công kích thất bại, thân hình bất ổn trong nháy mắt, cấp tốc hướng hai bên tản ra. Nó ý đồ kéo ra cùng nó khoảng cách, tìm kiếm tốt hơn sách lược ứng đối. Quái thú kia bị Tô Hàn đâm trúng được sau, mặc dù thụ trọng thương, nhưng lại càng thêm điên cuồng, vảy màu đen dưới cơ bắp căng cứng. 6 đầu cánh tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần vung lên đều mang theo một hồi gió mạnh, cao đến chung quanh bụi đất tung bay. Bích Giao trong tay chuông bạc duy trì liên tục lung lay, thanh thúy tiếng chuông tại cái này hỗn loạn không gian bên trong quấn quẩn. Nhưng mà, lần này quái thú dường như dần dần thích hứng chuông bạc ảnh hưởng. Hành động chậm chạp hiệu quả không còn rõ ràng như vậy. Nó gầm thét, con mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn Tô Hàn, hiển nhiên đem hắn coi là uy hiếp lớn nhất. Đột nhiên, quái thú hai cái cánh tay đồng thời phát lực, đem trong tay hai thanh to lớn vũ khí hướng phía Tô Hàn ném mạnh đã qua. Kia vũ khí như là tia chớp màu đen, vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Tô Hàn ánh mắt run lên, thân thể cấp tốc nghiêng người né tránh. Trong đó một thanh vũ khí lao bờ vai của hắn bay qua, phá vỡ quần áo của hắn, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Hắn không kịp xem xét vết thương, lập tức huy kiếm chém về phía một thanh khác bay tới vũ khí. Bội kiếm cùng vũ khí đụng vào nhau, tia lửa tung tóe, Tô Hàn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo trên cánh tay truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên. Nhưng hắn không có lùi bước, thừa dịp quái thú công kích lần nữa khoảng cách, hướng phía quái thú chân phóng đi. Hắn biết, quái thú thân hình to lớn, chân là đối lập yếu kém bộ vị, nếu có thể công kích thành công, có lẽ có thể hạn chế hành động của nó. Cùng lúc đó, Bích Dao cũng không có nhàn rỗi. Nàng một bên lay động chuông bạc, một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Nàng ý đồ theo trong di tích cổ lão lực lượng bên trong tìm kiếm linh cảm, nhìn phải chăng có thể tìm tới khắc chế quái thú phương pháp. Đột nhiên, nàng phát hiện thủy tinh cầu trung quanh lấp lóe phù văn màu vàng dường như cùng chuông bạc thanh âm sinh ra một loại nào đó vi diệu của mình. Theo nàng chuông bạc tiết tấu biến hóa, phù văn lấp lóe tần suất cũng đi theo cải biến. Bích Dao trong lòng hơi động, bắt đầu có tiết tấu tăng tốc chuông bạc lay động tốc độ, phù văn màu vàng quang mang cũng theo đó biến càng thêm lóa mắt. Quái thú kia dường như cũng đã nhận ra thủy tinh cầu cùng phù văn biến hóa gây bất lợi cho nó. Nó phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, còn lại bốn cánh tay điên cuồng hướng lấy Bích Dao vùng vẫy đã qua. Bích Dao trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng nàng cũng không có lùi bước. Nàng linh hoạt ở quái thú công kích khoảng cách bên trong xuyên thẳng qua, lợi dụng chúng quanh tàn mát hòn đá cùng cột đá xem như yểm hộ. Mỗi khi quái thú cánh tay vào qua, những cái kia hòn đá cùng cột đá liền bị đánh trúng nát bấy, mảnh đá vỡ ra. Tô Hàn lúc này đã vọt tới quái thú chân phụ cận. Hắn nhắm ngay thời cơ, dùng sức huy kiếm bổ về phía quái thú một cái chân. Bội kiếm chém vào quái thú cứng rắn trên lưng phiến, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ, nhưng lại thành công chọc giận quái thú. Quái thú đột nhiên giơ chân lên, hướng phía Tô Hàn đạp xuống. Tô Hàn phản ứng cấp tốc, lăn mình một cái né tránh cái này chí mạng một cước. Nhưng mà, mặt đất ở quái thú giẫm đạp hạ trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái to lớn cái hố. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Hàn bị vây ở cái hố bên trong, quái thú thì từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy sát ý, lần nữa giơ cánh tay lên, chuẩn bị cấp cho Tô Hàn một kích chí mạng. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Bích Dao phát hiện thủy tinh cầu cùng phù văn ở giữa cấp độ càng sâu liên hệ. Nàng tập trung tinh thần, đem chung bạc thanh âm cùng phù văn lấp lóe tiết tấu hoàn mỹ phù hợp. Trong chốc lát, một đạo kim sắc quang mang theo thủy tinh cầu bên trong bắn ra, trực tiếp đánh trúng vào quái thú. Quái thú thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản chuẩn bị công kích Tô Hàn cánh tay dừng ở giữa không trung. Thân thể của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, lân phiến hạ dường như có quang mang đang cuộn trào. Tô Hàn bắt lấy cơ hội này, theo cái hố bên trong nhảy lên một cái. Hai tay của hắn nắm chặt bội kiếm, lợi dụng cái này ngắn ngủi thời cơ, lần nữa hướng phía quái thú ngực kia phiến màu sắc khác nhau lần phiến phóng đi. Chương 360, Bích Dao thụ thương chương 360, Bích Dao thụ thương lúc này, quái thú tại ánh sáng màu hoàng kim ảnh hưởng dưới, hành động biến cực kỳ chậm chạp, cơ hồ không cách nào làm ra hữu hiệu phòng ngự. Tô Hàn bội kiếm mang theo lực lượng cường đại, lần nữa đâm vào quái thú ngực. Lần này, vết thương càng sâu, máu đen như suối phun giống như tuôn ra. Quái thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân thể ngã về phía sau, nặng nề màn đện ở trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Nhưng mà, chuyện cũng không có như vậy kết thúc. Theo quái thú ngã xuống đất, thủy tinh cầu quang mang biến càng quỷ dị hơn, toàn bộ không gian vặn vẹo trình độ cũng càng thêm nghiêm trọng. Phù văn màu vàng bắt đầu thoát ly thủy tinh cầu, ở giữa không trung xoay quanh bay múa, dường như tại tạo thành một loại nào đó thần bí đồ án. Tô Hàn cùng Bích Dao cảnh giác nhìn xem chung quanh biến hóa, bọn hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại hơn ngay tại thức tỉnh. Đột nhiên, một đạo to lớn cột sáng theo thủy tinh cầu bên trong bắn ra, bay thẳng di tích đỉnh chót. Trong cột ánh sáng, các loại kỳ dị cảnh tượng không ngừng thoáng hiện, có thành phố cổ xưa, bay lượn cự long, thần bí ma pháp trận. Tại cái này hỗn loạn quang mang cùng cảnh tượng bên trong, Tô Hàn cùng Bích Dao nghe được một hồi thanh âm kỳ quái, giống như là có người đang thì thầm, lại giống là một loại nào đó cổ lao chú ngữ. Bọn hắn ý đồ tới gần thủy tinh cầu, thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng quang mang mãnh liệt cùng hỗn loạn năng lượng để bọn hắn bước đi liên tục khó khăn. Liên tại bọn hắn cố gắng đến gần thời điểm, mặt đất đột nhiên vỡ ra, từng đạo khe nước to lớn hướng phía bọn hắn lan tràn tới. Tô Hàn kéo lại Bích Dao, hai người liều mạng nhảy vọt, tránh né lấy khe hở thôn vệ. Mà lúc này, cái kia thụ thương quái thú dường như cũng nhận cỗ này lực lượng thần bí ảnh hưởng. Thân thể của nó chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở giữa không trung. Nguyên bản ảm đạm ánh mắt lần nữa sáng lên ánh sáng màu đỏ, hơn nữa so trước đó càng thêm lóa mắt. Thân thể của nó bắt đầu xảy ra biến hóa, lân phiến dường như tại gây dựng lại, biến càng cứng rắn hơn cùng dày đặc. Sáu đầu cánh tay cũng đang không ngừng bặm mẹo, biến hình, vũ khí trong tay dần dần dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh khổng lồ màu đen chiến phủ. Quái thú phát ra một tiếng tràn ngập lực lượng gào thét, huy động chiến phủ, hướng phía Tô Hàn cùng Bích Dao lần nữa lao đến. Lúc này nó, khí thế so trước đó càng khủng bố hơn, dường như đã trở thành cỗ này lực lượng thần bí một bộ phận. Tô Hàn cùng Bích Dao liếc nhau, trong mắt đều không sợ hãi chút nào, bọn hắn biết, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian nan, nhưng bọn hắn tuyệt không buông tha. Tô Hàn nắm chặt bội kiếm, Bích Dao thì đem chuông bạc chăm chú nắm trong tay, chuẩn bị nên đón cái này không biết khiêu chiến. Theo quái thú tới gần, không khí chung quanh dường như đều bị nhen lửa, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Tô Hàn có thể cảm giác được một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, nhưng hắn như cũ kiên định đứng tại chỗ, chờ đợi thời cơ công kích tốt nhất. Bích Dao thì không ngừng mà điều chỉnh chuông bạc tiết tấu, ý đồ lần nữa lợi dụng thủy tinh cầu cùng phù văn lực lượng đến đối kháng quái thú. Nhưng mà, lần này quái thú dường như đã hoàn toàn thích ứng trước đó phương thức công kích, chuông bạc hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Quái thú cơ chiến phủ hướng phía Tô Hàn hung hăng bổ xuống. Chiến phủ mang theo một cỗ cường đại lực lượng, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều chém thành hai khúc. Tô Hàn cấp tốc giơ lên bội kiếm ngăn cản, to lớn lực trùng kích đem hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bích Dao thấy thế, lập tức phóng tới quái thú, ý đồ theo khía cạnh công kích nó, phân tán lực chú ý của nó. Nhưng quái thú phản ứng cấp tốc, một cánh tay đột nhiên vung ra, đem Bích Dao đánh bay ra ngoài. Bích Dao nặng nề mà đâm vào một cây trên trụ đá, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tô Hàn nhìn thấy Bích Dao thụ thương, lửa giận trong lòng thiêu đốt tới cực điểm. Hắn liều lĩnh phóng tới quái thú, trong tay bội kiếm vung vẩy đến như là mưa to gió lớn đồng dạng. Chương 361, kỳ quặc quang mang chương 361, kỳ quặc quang mang Tô Hàn cắn răng, mỗi một lần huy kiếm đều dùng hết lực khí toàn thân, trong ánh mắt lộ ra hẳn phải chết quyết tuyệt. Quái thú này, ta hôm nay nhất định phải đưa nó cầm xuống. Hắn một bên gào thét, một bên lại một lần hướng phía quái thú đâm tới. Quái thú kia thân thể khổng lồ, lân phiến cứng rắn như sắt, đối mặt Tô Hàn công kích, chỉ là tùy ý huy động tráng kiện móng vuốt ngăn cản, miệng bên trong phát ra trầm muộn tiếng giống, dường như đang cười nhạo Tô Hàn không biết tự lượng sức mình. Tô Hàn không hề lay động, vẫn như cũ điên cuồng tìm kiếm lấy quái thú sơ hở. Hắn mỗi một lần tiến công, quái thú đều có thể nhẹ nhõm hóa giải, còn thỉnh thoảng phát động phản kích, to lớn móng vuốt xẹt qua không khí, mang theo một hồi gào thét, nhường Tô Hàn nhiều lần cực kỳ nguy hiểm. Kịch chiến say sưa lúc, Tô Hàn khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn bên hông treo thủy tinh cầu. Hắn phát hiện, mỗi khi chính mình phát động cường lực công kích, thủy tinh cầu quang mang liền sẽ lấp lóe một chút. "Bích Dao, ngươi nhìn cái này thủy tinh cầu." Tô Hàn la lớn, ánh sáng của nó giống như cùng chúng ta chiến đấu có quan hệ. Bích Dao lúc này đang tựa ở một bên trên vách đá, trên thân mang theo tổ thường, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nghe đến Tô Hàn la lên, nàng lập tức miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn về phía thủy tinh cầu. "Xác thực, quang mang này rất là kỳ quặc." Bích Dao đáp lại nói. Tô Hàn trong lòng hơi động, lúc này hô, "Ta thử điều chỉnh công kích tiết tấu, ngươi lưu ý thủy tinh cầu quang mang biến hóa, nhìn xem có thể hay không tìm tới quy luật." Dứt lời, hắn bắt đầu cố ý cải biến công kích tiết tấu, khi thì nhanh như thiểm điện, khi thì chậm chạp tụ lực. Bích Dao không chớp mắt nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, lớn tiếng đáp lại, "Tô Hàn, tiết tấu chậm nửa điểm, đúng, chính là như vậy." Quang mang lấp lóe rõ ràng hơn. Đồng thời, Tô Hàn quay đầu đối với Bích Dao hô, "Bích Dao, nhanh, phối hợp ta, lay động ngươi chuông bạc." Bích Dao hít sâu một hơi, cố nén đau xót, hai tay nắm ở chuông bạc, bắt đầu lay động. Nàng tập trung tinh thần, thử tế nghe lấy Tô Hàn công kích tiết tấu, căn cứ tiết tấu điều chỉnh chuông bạc thanh âm. Thanh thúy tiếng chuông tại mảnh không gian này vang lên, cùng Tô Hàn công kích tiết tấu hô ứng lẫn nhau. Tại bọn hắn ăn ý phối hợp xuống, thủy tinh cầu quang mang bắt đầu có quy luật lóe lên. Quang mang thời gian lập lòe, chuyện thần kỳ đã xảy ra, nguyên bản hành động nhanh nhẹn, công thủ đều tốt quái thú, giờ phút này động tác dường như nhận lấy ảnh hưởng, biến chậm chạp lên. Công kích của nó tốc độ rõ ràng giảm bớt, phòng ngự cũng xuất hiện một chút sơ hở. Ngay tại lúc này, Tô Hàn nhắm ngay thời cơ, dùng hết lực khí toàn thân, đem bội kiếm giơ lên cao cao, la lớn, "Chịu chết đi!" Hướng phía quái thú ngực đâm tới. Lần này, công kích của hắn mang theo thủy tinh cầu quang mang lực lượng, giống như một đạo mũi tên, trực tiếp xuyên thấu quái thú cứng rắn lân phiến, đâm vào trái tim của nó. Quái thú phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng. Thân thể của nó lắc lư mấy lần, sau đó chậm rãi ngã xuống, kích thích một hồi bụi đất. Theo quái thú ngã xuống, thủy tinh cầu quang mang cũng dần dần yếu bớt, toàn bộ không gian vặn vẹo cùng hỗn loạn cũng chậm chậm bình ổn lại. Tô Hàn cùng Bích Dao mệt mỏi ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, nhìn trước mắt dần dần bình tĩnh tất cả. Cuối cùng kết thúc nhất mới nhỏ nói tại 69 sách giá thủ phát. Tô Hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thanh âm bên trong mang theo sống sót sau tai nạn may mắn. Bích Dao khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, "Đúng vậy à, bất quá di tích này bên trong, sợ là còn có càng nhiều nguy hiểm chờ lấy chúng ta." Bọn hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù tạm thời kết thúc, nhưng trong di tích còn có nhiều bí mật hơn chờ đợi bọn hắn đi thăm dò. Tại cái này di tích thần bí bên trong, bọn hắn còn đem đứng trước như thế nào khiêu chiến. Thủy tinh cầu bên trong thoáng hiện những cái kia cảnh tượng kỳ dị lại biểu thị cái gì? Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi vấn, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy đối không biết hiếu kỳ cùng thăm dò quyết tâm. Nghỉ ngơi một lát sau, Tô Hàn cùng Bích Dao chậm rãi đứng dậy. Bọn hắn hướng phía thủy tinh cầu đi đến, muốn nhìn một chút tại phen này chiến đấu kịch liệt về sau, thủy tinh cầu còn ẩn giấu đi những bí mật gì. Khi bọn hắn tới gần thủy tinh cầu lúc, phát hiện thủy tinh cầu mặt ngoài dường như xuất hiện một chút mới đường vân, những văn lộ kia lóe ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất tại nói một đoạn cổ lão cố sự. Bích Dao nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy thủy tinh cầu, một cỗ lực lượng quen thuộc lần nữa tràn vào trong đầu của nàng. Ánh mắt của nàng dần dần biến mê ly, dường như thấy được một chút hình tượng. "Bích Dao, ngươi thấy được cái gì?" Tô Hàn lo lắng hỏi. Chương 362, không biết quái thú chương 362, không biết quái thú. Bích Dao chậm rãi hai mắt nhắm lại, chân mày hơi nhíu lại, đắm chìm trong kia cỗ tràn vào trong đầu lực lượng thần bí mang đến trong tấm hình. Tô Hàn lo lắng đứng ở một bên, chăm chú nhìn Bích Dao gương mặt, ý đồ dựa vào nét mặt của nàng bên trong bắt được một tia manh mối. "Ta thấy được một tòa cửa đá khổng lồ, trên cửa đá khắc đầy kỳ dị ký hiệu cùng đồ án, trung quanh tràn ngập nồng đậm sương mù." Bích Dao chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia hoảng hốt, dường như vẫn đưa thân vào kia thần bí trong tấm hình. Cửa đá từ từ mở ra, bên trong lộ ra chói mắt quang mang bên trong dường như có cái gì đang triệu hoán lấy chúng ta. Tô Hàn trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn cùng chờ mong, hắn nắm chặt nắm đấm, nói rằng, xem ra cái này thủy tinh cầu chỉ dẫn lấy chúng ta tiến về di tích chỗ càng sâu, cửa đá kia đằng sau nói không chừng cất giấu giải khai đây hết thảy bí ẩn mấu chốt. Hai người làm sơ nghỉ ngơi, khôi phục một chút thể lực sau, liền quyết định theo thủy tinh cầu chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Bọn hắn dọc theo một đầu đốn lượn quanh co thông đạo đi về phía trước, thông đạo trên vách tường khắc lấy các loại cổ lão bích họa. Những cái kia bích họa miêu tả lấy thời kỳ viễn cổ chiến tranh, tế tự cùng một chút kỳ dị sinh vật bộ dáng, phản phất tại hướng bọn hắn nói cái này di tích đã từng huy hoàng cùng thần bí. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, nhiệt độ chung quanh dần dần giảm xuống, trong không khí tràn ngập một cô ẩm ướt mà băng lãnh khí tức. Tô Hàn cảnh giác nắm chặt trong tay bội kiếm, ánh mắt thời điểm lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Bích Dao thì theo thật sát phía sau hắn, trong tay chuông bạc cũng tùy thời chuẩn bị phát ra tiếng vang, ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, thanh âm ở trong đường hầm quanh quẩn, chấn động đến bọn hắn màng nhĩ đau nhức. Tô Hàn cùng Bích Dao liếc nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy cảnh giác. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, chỉ thấy cuối lối đi xuất hiện một cái to lớn hang động. Trong huyệt động tràn ngập nồng hậu dày đặc sương mù, cái gì cũng thấy không rõ, nhưng này tiếng gầm gừ chính là từ hang động chỗ sâu truyền đến. Tô Hàn hít sâu một hơi, nói rằng, mặc kệ bên trong là cái gì, chúng ta đều muốn cẩn thận ứng đối. Bích Giao gật gật đầu, đem chung bạc nắm thật chặt trong tay. Hai người chậm rãi bước vào hang động, sương mù trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, ánh mắt biến cực kỳ mơ hồ. Tô Hàn nương tựa theo cảm giác bén nhạy, cẩn thận từng ly từng tí lục lọi tiến lên, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận. Đúng lúc này, một cái to lớn móng vuốt theo trong sương mù đột nhiên đưa ra ngoài, hướng phía Tô Hàn chụp tới. Tô Hàn phản ứng cấp tốc, lập tức huy kiếm ngăn cản. Ken một tiếng, kiếm cùng móng vuốt đụng vào nhau, tràn ra một chuỗi hỏa hoa. Kia móng vuốt lực lượng cực lớn, chấn động đến Tô Hàn cánh tay run lên. Bích Giao, cẩn thận. Huyệt động này bên trong còn có không biết quái thú. Tô Hàn la lớn. Bích Giao nghe vậy, lập tức lay động lên trong tay chuông bạc, thanh thúy tiếng chuông trong huyệt động quen quẩn. Tại tiếng chuông ảnh hưởng dưới, cái kia móng vuốt dường như nhận lấy một loại nào đó kiềm chế, dừng lại một chút. Tô Hàn thừa cơ phát động công kích, hướng phía móng vuốt phương hướng đâm tới. Nhưng mà, quái thú kia dường như cực kỳ giàu hoạt trượt, tại Tô Hàn công kích trong nháy mắt, móng vuốt cấp tốc rụt trở về, biến mất tại trong sương mù. Tô Hàn cùng Bích Giao lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh sương mù, ý đồ bắt được quái thú tung tích. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đương nhiên, bọn hắn nghe được sau lưng truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ, hai người gần như đồng thời quay người. Chỉ thấy một cái thân hình to lớn thằn lằn trạng quái thú đang chậm rãi hướng bọn hắn tới gần. Trên người của nó mọc đầy bén nhọn lân thiến, ánh mắt lóe ra huyết hồng sắc quang mang, miệng bên trong không ngừng chảy xuống lục sắc chất nhầy, tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn khí vị. Tô Hàn trong lòng run lên, hắn biết con quái thú kia so trước đó gặp phải cái kia càng thêm khó giải quyết. Bích Giao tiếp tục lắc lắc chuông bạc, quấy nhiễu hành động của nó. Tô Hàn hô. Bích Giao lập tức làm theo, chuông bạc thanh âm vang lên lần nữa. Chương 363, chém giết. Chương 363, chém giết. Kia thằn lằn trạng quái thú tại chuông bạc thanh thúy tiếng vang bên trong, nguyên bản bước chân trầm ổn xuất hiện một tia hỗn loạn. Nó huyết hồng sắc trong mắt dường như hiện lên một tia bực bội, đầu lâu bất an tả hữu đung đưa. Tô Hàn nhân cơ hội này, dưới chân điểm nhẹ, thân hình như quỷ mị giống như hướng phía quái thú vội xông mà đi, trong tay bội kiếm lóe ra hàn quang, đâm thẳng quái thú cái cổ. Quái thú phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, nó tráng kiện cái đuôi như là một cây côn sắt, mang theo tiếng gió vun vút hướng phía Tô Hàn quét ngang tới. Tô Hàn sắc mặt run lên, nghiêng người lóe lên, kia cái đuôi dán quần áo của hắn đảo qua, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ xương sườn đều sẽ đứt gãy mấy cây. Hắn trên không trung một cái xoay người, điều chỉnh tốt thân hình, lần nữa công hướng quái thú. Bích Giao hết sức chăm chú loạn choạng chuông bạc, tiếng chuông lúc gấp lúc chậm, cố gắng quấy nhiễu quái thú hành động. Trán của nàng đã hiện đầy mồ hôi mịn, thời gian dài tập trung tinh lực nhường nàng cảm thấy có chút mỏi mệt, nhưng nàng tin tưởng giờ phút này tuyệt không thể có chút thư giãn. Tô Hàn công kích như gió táp mưa rào giống như không ngừng rơi vào quái thú trên thân, nhưng mà quái thú trên thân kia bén nhọn lân phiến lại như là áo giáp đồng dạng. Vì nó chống cự đa số tổn thương, Tô Hàn kiếm đâm tại trên lân phiến, chỉ là vạch ra từng đạo hỏa tinh, khó mà tạo thành tính thực chất thương tích. Quái thú bị Tô Hàn công kích chọc giận, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, lục sắc dịch nhẫn như mưa rơi vẩy ra đi ra. Tô Hàn vội vàng lui lại tránh né, chất nhầy rơi trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang, trong nháy mắt ăn mòn ra nguyên một đám hố nhỏ. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, quái thú này không chỉ có lực phòng ngự kinh người, công kích bổ sung độc tính cũng cực kỳ khó giải quyết. Đúng lúc này, quái thú đột nhiên đánh ra trước, hai cái to lớn móng đuốt hướng phía Tô Hàn chụp tới. Tô Hàn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dùng bội kiếm ra sức ngăn cản. Răng rắc một tiếng, bội kiếm lại quái thú lực lượng cường đại hạ xuất hiện một vết nứt. Tô Hàn cả kinh thất sắc, cái này bội kiếm theo hắn nhiều năm, trải qua vô số chiến đấu, chưa từng như này yếu đất qua. Bích Giao thấy cảnh này, trong lòng lo lắng và phẫn. Nàng một bên lay động chuông bạc, một bên ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm có thể giúp Tô Hàn phương pháp xử lý. Đột nhiên, nàng phát hiện hang động trên vách tường có mấy khối nô ra tảng đá, hình dạng bén nhọn. Nàng linh cơ khẽ động, hướng phía vách tường chạy tới, sau đó dụng lực nhảy lên, đưa tay bắt lấy một khối nô ra tảng đá, dùng sức một tách ra. Tảng đá vung lỏng, nhưng nàng tay cũng bị vạch phá, máu tươi chảy ròng. Bích Giao không để ý tới đau đớn, đem lột xuống tảng đá hướng phía quái thú ném đi. Tảng đá tại chuông bạc quấy nhiễu hạ, chuẩn xác đập vào quái thú trên ánh mắt. Quái thú bị đau, phát ra một tiếng thê lương gầm rú, một con mắt trong nháy mắt máu tươi mơ hồ. Tô Hàn bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, hắn đem lực lượng toàn thân hội tụ bên phải trên tay, trong tay kia đã xuất hiện vết rách bội kiếm lập lòe ra trước nay chưa từng có quan mang. Hắn hét lớn một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía quái thú thụ thương ánh mắt đâm tới. Một kiếm này, bao hàm hắn toàn bộ hy vọng cùng quyết tâm. Phốc một tiếng, bội kiếm thật sâu đâm vào quái thú ánh mắt, không có vào hơn phân nửa thân kiếm. Quái thú điên cuồng giằng co, nó thân thể khổng lồ trong huyệt động mạnh mẽ đâm tới, hang động vách tường bị nó đâm đến hòn đá bể ra. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách đá thủ phát. Tô Hàn bị quái thú dãy rủa sinh ra lực lượng đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Bích Giao vội vàng chạy đến Tô Hàn bên người, đem hắn đỡ dậy, lo lắng mà hỏi thăm, "Tô Hàn, ngươi thế nào?" Tô Hàn lau đi khóe miệng vết máu, suy yếu nói rằng, "Ta vẫn được, quái thú này sắp không được." Quả nhiên, cái kia thằn lằn trạng quái thú đang điên cuồng vùng vây sau một lúc, chậm rãi ngã xuống đất, co quắp mấy lần, liền không động đậy được nữa. Tô Hàn cùng Bích Giao đều thở dài một hơi, bọn hắn ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều đánh tới. Chương 364, đổ sụp chương 364, đổ sụp nghỉ ngơi một lát, Tô Hàn dáng chống đỡ lấy đứng dậy, hắn đi đến quái thú bên cạnh thi thể, đem bội kiếm theo quái thú trong mắt rút ra. Lúc này, bội kiếm đã cắt thành hai đoạn, Tô Hàn nhìn xem trong tay kiếm gãy, trong lòng tràn đầy cảm khái. Thanh kiếm này theo ta đi qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ở chỗ này gãy. Tô Hàn nhẹ nói. Bích Giao đi đến bên cạnh hắn, an ủi, không sao cả, chờ chúng ta rời đi nơi này, lại tìm một thanh tốt hơn kiếm. Hai người tiếp tục hướng phía hang động chỗ sâu đi đến. Theo xâm nhập, trong huyệt động sương mù dần dần mỏng manh, bọn hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa to lớn thạch đài. Thạch đài bên trên trưng bày một cái tản ra u quang hộp, trên cái hộp giống nhau khắc đầy kỳ dị ký hiệu cùng đồ án, cùng bọn hắn trước đó tại trên cửa đá nhìn thấy cực kỳ tương tự. Tô Hàn cùng Bích Giao liếc nhau, trong mắt đều tràn ngập tò mò cùng cảnh giác. Bọn hắn chậm rãi tới gần thạch đài, làm Tô Hàn tay chạm đến hộp lúc, hộp đột nhiên phát ra một hồi rung động dữ dội, sau đó một đạo quang mang theo trong hộp bắn ra, bay thẳng nóc huyệt động bộ. Quang mang tại nóc huyệt động bộ hội tụ, tạo thành một bức to lớn hình tượng. Hình tượng bên trong, một đám thân mang kỳ dị phục sức người vây quanh một tòa to lớn tế đàn tại cử hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Tế đàn bên trên trưng bày một quả tản ra ngũ thải quang mang hạt châu. Đột nhiên, hình tượng nhất chuyển, trên bầu trời xuất hiện một đạo khe nước to lớn, vô số quái thú theo trong cái khe tuôn ra, hướng về kia một số người đánh tới. Mọi người ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị quái thú bao phủ. Theo hình tượng biến mất, họ cũng đình chỉ chấn động. Tô Hàn cùng Bích Giao đều bị vừa rồi nhìn thấy hình tượng rung động, bọn hắn mơ hồ cảm thấy hình tượng này cùng cái này di tích bí mật có lớn lao liên quan. Liên tại bọn hắn suy tư lúc, trong huyệt động đống nhiên vang lên một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, mặt đất bắt đầu run lẩy bẩy. Tô Hàn kéo lại Bích Giao, hô, không tốt, nơi này muốn sụp, chúng ta mau tìm xuất khẩu. Hai người bối rối trong huyệt động tìm kiếm xuất khẩu, nhưng mà bốn phía vách tường đang chấn động bên trong không ngừng có hòn đá rơi xuống, thông đạo cũng dần dần bị ngăn chặn. Tình cảnh của bọn hắn biến càng ngày càng nguy hiểm, mỗi một giây đều phảng phất tại cùng tử thần thi chạy. Trong lúc nguy cấp này, Bích Giao đống nhiên nhìn thấy hang động một góc có một cái tản ra hào quang nhỏ yếu lỗ nhỏ, nàng đội vàng lôi kéo Tô Hàn hướng bên kia chạy tới. Tới phụ cận, bọn hắn phát hiện lỗ nhỏ đằng sau là một đầu lối đi hẹp, vừa vặn có thể chứa được một người thông qua. Tô Hàn nhường Bích Giao trước chui vào, Bích Giao do dự một chút, vẫn là nghe theo sắp xếp của hắn. Bích Giao khó khăn tiến vào thông đạo, Tô Hàn theo sát phía sau. Trong thông đạo tràn ngập một cỗ mùi gây mũi, không gian chật hẹp, bọn hắn chỉ có thể dùng cả tay chân hướng trước bò. Sau lưng tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, bọn hắn có thể cảm giác được hang động lúc nào cũng có thể hoàn toàn đổ sụp. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của bọn hắn, mỗi tiến lên một mét đều vô cùng gian nan. Nhưng cầu sinh dục vọng để bọn hắn cắn chặt răng, liều mạng hướng về phía trước. Cũng không biết bò lên bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Hàn cùng Bích Giao nhìn thấy hy vọng, lập tức tràn đầy lực lượng, tăng nhanh tốc độ. Rốt cục, bọn hắn theo thông đạo bên kia chui ra, mà lúc này, sau lưng hang động phát ra một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn đổ sụp. Tô Hàn cùng Bích Giao nằm trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, sống sót sau hai nạn vui sướng để bọn hắn trong mắt lóe ra lệ quang. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi thật tốt, liền phát hiện chính mình thân ở một cái càng thêm thần bí địa phương. Nơi này là một cái to lớn hình tròn không gian, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy vô số tản ra quang mang bảo thạch, đem toàn bộ không gian chiếu lên giống như ban ngày. Chương 365, cái bóng chương 365, cái bóng tại không gian chính giữa, đứng sừng sững lấy một cây to lớn của đá, trên trụ đá khắc đầy phù văn lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất tại nói cổ lão cố sự. Tô Hàn cùng Bích Giao đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cột đá đi đến. Khi bọn hắn tới gần cột đá lúc, phát hiện trên trụ đá có một cái lỗ khảm hình dạng cùng bọn hắn trước đó tại thạch đài bên trên nhìn thấy hộp cực kỳ tương tự. Tô Hàn trong lòng hơi động, hắn từ trong ngực xuất ra cái hộp kia, thử để vào lỗ khảm bên trong. Hộp vừa mới để vào, trên trụ đá phủ văn quang mang đại thịnh, toàn bộ hình tròn không gian cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Theo chấn động, cột đá chậm rãi dâng lên, tại phía dưới cột đá xuất hiện một đầu hướng phía dưới kéo dài cầu thang. Trên cầu thang giống nhau khắc đầy phù văn, tản ra khí tức thần bí. Tô Hàn cùng Bích Giao nhìn lẫn nhau một cái, bọn hắn biết, đầu này cầu thang có lẽ đem dẫn dắt bọn hắn đi hướng di tích càng sâu bí mật chỗ, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Nhưng mà, lòng hiếu kỳ cùng thăm dò dục vọng để bọn hắn không chút do dự, nện bước kiên định bộ pháp, hướng phía dưới cầu thang phương đi đến. Tiếp tục đi thôi, bất quá phải cẩn thận một chút. Tốt. Cầu thang rất dài, bọn hắn đi hồi lâu đều không nhìn thấy cuối cùng. Nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Tô Hàn nắm thật chặt Bích Giao tay, cho nàng truyền lại lực lượng cùng dũng khí. Đương nhiên, cầu thang trên vách tường xuất hiện một chút kỳ dị cái bóng, những cái kia cái bóng phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, ở trên vách tường nhảy lên, vặn mèo. Nha, đây là vật gì? Bích Giao dọa đến kinh hô một tiếng, chăm chú tựa ở Tô Hàn trên thân. Tô Hàn cảnh giác nhìn xem những cái kia cái bóng, trong tay mặc dù không có bội kiếm, nhưng hắn như cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Những cái kia cái bóng dần dần ngưng tụ thành nguyên một đám mơ hồ hình người, trong tay bọn họ cầm vũ khí, hướng phía Tô Hàn cùng Bích Giao chậm rãi tới gần. Tô Hàn hít sâu một hơi, hắn tập trung tinh thần, điều động linh lực trong cơ thể. Mặc dù vừa rồi cùng quái thú chiến đấu nhường hắn tiêu hao rất lớn, nhưng giờ phút này hắn nhất định phải tỉnh lại. Làm những cái kia cái bóng hình người tới gần tới khoảng cách nhất định lúc, Tô Hàn đột nhiên ra tay. Đi. Trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra một đoàn linh lực quang mang, hướng phía những cái kia cái bóng hình người đánh tới. Quang mang đánh trúng cái bóng hình người, phát ra một hồi tư tư tiếng vang, nhưng mà những cái kia cái bóng hình người chỉ là lắc lư một cái, cũng không có tiêu tán. Bích Giao cũng cô nén sợ hãi trong lòng, lay động lên trong tay chuông bạc. Chuông bạc thanh âm tại cái này phong bế không gian bên trong quấn quẩn, những cái kia cái bóng hình người dường như nhận lấy ảnh hưởng, tiến lên tốc độ biến chậm chạp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Hàn cùng Bích Giao phối hợp lẫn nhau, một bên dùng linh lực công kích, một bên dùng chuông bạc quấy nhiễu, khó khăn ngăn cản cái bóng hình người công kích. Nhưng cái bóng hình người liên tục không ngừng theo trên vách tường tuôn ra, áp lực của bọn hắn càng lúc càng lớn, thể lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Trong chiến đấu kịch liệt, Tô Hàn đột nhiên phát hiện những cái kia cái bóng hình người tựa hồ đối với chuông bạc nào đó một loại tiết tấu đặc biệt mất cảm. Lam Bích Giao đem chuông bạc tiết tấu điều chỉnh làm một loại gấp rút mà có quy luật tiếng vang lúc, những cái kia cái bóng hình người hành động biến cực kỳ chậm chạp, thậm chí có một ít bắt đầu tiêu tán. Tô Hàn vội vàng nhường Bích Giao bảo trì cái này tiết tấu, sau đó hắn tập trung toàn lực đối những cái kia hành động chậm chạp cái bóng hình người phát động công kích. Tại hai người chặt chẽ phối hợp xuống, cái bóng hình người dần dần bị tiêu diệt. Nhưng mà, không đợi bọn hắn buông lỏng một hơi, dưới cầu thang vương bỗng nhiên truyền đến một hồi càng thêm khí tức âm sầm, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Chương 366, Hàn Quang lạnh lẽo chương 366, Hàn Quang lạnh lẽo Tô Hàn cùng Bích Giao đứng tại chỗ, thở hổn hển, nhìn qua trên mặt đất dần dần tiêu tán cái bóng hình người, khẩn trương trong lòng cảm giác không chút nào chưa giảm. Dưới cầu thang phương truyền đến kia cố khí tức âm trầm càng thêm nồng đậm, dường như một cái bàn tay vô hình chăm chú giữ lại cổ họng của bọn hắn. Phía dưới này đến cùng cất giấu thứ gì? Bích Giao âm thanh run rẩy, không tự giác hướng Tô Hàn bên người nhích lại gần. Trong tay nàng chuông bạc còn tại nhẹ nhàng lắc lư, phát ra nhỏ xíu tiếng vang, tại cái này yên tĩnh đè nén hoàn cảnh bên trong, lộ ra phá lệ đột ngột. Tô Hàn nắm chặt Bích Giao tay, ý đồ truyền lại càng nhiều lực lượng cùng an ủi, ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía cầu thang chỗ sâu, trầm giọng nói, mặc kệ là cái gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Lời tuy như thế, trong lòng của hắn cũng minh bạch, cái này không biết nguy cơ chỉ sợ so trước đó gặp phải bất kỳ khó khăn đều muốn khó giải quyết. Hai người chậm rãi phóng ra bước chân, tiếp tục dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi đến. Mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, dường như hơi không cẩn thận, liền sẽ phát động dấu ở chỗ tối chí mạng cơ quan. Nhiệt độ trung quanh còn tại duy trì liên tục giảm xuống, Hàn Ý theo lòng bàn chân thẳng vọt mà lên, để bọn hắn thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Tô Hàn thở ra một hơi, trước mắt lập tức xuất hiện một đoàn sương mù trắng xóa, tại mờ tối tia sáng bên trong cấp tốc tiêu tán. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập, cầu thang trên vách tường phủ văn quang mang càng thêm ảm đạm, mà kia cố khí tức âm trầm lại giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Đương nhiên, phía trước cách đó không xa truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, thanh âm tại chợt hẹp cầu thang trong thông đạo không ngừng quanh quẩn, chấn động đến bọn hắn màng nhĩ đau nhức. Bích Giao hoảng sợ che lỗ tai, Tô Hàn thì cảnh giác đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Bích Giao, chuẩn bị kỹ càng. Tô Hàn nhẹ giọng nói, trong tay linh lực lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Mặc dù trước đó cùng cái bóng hình người chiến đấu nhường hắn linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng giờ phút này hắn đã không có lựa chọn nào khác, nhất định phải toàn lực ứng phó. Một lát sau, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Kia là một cái thân hình khổng lồ quái vật, chừng hai người cao bao nhiêu, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Con mắt của nó giống như hai đoàn thiêu đốt ngọn lửa xanh lục, tản ra quỷ dị quang mang. Quái vật trong miệng mọc đầy bén nhọn răng nanh, mỗi một khỏa đều có dao găm kích cỡ tương đương. Theo nó gào thét, nước bọt không ngừng theo răng nanh ở giữa nhỏ xuống, rơi trên mặt đất phát ra tư tư tiếng vang, trong nháy mắt ăn mòn ra nguyên một đám hố nhỏ. Tô Hàn hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Quái vật này thực lực nhìn viễn siêu trước đó gặp phải những quái thú kia, lấy hắn cùng Bích Giao hiện tại trạng thái, mong muốn chiến thắng nó nói nghe thì dễ. Nhưng hắn không có lùi bước, trong ánh mắt ngược lại dâng lên một cố quyết tuyệt đấu trí. Quái dị ư đã nhận ra Tô Hàn cùng Bích Giao tồn tại, nó phát ra một tiếng càng thêm vang dội gào thét, đột nhiên hướng phía bọn hắn đánh tới. Tô Hàn cấp tốc những người, đem Bích Giao đẩy hướng một bên, đồng thời trong tay linh lực quang mang đại thịnh, hướng phía quái vật đầu đánh tới. Linh lực quang mang đánh trúng quái vật, lại như là đá chìm đáy biển, chỉ ở nó trên lân phiến tóe lên một mảnh hỏa hoa, quái vật liền một tia dừng lại đều không có, tiếp tục hướng phía Tô Hàn đánh tới. Bích Giao thấy thế, vội vàng lay động lên trong tay chuông bạc. Thanh thúy tiếng chuông ở trong đường hầm vang lên. Quái vật động tác dường như nhận lấy một chút ảnh hưởng, tốc độ có chút chậm lại. Tô Hàn thừa cơ lăn mình một cái, né tránh quái vật tấn công, đồng thời ở trong lòng suy tư cách đối phó. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hắn phát hiện quái vật này lần phiến dị thường cứng rắn, bình thường linh lực công kích căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Đúng lúc này, quái vật lần nữa phát động công kích, nó tráng kiện chân trước hướng phía Tô Hàn mạnh mẽ vô xuống. Tô Hàn không kịp tránh né, chỉ có thể hai tay giao nhau, dùng linh lực bảo vệ thân thể. Lực lượng khổng lồ đem hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tường. Một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra. Tô Hàn, Bích Giao kinh hô một tiếng, liều lĩnh hướng phía Tô Hàn chạy tới. Nàng đi vào Tô Hàn bên người, đỡ dậy hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, ngươi thế nào? Chương 367, chuông bạc tiếng chuông sơ hở chương 367, chuông bạc tiếng chuông sơ hở Tô Hàn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, lau đi khỏe miệng máu tươi, đối Bích Giao lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Hắn biết rõ giờ phút này tuyệt không thể tại quái vật này trước mặt yếu thế, bằng không bọn hắn hai người đều đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bích Giao nhìn xem Tô Hàn sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy đau lòng, nhưng nàng cũng tin tưởng, bây giờ không phải là yếu ớt thời điểm, phải cùng Tô Hàn cùng một chỗ nghĩ biện pháp đối kháng cái này cường đại quái vật. Quái vật thấy Tô Hàn bị chính mình đánh bay, phát ra một hồi đắc ý gào thét, thanh âm kia phảng phất muốn đem toàn bộ thông đạo rung sụp. Nó lần nữa nâng lên tráng kiện chân trước, hướng về Tô Hàn cùng Bích Giao đứng thẳng địa phương mạnh mẽ nện xuống. Tô Hàn ánh mắt lấm liệt, hắn giang chống đỡ lấy đứng dậy, hai tay cấp tốc kết ấn, một cỗ màu lam nhạt linh khí hộ thuẫn trong nháy mắt tại trước người bọn họ hình thành. Quái vật móng đuốt nặng nề mà đập vào hộ thuẫn bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, cường đại lực trùng kích nhường Tô Hàn cùng Bích Giao thân thể cũng không khỏi tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Hộ thuẫn tại quái vật công kích đến run rẩy kịch liệt, tựa như lúc nào cũng có khả năng vỡ vụn. Bích Giao thừa dịp quái vật công kích khoảng cách, lần nữa lay động lên trong tay chuông bạc. Lần này, nàng đem linh lực rót vào chuông bạc bên trong, thanh thúy tiếng chuông lập tức biến càng thêm vang dội, dường như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Tại tiếng chuông ảnh hưởng dưới, quái vật động tác rõ ràng trì hoãn rất nhiều, trong mắt của nó lộ ra một tia thần sắc thống khổ, nguyên bản hung ác tiếng gầm gừ cũng biến thành có chút hỗn loạn. Tô Hàn thấy thế, trong lòng vui mừng, hắn bén nhạy phát giác được cái này chuông bạc đối quái vật có tác dụng khắc chế. Thế là, hắn đối với Bích Dao hô, "Bích Dao, tăng lớn linh lực chuyển vận, nhường tiếng chuông duy trì liên tục không ngừng." Bích Dao dùng sức nhẹ gật đầu, nàng nhắm chặt hai mắt, đem toàn thân linh lực đều hội tụ đến trong tay chuông bạc phía trên. Trong lúc nhất thời, tiếng chuông càng thêm gấp rút, dường như tạo thành từng đạo vô hình sóng âm, không ngừng đánh thẳng vào quái vật thân thể. Quái vật tại tiếng chuông công kích đến, bắt đầu biến nóng nảy bất an. Nó điên cuồng cơ móng vuốt, ở trong đường hầm bốn phía đi loạn, trên vách tường phủ văn bị móng của nó hoạch đến phá thành mảnh nhỏ, trong thông đạo tràn ngập lên một hồi bụi đất. Tô Hàn biết, quái vật nóng nảy mang ý nghĩa nó đã bị không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng cái này cũng có thể là nó sau cùng dãy rủa, một khi nó đột phá chuông bạc hạn chế, hai người bọn họ đem càng thêm nguy hiểm. Thế là, hắn một bên duy trì lấy linh khí hộ thuẫn, một bên cẩn thận quan sát quái vật động tác, ý đồ tìm kiếm nhược điểm của nó. Theo thời gian trôi qua, Tô Hàn cùng Bích Dao linh lực đều đang không ngừng tiêu hao. Bích Dao sắc mặt dần dần biến tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, trong tay nàng chuông bạc lắc lư cũng biến thành có chút phí sức. Tô Hàn nhìn xem Bích Dao dáng vẻ mệt mỏi, trong lòng tràn đầy không đành lòng, nhưng hắn biết hiện tại còn không thể từ bỏ. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội còn lại linh lực toàn bộ điều động, chuẩn bị một lần phát động toàn lực công kích. Đúng lúc này, quái dị ư tìm tới chuông bạc tiếng chuông sơ hở, nó đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thân thể vậy mà cưỡng ép đột phá tiếng chuông trói buộc, lần nữa hướng phía Tô Hàn cùng Bích Dao đánh tới. Tô Hàn mắt thấy quái vật đánh tới, hắn không kịp nghĩ nhiều, trong tay cấp tốc ngưng tụ ra một thanh linh lực trường kiếm. Hắn hét lớn một tiếng, vung lên trường kiếm hướng phía quái vật ngược đâm tới. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Quái vật thấy thế, vung lên móng đuốt mong muốn ngăn cản. Tô Hàn trường kiếm cùng quái vật móng đuốt đụng vào nhau, phát ra một hồi kim loại giao minh thanh âm. Bởi vì Tô Hàn linh lực đã còn thừa không nhiều, một kích này cũng không có đối quái vật tạo thành chí mạng thương hại, ngược lại bị quái vật lực lượng cường đại bắn ngược trở về. Tô Hàn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng, máu tươi không ngừng theo khóe miệng của hắn tràn ra. Chương 368, vô số ánh sáng màu đỏ ánh mắt chương 368. Vô số ánh sáng màu đỏ ánh mắt Bích Dao nhìn thấy Tô Hàn bị thương lần nữa, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng nàng thực chất bên trong quật cường không để cho nàng nguyện cứ như vậy từ bỏ, nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem chuông bạc hướng phía quái vật ném tới. Chuông bạc trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, chuẩn xác đánh trúng vào quái vật đầu. Quái vật bị chuông bạc đánh trúng sau, thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt của nó lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Ngay sau đó, thân thể của nó bắt đầu lay động, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Tô Hàn cùng Bích Dao nhìn qua ngã xuống đất quái vật, trong lòng đều thở dài một hơi. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện quái vật thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Chỉ thấy quái vật thân thể dần dần biến trong suốt, cuối cùng vậy mà hóa thành một đoàn sương mù màu đen, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Theo quái vật tiêu tán, nhiệt độ chung quanh dường như cũng bắt đầu tăng trở lại, kia cố khí tức âm sâm cũng dần dần yếu bớt. Tô Hàn cùng Bích Dao dắt dịu nhau đứng dậy, bọn hắn nhìn qua phía trước vẫn như cũ mở tối cầu thang, trong lòng đều tràn đầy mê mang. Trải qua trận này chiến đấu kịch liệt, linh lực của bọn hắn cơ hồ hao hết, thân thể cũng mỏi mệt không chịu nổi, không biết rõ phía trước còn sẽ có như thế nào nguy hiểm chờ đợi bọn hắn. Nhưng bọn hắn biết, như là đã đi tới nơi này, liền không thể dễ dàng buông tha. Thế là, bọn hắn khích lệ cho nhau một phen, lần nữa nện bước bước chân nặng nề, dọc theo cầu thang chậm rãi hướng phía dưới đi đến. Mỗi đi một bước, Tô Hàn cũng cảm giác mình thân thể dường như bị rót chỉ đồng dạng nặng nề, hắn ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Bích Dao cũng tương tự cũng không khá hơn chút nào, cước bộ của nàng phù phiếm, cơ hồ là dựa vào Tô Hàn nâng khả năng miễn cưỡng tiến lên. Hoàn cảnh chung quanh vẫn như cũ yên tĩnh đáng sợ, chỉ có bọn hắn tiếng bước chân nặng nề ở trong đường hầm quanh quẩn. Theo bọn hắn xâm nhập, cầu thang trên vách tường phủ văn đã hoàn toàn ảm đạm vô quang, toàn bộ thông đạo lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Tô Hàn khó khăn từ trong ngực móc ra một quả Dạ Minh Châu, Dạ Minh Châu tản ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng bọn hắn phía trước một đoạn ngắn đường. Liên tại bọn hắn tiếp tục tiến lên một khoảng cách sau, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một hồi róc rách tiếng nước chảy. Tô Hàn cùng Bích Dao liếc nhau, bọn hắn đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hy vọng. Tại cái này cực độ mỏi mệt cùng thiếu nước tình huống hạ, nguồn nước đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là cây cỏ cứu mạng. Bọn hắn bước nhanh hơn, hướng phía tiếng nước chảy truyền đến phương hướng đi đến. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái to lớn trong huyệt động, hang động chính giữa có một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Tô Hàn cùng Bích Dao không kịp chờ đợi chạy đến bên dòng suối nhỏ, ngồi xổm người xuống, dùng hai tay nâng lên suối nước, từng ngụm uống. Nước suối mát rượi theo yết hầu chảy xuống, làm dịu bọn hắn khô cạn thân thể, để bọn hắn cảm giác khôi phục một chút khí lực. Uống no nước, Tô Hàn cùng Bích Dao ngồi bên dòng suối, bắt đầu khôi phục linh lực. Bọn hắn nhắm mắt lại, vận chuyển linh lực trong cơ thể, ý đồ nhường mệt mỏi thân thể đạt được một chút làm dịu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện không lâu, trong huyệt động đột nhiên vang lên một hồi thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia phảng phất là vô số con côn trùng đang bò đi, lại giống là một loại nào đó trầm thấp ngâm sướng, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Hàn cùng Bích Dao trong nháy mắt mở to mắt, cảnh giác nhìn bốn phía. Bọn hắn phát hiện hang động trên vách tường chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều nhỏ bé khe hở, theo trong cái khe không ngừng tuôn ra một chút sương mù màu đen, trong sương mù dường như ẩn giấu đi vô số song lóe ra ánh sáng màu đỏ ánh mắt. Tô Hàn cấp tốc đem Bích Dao bảo hộ ở sau lưng, cứ việc thân thể còn chưa khôi phục, ánh mắt lại sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm những cái kia khe hở cùng sương mù. Bích Dao cũng đứng dậy, hai tay nắm chặt, ý đồ điều động thể nội còn sót lại linh lực. Cái kia màu đen sương mù càng thêm nồng đậm, dần dần hướng phía bọn hắn tới gần, lấp lóe mắt đỏ ở trong sương mù lúc gần lúc hiện, số lượng nhiều đến làm cho da đầu run lên. Chương 369, cẩn thận. Chương 369, cẩn thận. Tô Hàn cấp tốc đem bích giao bảo hộ ở sau lưng, cứ việc thân thể còn chưa khôi phục, ánh mắt lại sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm những cái kia khe hở cùng sương mù. Bích giao cũng đứng dậy, hai tay nắm chặt, ý đồ điều động thể nội còn sót lại linh lực. Cái kia màu đen sương mù càng thêm nồng đậm, dần dần hướng phía bọn hắn tới gần, lấp lóe mắt đỏ ở trong sương mù lúc gần lúc hiện, số lượng nhiều đến làm cho da đầu run lên. Bích giao, cẩn thận chút. Tô Hàn thanh âm trầm thấp mà kiên định, tại này quỷ dị hoàn cảnh bên trong, hắn cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, là bích giao chống lên một mảnh an toàn cảng. Tay của hắn không tự giác sờ về phía bên hông, nơi đó nguyên bản treo hắn thường dùng bội kiếm, nhưng hôm nay kiếm đã ở trước đó chiến đấu bên trong bẻ gãy, chỉ còn lại trống rỗng vỏ kiếm. Trong lòng của hắn dâng lên một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Bích Giao khẽ gật đầu, môi của nàng bởi vì khẩn trương cùng mỏi mệt mà có vẻ hơi tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cố quyết tuyệt. Tô Hàn, ta sẽ không liên lụy ngươi. Nàng nhẹ nói, thanh âm tuy nhỏ, lại tràn đầy lực lượng. Sương mù càng ngày càng gần, Tô Hàn nheo mắt lại, ý đồ thấy rõ trong sương mù những cái kia thần bí sinh vật bộ dáng. Hắn loáng thoáng nhìn thấy, trong sương mù sinh vật thân hình tiểu xảo, nhưng lại có bén nhọn móng vuốt cùng lóe ra hàn quang răng, bọn chúng ở trong sương mù linh hoạt xuyên thẳng qua, phát ra làm cho người cọp lông xương sợ hãi tê tê âm thanh. Những vật này nhìn có đối phó. Tô Hàn thấp giọng nói rằng, đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, tự hỏi cách đối phó. Bọn hắn hiện tại linh lực thiếu thốn, thân thể suy yếu, xung đột chính diện hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm có thể tránh né hoặc lợi dụng địa hình, nhưng mà cái huyệt động này mười phần trống trải, ngoại trừ trung ương dòng suối nhỏ cùng bốn phía bóng loáng vách đá, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể ẩn thân địa phương. Bích Giao cũng đã nhận ra thế cục nghiêm trọng, tim đập của nàng kịch liệt gia tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nàng chăm chú bắt lấy Tô Hàn ống tay áo, dường như dạng này liền có thể thu hoạch được càng nhiều dũng khí. Tô Hàn, chúng ta nên làm cái gì? Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, đây là nàng lần thứ nhất tại Tô Hàn trước mặt biểu hiện ra rõ ràng như thế sợ hãi. Tô Hàn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Đừng hoảng hốt, chúng ta xem trước một chút hành động của bọn nó quy luật. Hắn nói rằng. Đúng lúc này, một cái thân hình khá lớn sinh vật theo trong sương mù đột nhiên thoát ra, hướng phía bọn hắn đánh tới. Tô Hàn tay mắt lanh lẹ, cấp tốc nghiêng người lóe lên, đồng thời giơ cánh tay lên, dùng khuỷu tay hung hăng đánh chúng vào cái kia sinh vật đầu. Cái kia sinh vật phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, rơi xuống trên mặt đất, nhưng rất nhanh lại dây rủa lấy đứng lên, trong mắt hung quang càng lớn. Một cử động kia dường như chọc giận trong sương mù những sinh vật khác, bọn chúng nhao nhao tăng nhanh tốc độ, hướng phía Tô Hàn cùng Bích Giao lao qua. Tô Hàn cùng Bích Giao lưng tựa lưng đứng đấy, chuẩn bị nên đón sắp đến công kích. Tô Hàn không ngừng mà huy động cánh tay, dùng quyền cước ngăn cản những sinh vật kia tiến công. Mà Bích Giao thì tại một bên tìm cơ hội, dùng nàng ít ỏi linh lực thi triển một chút phép thuật phụ trợ, ý đồ quấy nhiễu những sinh vật kia hành động. Nhưng mà, những sinh vật này số lượng thực sự nhiều lắm. Tô Hàn cùng Bích Giao dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Hàn trên thân đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo, Bích Giao cũng bởi vì là linh lực tiêu hao quá độ, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt, động tác cũng càng ngày càng chậm chạp. Tiếp tục như vậy không được. Tô Hàn thở hổn hển nói rằng, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây. Ánh mắt của hắn rơi vào hang động một bên, nơi đó có một cái nhìn đối lập nhỏ bé khe hở, có lẽ có thể dung hạ được hai người bọn họ thông qua. Bích Giao, chúng ta hướng bên kia sông, nhìn xem có thể hay không theo cái kia khe hở ra ngoài. Hắn chỉ vào khe hở phương hướng nói rằng, chương 370, mới động rộng rãi chương 370, mới động rộng rãi Bích Giao theo Tô Hàn ngón tay phương hướng nhìn lại, trong lòng có chút do dự. Cái kia khe hở nhìn mười phần chật hẹp, hơn nữa không biết rõ thông hướng nào, nói không chừng sẽ có càng lớn nguy hiểm. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đã không có cái khác lựa chọn. Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nàng kiên định nói. Tô Hàn hít sâu một hơi, tập trung lên toàn thân còn sót lại lực lượng. 1, 2, 3. Hắn hô to một tiếng, sau đó lôi kéo Bích Giao hướng phía khe hở phương hướng vào tới. Bọn hắn liều lĩnh vây tay, ý đồ xông phá những sinh vật kia vòng đây. Đang kịch liệt dãy rủa bên trong, Tô Hàn cùng Bích Giao trên thân lại tăng thêm rất nhiều vết thương, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Rốt cục, bọn hắn thành công vọt tới khe hở trước. Tô Hàn trước đem Bích Giao đẩy vào, sau đó chính mình cũng nghiêng người chen vào. Những sinh vật kia tại khe hở bên ngoài điên cuồng kêu rẽ lấy, ý đồ truy vào đến, nhưng khe hở thực sự quá chật, thân thể của bọn chúng không cách nào thông qua. Tô Hàn cùng Bích Giao tại trong cái khe khó khăn đi về phía trước, trong cái khe mười phần chật hẹp, bọn hắn chỉ có thể nghiêng người, một chút xíu hướng trước xê dịch. Không khí chung quanh mười phần mỏng manh, để cho người ta cảm thấy hô hấp khó khăn, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tia sáng, bọn hắn chỉ có thể nương tựa theo cảm giác tìm tòi tiến lên. Không biết qua bao lâu, bọn hắn rốt cục cảm giác được phía trước không gian biến trống trải. Tô Hàn cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, khi hắn bước ra khe hở một phút này, một cỗ ẩm ướt khí tức đập vào mặt. Hắn phát hiện chính mình thân ở một cái to lớn dưới mặt đất trong động đá bôi. Động rộng rãi đỉnh chóp treo rất nhiều thạch đũ, lấp lóe trong bóng tối lấy hào quang nhỏ yếu, dường như vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. Bích Giao cũng đi theo ra ngoài, nàng ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Tô Hàn, nơi này nhìn cũng không an toàn. Nàng nói rằng. Tô Hàn gật gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào động rộng rãi trên mặt đất. Nơi đó có thật nhiều hình thù kỳ quái tảng đá, có chút tảng đá mặt ngoài còn bao trùm lấy một tầng dịch nhợn, tại hào quang nhỏ yếu hạ lóe ra quỷ dị quang. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại trong động đá vôi đi về phía trước, mỗi đi một bước đều hết sức cẩn thận, sợ phát động nguy hiểm gì. Đi tới, Tô Hàn bỗng nhiên cảm giác được dưới chân trượt đi, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình giẫm tại một khối mọc đầy chất nhầy trên tảng đá. Hắn vội vàng giữ vững thân thể, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nghe được một hồi rít gào trầm trầm âm thanh theo động rộng rãi chỗ sâu truyền đến. Bích Dao sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, nàng chăm chú bắt lấy Tô Hàn tay. "Tô Hàn, đó là cái gì thanh âm?" nàng hoảng sợ hỏi. Tô Hàn không có trả lời, ánh mắt của hắn biến ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Kia tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, Tô Hàn mơ hồ nhìn được một cái to lớn thân ảnh trong bóng đêm chậm rãi di động, trên người của nó tản ra một cỗ cường đại khí tức, nhường Tô Hàn cùng Bích Dao đều cảm thấy một hồi ngạt thở. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Theo thân ảnh dần dần tới gần, Tô Hàn cùng Bích Dao rốt cục thấy rõ hình dạng của nó. Kia là một cái quái vật to lớn, thân hình chừng hai người cao bao nhiêu, thân thể của nó hiện lên màu xanh sẫm, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng cứng rắn lân phiến, tại hào quang nhỏ yếu hạ lóe ra hàn quang. Đầu của nó to lớn, mọc ra một đôi con mắt đỏ ngầu, trong mồm mọc đầy bén nhọn răng nanh, mỗi một cái nanh đều có cánh tay dài như vậy. Tứ chi của nó tráng kiện hữu lực, móng vuốt vô cùng sắc bén, trên mặt đất lưu lại từng đạo thật sâu vết tích. Tô Hàn cùng Bích Dao trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn mới vừa từ một đám quái vật trong vây công chạy trốn ra ngoài, không nghĩ tới lại gặp như thế một cái cường đại đối thủ. Tô Hàn biết, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, căn bản không phải con quái vật này đối thủ. Chương 371, ánh lửa chập chờn. Chương 371, ánh lửa chập chờn. Tô Hàn nắm thật chặt Bích Dao tay. "Bích Dao, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi bị thương tổn." Hắn nói rằng. Bích Dao trong mắt nổi lên một tia lệ quang, nàng dùng sức gật gật đầu. "Tô Hàn, ta cũng biết cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu." Con quái vật kia dường như cảm nhận được Tô Hàn cùng Bích Dao tồn tại, nó phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, sau đó hướng phía bọn hắn lao đến. Tô Hàn cùng Bích Dao cấp tốc tách ra, hướng phía phương hướng khác nhau chạy tới, ý đồ phân tán quái vật chú ý lực. Quái vật do dự một chút, sau đó lựa chọn hướng phía Tô Hàn đuổi theo. Tô Hàn một bên chạy, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, ý đồ tìm kiếm thứ có thể lợi dụng. Hắn phát hiện động rộng rãi một bên có một khối to lớn thạch đũ, nhìn mười phần kiên cố. Trong lòng của hắn khẽ động, có một ý kiến. Hắn hướng phía thạch đũ phương hướng chạy tới, khi hắn chạy đến thạch đũ phía dưới lúc, hắn đột nhiên dừng bước, quay người đối mặt với quái vật. Quái vật thấy Tô Hàn dừng lại, cho là hắn từ bỏ chống cự, thế là tăng nhanh tốc độ, hướng phía Tô Hàn đánh tới. Ngay tại quái vật sắp bổ nhào vào Tô Hàn trên người một phút này, Tô Hàn đột nhiên nghiêng người lóe lên, đồng thời duỗi ra hai tay, dùng sức đẩy một chút thạch đũ. Thạch đũ tại Tô Hàn thôi thúc dưới, chậm rãi hướng phía quái vật ngã xuống. Quái vật phát hiện tình hình không ổn, mong muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. To lớn thạch đũ hung hăng đập vào quái vật trên thân, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Quái vật phát ra một tiếng thống khổ gào thét, nó liều mạng dãy rủa lấy, ý đồ thoát khỏi thạch đũ trói buộc. Tô Hàn cùng Bích Dao thừa cơ chạy đến một bên, bọn hắn nhìn xem dãy rủa quái vật, trong lòng tràn đầy khẩn trương. Bọn hắn không biết rõ con quái vật này có hay không còn có thể tránh thoát thạch đũ trói buộc, nếu như nó tránh thoát, bọn hắn lại nên như thế nào ứng đối. Một lát sau, quái vật dãy rủa dần ngừng lại, thân thể của nó cũng không động đậy được nữa. Tô Hàn cùng Bích Dao cẩn thận từng ly từng tí tới gần quái vật, bọn hắn phát hiện quái vật đã bị thạch đũ đập chết. Bọn hắn thở dài một hơi, khẩn trương trong lòng cảm giác cũng theo đó tiêu tán. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, liền nghe tới động rộng rãi chỗ sâu lại truyền tới một hồi thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia phảng phất là vô số chỉ cánh tại vỗ, lại giống là một loại nào đó sinh vật đang thì thầm. Tô Hàn cùng Bích Dao liếc nhau, trong lòng của bọn hắn đều dâng lên một cố dự cảm không tốt. Tô Hàn đầu ngón tay còn lưu lại thôi động thạch nhũ lúc thô ráp xúc cảm, Bích Dao lọn tóc nhiễm đá vụn đang hô hấp ở giữa rung động nhẹ nhẹ. Hai người tiếng thở dốc tại tĩnh mịch động đá vôi bên trong liên tục không ngừng, lại bị động rộng rãi chỗ sâu truyền đến cổ quái tiếng vang dần dần nuốt hết. Thanh âm kia giống như là bọc lấy ở mức hơi nước giấy giáp, từng cái cọ sát lấy mà nghĩ, lại giống là vô số nhỏ bé lân phiến tại trên vách đá rì rào hoạt động. Nghe thanh âm, có ít nhất trên trăm con. Tô Hàn đem bên hông dao găm nắm chặt, lưỡi dao thân chiếu ra hắn căng cứng cảm biến. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Bích Dao theo trong ba lô lấy ra dự bị bó đuốc, hỏa tinh rơi xuống nước tại mặt đất ở mức bên trên, dâng lên một cô gây mũi mùi khét lẹt. Ánh lửa chập chờn ở giữa, nàng chú ý tới trên vách đá chẳng biết lúc nào che kín giống mạng nện vết rách, giống như là một loại nào đó sinh vật dùng lợi chảo cào đi ra vết tích. Hai người dán vách động chậm rãi tiến lên, bó đuốc vầng sáng chỉ có thể chiếu sáng trước người ba bước khoảng cách. Tô Hàn đỗng nhiên đưa tay ngăn lại Bích Dao, mượn nhảy vọt ánh lửa, bọn hắn trông thấy phía trước trên mặt đất tán lạc vỡ vụn hài cốt. Những cái kia xương cốt hiện ra quỷ dị màu xanh trắng, có còn dán hơi mở màn mỏng, tại bó đuốc nướng phát xuống ra từ từ tiếng vang. Là trước kia con quái vật kia đồng loại. Bích Dao ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay vừa chạm đến một khối xương ngón tay, ngay ngắn xương cốt đông nhiên hóa thành một mịn, phiêu tán trên không trung lúc lại phát ra hài nhi khóc nỉ non giống như nghẹn ngào. Chương 372, Bạch Cốt Hòn Đảo. Chương 372, Bạch Cốt Hòn Đảo. Động rộng rãi đỉnh chóp giọt nước đông nhiên dày đặc lên, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số bóng đen tại đỉnh động thạch nhũ ở giữa xuyên thẳng qua. Những bóng đen kia tương tự con rơi, nhưng lại có so với nhân loại bàn tay còn lớn hơn mắt ép, trong bóng đêm hiện ra u lục quang mang. Phía trước nhất một cái bỗng nhiên đáp xuống, sắc nhọn móng vuốt lao Tô Hàn bên thai sẽ qua, mang theo một sợi bị cắt đứt sợi tóc. Đừng có dùng bó đuốc. Bích Dao đống nhiên đem bó đuốc ném hướng nơi xa, u lục mắt kép nhóm tại trong ngọn lửa trong nháy mắt co rút lại thành cây kim. Thì ra những sinh vật này e ngại hỏa diễm, nhưng cường quang sẽ chọc giận bọn chúng. Tô Hàn lập tức rút ra bên hông cây châm lửa, chỉ lưu lại yếu ớt nhất hỏa tinh, mượn điểm này sáng ngời, hắn trông thấy trên vách động nô ra nhầm lăng, kia là thiên nhiên leo lên điểm tựa. Treo lên trên. Tô Hàn một thanh níu lại Bích Dao cổ tay, hai người dùng cả tay chân hướng trên vách đá leo lên. Phía dưới bầy quái vật phát ra tiếng rít chói tai, vô số cánh nhấc lên khí lưu cơ hồ đem bọn hắn bắn rơi. Bích Dao đầu gối trùng điệp túi tại nham lăng bên trên, máu tươi theo bắp chân hướng xuống trôi, nhưng nàng cắn răng tiếp tục hướng bên trên, móng tay trong khe khảm đầy đá vụn. Khi bọn hắn rốt cục bò lên trên một khối đồ xuất nham đài lúc, phía dưới bầy quái vật lại đình chỉ công kích. Tô Hàn cảnh giác nắm chặt vũ khí, lại phát hiện những sinh vật này đang vây quanh trên đất bó đuốc hài cốt, dùng lợi chảo khuấy động lấy thiêu đốt tuổi. Càng quỷ dị chính là, bọn chúng lại bắt đầu mô phỏng hỏa diễm thiêu đốt đôm đốt âm thanh, thanh âm kia càng lúc càng giống, cuối cùng lại như cùng thật sự có một cái biển lửa tại trong động đá vôi lan tràn. Bọn chúng tại học tập. Bích Dao thanh âm mang theo run rẩy. Lời còn chưa dứt, một con quái vật bỗng nhiên đem thiêu đốt khối gỗ ném với đá, khô giáo cỏ xỉ rêu trong nháy mắt bị nhen lửa, ngọn lửa theo dây leo leo lên phía trên. Tô Hàn con ngươi đột nhiên co lại, những quái vật này không chỉ có sẽ sử dụng công cụ, còn hiểu được lợi dụng hoàn cảnh. Hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nham đài khác một bên có cái chật hẹp khe đá, miễn cưỡng có thể chứa một người thông qua. Từ nơi đó đi. Hai người vừa tiến vào khe đá, sau lưng liền truyền đến quái vật va chạm vách đá tiếng vang. Trong khe đá ẩm ướt ấm lạnh, Tô Hàn bả vai không ngừng sát qua vách đá, vạch ra từng đạo vết máu. Đi ước chừng 20m, phía trước đống nhiên rộng mở trong sáng, một cái to lớn dưới mặt đất hồ nước xuất hiện ở trước mắt. Nước hồ hiện ra u lam quang, giữa hồ nổi lơ lửng một tòa từ xương trắng đắp lên mà thành hòn đảo, những cái kia bạch cốt tầng tầng lớp lớp, đỉnh cao nhất lại bày biện một quả nhân loại xương đầu, trong hốc mắt cắm một nửa bẻ gây bó đuốc. Bích Dao bó đuốc đống nhiên phát ra ba tiếng bạo liệt, hỏa tinh tung tóe nhập trong hồ nước, lại kích thích một hồi gợn sóng. Tô Hàn giật mạnh cánh tay của nàng, đừng động. Chỉ thấy nước hồ mặt ngoài nổi lên lít nha lít nhít bạch khí, vô số dài nhỏ xúc tu theo đáy hồ dò ra, xúc tu đỉnh là giác hút chạm giác hút, đang tham lam hút vào trong không khí ánh lửa. Bầy quái vật tiếng kêu theo khe đá đầu kia truyền đến, càng ngày càng gần. Tô Hàn nhìn xem bạch cốt hòn đảo bên trên nhân loại xương đầu, hắn còn chưa kịp nghĩ lại, nước hồ đống nhiên kịch liệt cuộn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, một cái hình thể là trước kia quái vật lớn gấp 3 sinh vật vọt ra khỏi mặt nước. Da của nó che kín nếp hốn, mỗi một đạo đường vân bên trong đều khám phát sáng bảo tử, mở ra miệng lớn bên trong, trên trăm con tiểu quái vật giống như nước thủy triều tuôn ra. Tô Hàn phía sau lưng dán chặt lấy vách đá, ở mức cỏ xỉ rêu tại mồ hôi lạnh thẩm thấu hạ biến chấm nhắn. Cự hình sinh vật trong miệng phun ra gió tanh bọc lấy bảo tử bột phấn, Bích Dao bị sặc đến kịch liệt ho khan, đầu ngón tay lại gắt gao nắm chặt Tô Hàn bên hông dây vải. Những cái kia phát sáng bảo tử rơi vào trên mặt hồ, u lam nước hồ trong nháy mắt sôi trào, dài nhỏ xúc tu như rắn nhóm giống như điên cuồng bặm mèo, hướng phía bọn hắn vị trí rào sát tới. Chương 373, bảo tử chương 373, bảo tử Tô Hàn con ngươi tại u lam thủy quang bên trong kịch liệt rung động, cự hình sinh vật phun ra bảo tử bột phấn như là tinh mịn ngân sương mù, tại ở ngực trong không khí ngưng kết thành quỷ dị quang mang. Hắn giật xuống và áo bịt lỗ mũi, một cái tay khác gắt gao chế trụ Bích Dao phần gáy, đưa nàng hướng vách đá chỗ lom xuống nhân tới. Những cái kia dài nhỏ xúc tu lao hai người đỉnh đầu đã qua, rác hút bên trên lít nha lít nhít gai ngược tại trên vách đá gầy ra tiếng vang chói tai, đá vụn gì rào rơi vào Bích Dao rướm máu trên đầu gối. Đi phía trái, Tô Hàn đống nhiên dắt lấy Bích Dao lăn lộn, một cái xúc tu lao nàng lọn tóc lướt qua, tại trên vách đá lưu lại năm đạo cháy đen vết chảo. Bao tử bột phấn rơi vào xúc tu miệng vết thương, lại dâng lên trận trận khói xanh, ăn mòn hôi chua hòa với mùi tanh đập vào mặt. Bích Dao bị sặc đến nước mắt chảy ròng, lại tại quay đầu lúc đống nhiên cứng đờ, những cái kia bị ăn mòn xúc tu chỗ đứt, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra mới rắc hút, như là một loại nào đó tà ác tái sinh. Cự hình sinh vật phát ra đinh thai nhức góc gào thét, trên trăm con tiểu quái vật như là như mưa rơi theo nó trong miệng nhảy ra. Tô Hàn trở tay rút ra dao găm, hàng quang tại u lam thủy quang bên trong vạch ra sắc bén đường vòng cung, đem trước hết nhất đánh tới ba cái quái vật đính tại trên vách đá. Nhưng bảy quái vật trong nháy mắt cải biến sách lược, không còn tùy tiện công kích, mà là phân tán thành tiểu đội, dọc theo vách đá cùng đỉnh động hiện lên vây quanh chi thế tới gần. Bọn chúng tại vây quanh chúng ta. Bích Dao thanh âm phát run, đầu ngón tay tại trên vách đá lục lọi điểm dừng chân. Tô Hàn theo nàng ánh mắt nhìn lại, con ngươi đột nhiên co vào, bọn quái vật lại hiểu được lợi dụng thạch nhũ bóng ma che đậy thân hình, u lục mắt kép trong bóng đêm rõ ràng diệt diệt, tạo thành một loại nào đó quỷ dị trật liệt. Càng đáng sợ chính là, những cái kia mô phỏng hỏa diễm đôm đốt âm thanh lại lần nữa vang lên, lần này không còn là đơn nhất tiếng vang, mà là xen vào nhau xen lẫn, dường như động rộng rãi các nơi đều giấy lên ngọn lửa vô hình. Cẩn thận. Tô Hàn đột nhiên đem Bích Dao ngã nhào xuống đất, một đoàn tiêu đốt khối gỗ lao nàng phía sau lưng bay qua, tại trên vách đá nổ tung một đoàn hỏa tinh. Bầy quái vật thừa cơ phát động công kích, bén nhọn móng đuốt mang theo tiếng xé gió theo bốn phương tám hướng đánh tới. Tô Hàn vung vẩy dao găm đón đỡ, kim loại cùng lợi chảo va chạm ra hỏa tinh chiếu sáng hắn căng cứng bên mặt. Bích Dao thì co quắp tại phía sau hắn, dùng hòn đá gõ vách đá chế tạo tạc âm, ý đồ nhiễu loạn quái vật phán đoán. Bao tử bột phấn trên không trung càng tụ càng dày đặc, Tô Hàn cảm giác hô hấp càng thêm khó khăn, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn thoáng nhìn cự hình sinh vật đang chậm rãi chìm vào đáy hồ, chỉ lộ ra che kín nếp vào lưng, những cái kia phát sáng bảo tử trong bóng đêm tựa như đầy sao, lại so bất kỳ cạm bẫy đều chí mạng. Bích Dao đột nhiên níu lại ống tay áo của hắn, chỉ hướng bạch cốt hòn đảo, nguyên bản cắm ở nhân loại xương đầu trong hốc mắt một nửa bó đuốc, giờ phút này lại quỷ dị bốc cháy lên, ngọn lửa tại không có gió trong động đá vôi chập chờn, nhưng vị trung bất diệt, là bảo tử. Bích Dao đột nhiên kêu sợ hãi, bọn chúng đang lợi dụng bảo tử chất dẫn cháy. Lời còn chưa dứt, bầy quái vật đột nhiên tập thể phát ra bén nhọn kêu to, thiêu đốt khối gỗ như mưa rơi đánh tới hướng trên vách đá cỏ xỉ rêu. Hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn, đem hai người ép về phía bên hồ. Tô Hàn cảm giác phía sau lưng truyền đến phòng, quay đầu trông thấy xúc tu ở trong biển lửa điên cuồng bật mèo, giác hút mở ra lúc có thể phun ra chất nhầy, đem hỏa diễm dập tắt đồng thời, cũng tại trên vách đá lưu lại mảng lớn tính ăn mòn vết tích. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Này, Tô Hàn đỗng nhiên bắt lấy bích dao cổ tay, tại quái vật nhóm đánh tới trong nháy mắt thả người nhảy vào trong hồ. U lam nước hồ trong nháy mắt đem hai người nuốt hết, lạnh lẽo thấu xương bên trong, Tô Hàn cảm thấy vô số nhỏ bé giác hút dán bám vào trên da. Chương 374, Bạch cốt hòn đảo dưới đáy chương 374, Bạch cốt hòn đảo dưới đáy hắn cố nén buồn nôn, huy động hai tay hướng giữa hồ bơi đi, lại phát hiện nước hồ càng hướng xuống càng sền sệt. Phát sáng bảo tử như là vô số nhỏ bé đông đóm, đem dưới nước thế giới chiếu rọi đến tựa như ác mộng. Bích dao đột nhiên kịch liệt giãy giụa, Tô Hàn quay đầu trông thấy nàng mắt cá chân bị xúc tu cuốn lấy, giác hút đang tham lam mút vào máu tươi của nàng. Hắn vung đao bổ về phía xúc tu, lại phát hiện lưỡi đao lại bị một loại nào đó cứng cỏi màng mỏng bắn ra. Bầy quái vật bóng ma ở trên mặt nước phương xoay quanh, u lục mắt kép như là thăm dò ác ma, mà cự hình sinh vật hình dáng tại đáy hồ như ẩn như hiện, đang chậm rãi hướng bọn họ tới gần. Tô Hàn đem bích dao bảo hộ ở trong ngực, phía sau lưng đông nhiên đụng vào một loại nào đó cứng rắn vật thể. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện đúng là bạch cốt hòn đảo dưới đáy, những cái kia bạch cốt tại dưới nước hiện ra sừng sững bạch quang, tầng dưới chót nhất khung xương bên trên còn quấn quanh lấy vết dỉ loang lổ xiên xích. Bích dao đông nhiên bắt hắn lại cánh tay, chỉ hướng đống xương trắng chỗ sâu, nơi đó có cái đen nhánh cửa hàng. U Lam chỉ từ cửa hàng chỗ sâu lộ ra, mơ hồ có thể trông thấy kỳ dị nào đó phủ văn tại trên vách đá lưu truyền. Bầy quái vật tiếng kêu đống nhiên biến mé nhọn, Tô Hàn cảm giác đỉnh đầu truyền đến to lớn thủy áp, cự hình sinh vật ngay tại lặn xuống. Hắn nắm chặt bích dao tay, hướng phía cửa hàng bơi đi, lại tại sắp chạm đến cửa hàng biên giới lúc, bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Bích dao ho ra một búng máu, suy yếu nói, phủ văn có cấm chế. Cự hình sinh vật bóng ma bao phủ xuống, Tô Hàn nhìn xem cửa hàng lưu truyền phủ văn. Đột nhiên nhớ tới bảy quái vật mô phỏng hỏa diễm quỷ dị cử động. Hắn khẽ cắn răng, từ trong ngực móc ra cái cuối cùng cây châm lửa, tại sắp bị cự hình sinh vật thôn vệ trong nháy mắt, đem hỏa tinh đạn hướng phù văn. U lam quang đột nhiên tăng gọn, phù văn như cùng sống tới giống như bầm mèo, cửa động cấm chế ầm vang vỡ vụn, Tô Hàn cùng Bích Dao bị một cỗ hấp lực đột nhiên chảy nhập hắc ám bên trong. Trong thông đạo dòng nước chảy xiết, hai người trong bóng đêm không ngừng va chạm, Tô Hàn gắt gao che chở Bích Dao đầu, thẳng đến thân thể đột nhiên huyền không, trung điệp ngã xuống tại một mảnh ẩm ướt đất cát bên trên. Bó đuốc tiếng bạo liệt trong bóng đêm phá lệ rõ ràng, Bích Dao run rẩy nhóm lửa bó đuốc. Hào quang nhỏ yếu bên trong, bọn hắn trông thấy trước mặt là một đầu chật hẹp con đường băng đá. Hai bên trên vách đá khắc đầy vặn vẹo đồ án, những bức vẽ kia miêu tả lấy một loại nào đó tế tự nghi thức, bị hiến tế nhân loại quỳ gối bên hồ, mà cự hình sinh vật mở ra huyết buồn đại khẩu, đem hỏa diễm nuốt vào trong bụng. Con đường băng đá cuối cùng truyền đến tích thủy âm thanh, Tô Hàn nắm chặt dao găm, cùng Bích Dao lên nhau, chậm rãi hướng phía không biết đi đến. Bọn hắn không biết rõ phía trước chờ đợi chính là sinh lộ vẫn là tử cục, chỉ biết là bảy quái vật tiếng kêu còn tại nơi xa quanh quẩn, mà động rộng rãi chỗ sâu, dường như ẩn giấu đi so trước mắt nguy hiểm càng đáng sợ bí mật. Con đường bằng đá không khí càng thêm mà bước, vết dao bó đuốc bắt đầu từ từ rung động, ngọn lửa bị hơi nước ép tới lúc sáng lúc tối. Tô Hàn đỗng nhiên đưa tay ngăn lại nàng, ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát mặt đất, đất cắt bên trên có một chuỗi kỳ quái dấu chân biên giới mang theo chất nhầy vết tích, lại không giống như là bầy quái vật lưu lại. Dấu chân uốn lượn hướng con đường bằng đá chỗ sâu, tại bó đuốc vầng sáng cuối cùng, mơ hồ có thể trông thấy một vệt u lục phản quang. Là người? Tô Hàn thanh âm trầm thấp, đầu ngón tay thấm lấy đất cắt bên trên chất nhầy, nhưng bị quái vật lây nhiễm. Vết dao sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, nắm chặt cây đuốc trong tay. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hai người theo dấu chân tiến lên, con đường bằng đá dần dần khoáng đạt, hai bên trên vách đá xuất hiện càng nhiều phù văn. Lần này phù văn không còn lưu chuyển, mà là hiện ra đỏ sẫm rì sắc, dường như bị máu tươi thấm đẫm. Đột nhiên, phía trước truyền đến xích sắt lôi kéo tiếng vang. Tô Hàn đột nhiên đem bích dao kéo đến sau lưng, dao găm hàn quang ra khỏi vỏ. Chương 375, nửa bức địa đồ chương 375, nửa bức địa đồ trong bóng tối, một cái còn xuống thân ảnh chậm rãi đi ra. Người kia trên người quần áo sớm đã rách bước, làn da bảy biện da quỷ dị màu xanh nâu, hốc mắt hăm sâu. U lục quang mang theo trong con mắt chảy ra, cổ tay của hắn cùng mắt cá chân đều mang theo dị xét xích sắt, mỗi đi một bước, xích sắt liền tại mặt đất lôi ra tiếng vang chói tai. Người là ai? Bích Dao thanh âm đang run rẩy. Người kia lại ngẩng mặt làm ngơ, tiếp tục chậm rãi tới gần, trong miệng phát ra hàm hồ không rõ gào thét. Tô Hàn chú ý tới hắn chỗ cổ có cùng loại xúc tu giác hút vết tích, hiển nhiên là bị trong hồ quái vật ký sinh. Làm người kia cách bọn họ còn sót lại ba bước xa lúc, Tô Hàn bỗng nhiên vung đao, lại tại lưỡi đao sắp chạm đến đối phương huyết hầu trong nháy mắt, nghe thấy được một tiếng yếu ớt nỉ non. Chốn người kia đục ngầu trong con mắt hiện lên một tia thanh minh, đột nhiên dùng hết lực khí toàn thân đem Tô Hàn đẩy ra, quay người hướng phía con đường bằng đá chỗ sâu phi nước đại. Bầy quái vật tiếng kêu bỗng nhiên vang lên, Tô Hàn cùng Bích Dao lúc này mới phát hiện, con đường bằng đá phía sau chẳng biết lúc nào đã bị lít nha lít nhít quái vật ngăn chặn. U lục mắt kép trong bóng đêm nối thành một mảnh, như là phun trào quỷ hỏa. Truy, Tô Hàn dắt lấy Bích Dao truy hướng cái thân ảnh kia, hắn mơ hồ cảm thấy, cái này bị lây nhiễm người có lẽ biết thoát đi động rộng rãi mấu chốt. Con đường bằng đá tại phía trước xuất hiện mở rộng chi nhánh, người kia không chút do dự ngoặt phía bên trái bên cạnh, xích sắt tiếng vang tại trống trải trong động đá vôi quanh quẩn. Nhưng mà khi bọn hắn quay góc, lại phát hiện người kia đã ngã trong vũng máu, mấy cái quái vật đang dùng lợi chảo xé rách lấy thân thể của hắn, u lục mắt kép tại máu thịt bê bết bên trong lấp lóe. Bích Dao quay mặt chỗ khác, Tô Hàn lại chú ý tới người chết trong tay nắm chặt một khối vỡ vụn phiến đá. Hắn xông lên trước đá một cái bay ra ngoài quái vật, đoạt lấy phiến đá, phía trên khắc lấy nửa bức địa đồ biên giới vẽ lấy thiêu đốt bó đuốc, mà vị trí trung tâm là một cái tản ra u lam quang mang vòng xoáy. Bầy quái vật công kích lại lần nữa đánh tới, Tô Hàn đem phiến đá nhét vào trong ngực, cùng Bích Giao tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Con đường bằng đá bắt đầu hơi dốc xuống dưới, ở mức không khí biến càng thêm ấm lãnh. Đột nhiên, phía trước truyền đến oanh minh tiếng nước, một đạo to lớn thác nước xuất hiện ở trước mắt, thác nước phía sau, u lam quang mang như là tinh hà chút xuống. Tô Hàn nhìn xem bản đồ trong tay, lại nhìn phía thác nước, trong lòng dâng lên một cái to gan phỏng đoán. Theo phía sau thác nước đi. Hắn hô to. Bích Giao còn đến không kịp đáp lại, liền bị hắn dắt lấy xông vào thác nước. Băng lãnh dòng nước cọ rửa thân thể, tại xuyên qua màn nước trong nháy mắt, Tô Hàn cảm giác làn da một hồi nhói nhói, phảng phất có vô số nhỏ bé dòng điện tại trên da tán loạn. Khi bọn hắn rơi xuống tại thác nước sau trên bình đài lúc, cảnh tượng trước mắt để cho hai người hoàn toàn cứng đờ. Nơi này là một cái to lớn hình tròn hang động, đỉnh động rủ xuống lấy phát sáng thạch đũ, trên mặt đất hiện đầy phức tạp phù văn trận. Mà tại phù văn trong trận, đứng sừng sững lấy một tòa từ bạch cốt cùng thủy tinh tạo thành tế đàn. Tế đàn đỉnh, lơ lửng một đoàn khiêu động lửa xanh lam sẫm, hỏa diễm bên trong, mơ hồ có thể thấy được nhân loại hình dáng đang vặn vẹo dãy rủa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bầy quái vật tiếng kêu theo thác nước ngoại truyền đến, Tô Hàn nắm chặt dao găm, cùng Bích Giao cẩn thận từng ly từng tí tới gần tế đàn. Khi bọn hắn khoảng cách tế đàn còn có 5 bước xa lúc, lửa xanh lam sẫm đột nhiên tăng vọt, vô số phát sáng bảo tử theo hỏa diễm bên trong bay ra, trên không trung tạo thành một bức tranh. Trăm ngàn năm trước, nhân loại ở chỗ này cử hành tế tự, đem hỏa diễm hiến cho trong hồ quái vật để đổi lấy an bình. Nhưng mà, quái vật cuối cùng phản bội ước định, đem toàn bộ tế tự đội ngũ thôn phệ, hỏa diễm cũng bị nó chiếm làm của riêng, hóa thành duy trì lực lượng hạch tâm. Hình tượng tiêu tan trong nháy mắt, tế đàn bốn phía phủ văn trận sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ. Chương 376, nửa người nửa thú quái vật chương 376, nửa người nửa thú quái vật phủ văn trận ánh sáng màu đỏ như cùng sống vật giống như tại mặt đất đi khắp, Tô Hàn cái bóng bị bóp méo thành hình trạng quỷ dị. Bích Giao đột nhiên bắt hắn lại cánh tay, "Tô Hàn, ngươi nhìn những cái kia phủ văn ngón tay của nàng hướng mặt đất, nguyên bản trạng thái tĩnh phủ văn lại bắt đầu chậm rãi nhúc đích, giống như là một loại nào đó cổ lão văn tự tại một lần nữa sắp xếp tổ hợp." Tô Hàn con ngươi đột nhiên co bảo, hắn ý thức được đây cũng không phải là bình thường phủ văn trận, càng giống là một loại nào đó có sinh mạng phong ấn trang bị. Theo ánh sáng màu đỏ càng ngày càng sáng, tế đàn không khí bốn phía bắt đầu kịch liệt rung động, lơ lửng lửa xanh lam sấm phát ra bén nhọn bù bù. Hỏa diễm bên trong vặn bẹo bóng người dãy rủa đến càng thêm kịch liệt, dường như sắp tránh thoát trói buộc. Đúng lúc này, thác nước ngoại truyện đến một hồi càng thêm dày đặc tiếng gào thét, cùng lúc trước quái vật tiếng kêu hoàn toàn khác biệt, trong thanh âm này mang theo một loại nào đó uy áp, phảng phất là quái vật thủ lĩnh triệu hoán. Tô Hàn cùng Bích Giao liếc nhau, bọn hắn biết, chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Đột nhiên, mặt đất chấn động kịch liệt, vô số đá vụn theo đỉnh động rơi xuống. Tô Hàn một tay lấy Bích Giao bảo hộ ở dưới thân, chờ chấn động ngừng nghỉ, bọn hắn mới phát hiện, tế đàn bốn phía trên vách tường chậm rãi hiện ra càng nhiều phù văn. Những phù văn này cùng mặt đất phù văn hô ứng lẫn nhau, hình thành một cái to lớn lập thể phong ấn mạng lưới. Mà tại phong ấn mạng lưới trung tâm, lửa xanh lam sống ngay tại điên cuồng hấp thu trùng quanh năng lượng, hỏa diễm nhan sắc cũng theo u lam dần dần chuyển thành đỏ sậm. Không tốt, bọn chúng muốn xông ra phong ấn. Tô Hàn hô to một tiếng, nắm chặt dao găm, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bích Giao run rẩy theo trong ba lô xuất ra một cái tự chế bó đuốc, nhóm lửa sau nâng tại trước người, yếu ớt ánh lửa trong bóng đêm chập chờn, lại không cách nào xua tan bốn phía hàn ý theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, tế đàn đỉnh chót bạch cốt bắt đầu sụp đổ, mảnh thủy tinh vỡ như mưa rơi tàn mát. Lửa xanh lam sống bên trong, một thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện hiện, kia là một cái nửa người nửa thú quái vật. Trên thân bao trùm lấy lân phiến, tứ chi như là bạch tuộc xúc tu, đầu lại bảo lưu lấy nhân loại khuôn mặt, chỉ là kia mặt mày méo mó biến hình, tràn đầy thống khổ cùng cứu hận. Quái vật phát ra một thanh âm vang lên triệt hang động gào thét, bốn phía phủ văn trận ánh sáng màu đỏ tăng vọt, Tô Hàn cùng Bích Giao bị đâm mục đích quang mang làm cho mở mắt không ra. Chờ bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện quái vật đã theo tế đàn bên trên biến mất, mà hang động các ngóc ngách bắt đầu hiện ra càng nhiều hình thái khác nhau quái vật. Những quái vật này có mọc ra cánh rơi, có lăn lộn chiều cao đầy gai nhọn, còn có kéo lấy cái đuôi thật dài, cái đuôi cuối cùng lóe ra u lam độc quang. Tô Hàn lôi kéo Bích Giao cấp tốc lui lại, bọn hắn dựa lưng vào vách động, cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Bọn quái vật cũng không có lập tức phát động công kích, mà là làm thành một vòng tròn, đem bọn hắn vây ở chính giữa, dường như đang đợi cái gì chỉ lệnh. Đúng lúc này, hang động chỗ sâu truyền đến một hồi chậm chạp mà tiếng bước chân nặng nề, mỗi một bước đều giống như đập vào Tô Hàn cùng Bích Giao trong trái tim. Một cái to lớn thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, kia là một cái so trước đó tất cả quái vật cũng cao hơn lớn tồn tại. Thân thể của nó mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày giáp sắt bên trên hiện đầy cùng loại phù văn đường vân, một đôi con mắt thật to tản ra huyết hồng sắc quang mang, như là hai ngọn to lớn đèn lồng. Kia là nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bích Giao hoảng sợ nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Tô Hàn nắm chặt dao găm, hắn biết, mong muốn từ nơi này chạy đi, nhất định phải đánh bại cái quái vật này. Nhưng đối mặt cường đại như thế địch nhân, bọn hắn thật sự có phần thắng sao? Quái vật đi đến bảy quái vật phía trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Hàn cùng Bích Giao, trong miệng phát ra một hồi gào trầm thấp. Chương 377, lửa xanh lam sống chương 377, lửa xanh lam sống ngay sau đó, bảy quái vật bắt đầu chậm rãi tới gần, trong ánh mắt của bọn nó lóe ra tham lam qua mang. Dường như đã đem Tô Hàn cùng Bích Giao xem như sắp tới tay con mồi. Tô Hàn hít sâu một hơi, đối Bích Giao nói rằng, một hồi ta xông đi lên hấp dẫn nó nhóm chú ý lực, ngươi tìm cơ hội chạy trốn. Bích Giao lại kiên định lắc đầu, không, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Ngay tại bầy quái vật sắp phát động công kích trong nháy mắt, Tô Hàn đỗng nhiên nhớ tới trong ngực phiến đá. Hắn cấp tốc đem phiến đá móc ra, phát hiện phiến đá bên trên nửa bức địa đồ tại ánh sáng màu đỏ chiếu xuống, vậy mà bắt đầu hiện ra càng nhiều chi tiết. Trên bản đồ ngoại trừ thiêu đốt bó đuốc cùng u lam vòng xoáy, còn ra hiện một chút chữ nhỏ, tựa hồ là liên quan tới như thế nào phá giải phù văn trận manh mối. Tô Hàn không để ý tới cẩn thận xem xét, đem phiến đá đưa cho Bích Dao, ngươi xem trước một chút phía trên viết cái gì, ta ngăn trở bọn chúng. Nói xong, hắn nắm chặt dao găm, hướng phía bảy quái vật vọt tới. Dao găm tại quái vật trên lân phiến vạch ra hỏa tình, Tô Hàn linh hoạt tránh né lấy bọn quái vật công kích, đồng thời tìm kiếm lấy nhược điểm của bọn nó. Bích Dao ngồi xổm trên mặt đất, mượn yếu ớt ánh lửa cẩn thận xem xét phiến đá bên trên văn tự. Những cái kia văn tự giống như là một loại nào đó ngôn ngữ cổ xưa, nàng chưa bao giờ thấy qua, nhưng thần kỳ là, làm nàng tập trung lực chú ý lúc, trong đầu vậy mà tự động nổi lên những văn tự này hàm nghĩa. Thì ra, mong muốn phá giải phù văn trận, nhất định phải tìm tới tế đàn bên trên ẩn giấu ba cái mấu chốt tiết điểm. Đưa chúng nó đồng thời kích hoạt, khả năng giải trừ phong ấn, dập tắt lửa xanh lam sẫm. Bích Dao ngẩng đầu, lớn tiếng đối Tô Hàn hô, ta biết nên làm như thế nào. Chúng ta muốn tìm tới tế đàn bên trên ba cái mấu chốt tiết điểm. Tô Hàn một bên chiến đấu một bên đáp lại, ngươi đi trước tìm, ta ở chỗ này chữa bảo. Bích Dao cẩn thận từng ly từng tí hướng phía tế đàn tới gần, trên đường đi không ngừng tránh né lấy quái vật công kích. Tim đập của nàng đến nhanh chóng, mỗi đi một bước đều tràn đầy nguy hiểm. Rốt cục, nàng đi tới tế đàn phụ cận, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm ba cái kia mấu chốt tiết điểm. Lúc này, quái vật chi vương dường như đã nhận ra Bích Dao ý đồ, phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía nàng lao đến. Tô Hàn thấy thế, không chút do dự ngăn khuất Bích Dao trước người, cùng quái vật chi vương triển khai kịch liệt vật lộn. Quái vật chi vương lực lượng to lớn, mỗi một lần công kích đều để Tô Hàn cảm thấy đau đớn một hồi, nhưng hắn cắn chặt răng, liều mạng chống cự lại. Bích Dao không để ý tới lo lắng Tô Hàn, nàng hết sức chăm chú tại tế đàn bên trên tìm kiếm lấy mấu chốt tiết điểm. Rốt cục, nàng tại tế đàn một góc phát hiện một cái nô gia thủy tinh trên có khắc cùng phiến đá an ảnh dường như phù văn. Nàng dựa theo phiến đá bên trên nhắc nhở, đưa tay đặt ở thủy tinh bên trên, dùng sức đè xuống. Thủy tinh phát ra một hồi hào quang chói sáng, phù văn trận ánh sáng màu đỏ dường như giảm bớt một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, một con quái vật bỗng nhiên từ phía sau lưng nhào về phía Bích Dao. Bích Dao nghe được sau lưng động tĩnh, bản năng bổ nhào về phía trước, tránh thoát quái vật công kích. Nhưng nàng đầu gối nặng nề mà túi tại tế đàn bên trên, đau đến nàng cơ hồ đứng không dậy nổi. Tô Hàn nhìn thấy Bích Dao gặp nạn, trong lòng kinh lên, dao găm trong tay vung vẩy đến càng thêm tấn mãnh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hắn nhìn chuẩn quái vật chi vương một sơ hở, dùng sức đem dao găm đâm vào nó giáp xác khe hở bên trong. Quái vật chi vương hét thảm một tiếng, thân thể to lớn hướng về sau rút lui mấy bước. Bích Dao thừa cơ đứng lên, tiếp tục tìm kiếm còn lại hai cái mấu chốt tiết điểm. Nàng tại tế đàn khác một bên phát hiện một cái lõm lỗ khảm bên trong cắm một cây bạch cốt. Nàng đem bạch cốt rút ra, phù văn trận lần nữa xảy ra biến hóa, càng nhiều ánh sáng màu đỏ bắt đầu biến mất. Còn đưa lại cái cuối cùng mấu chốt tiết điểm, Bích Dao lòng nóng như lửa đốt. Chương 378, tế đàn phía dưới truyền đến trầm thấp vang minh. Chương 378, tế đàn phía dưới truyền đến trầm thấp vang minh. Bích Dao ngón tay tại tế đàn thô ráp mặt đá bên trên tìm đòi, mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống, đem vái phát dính tại trên gương mặt. Nơi xa truyền đến Tô Hàn cùng quái vật chi vương chiến đấu trầm đục, mỗi một âm thanh va chạm đều giống như nện ở trong lòng nàng. Nàng cưỡng chế nội tâm lo nghĩ, tại tế đàn trong bóng tối từng tấc tìm kiếm, móng tay bị thạch lăng cào đến đau nhức. Đột nhiên, đầu ngón tay của nàng chạm đến một đạo cực nhỏ vết rách, tại mờ tối dưới ánh sáng cơ hồ khó mà phát giác. Theo vết rách tìm đòi, nàng phát hiện vết rách hiện lên hình cái vòng, vây quanh chính giữa tế đàn hỏa diễm đồ đằng. Bích Dao nhớ tới phiến đá bên trên nhắc nhở, truyền thuyết phủ văn cổ xưa trận sẽ đem mấu chốt nhất tiết điểm giấu tại bắt mắt nhất chỗ. Nàng hít sâu một hơi, bàn tay dán lên hỏa diễm đồ đằng trung tâm, dùng sức nén. Nhưng mà, trong dự đoán quang mang cũng không xuất hiện. Bích Dao tâm đột nhiên trầm xuống, đang muốn điều chỉnh tư thế, đã thấy tế đàn đột nhiên chấn động kịch liệt. Vô số nhỏ bé phủ văn theo mặt đất dâng lên, trên không trung xen lẫn thành một chương lấp lóe lưới ánh sáng, đưa nàng vây ở trung ương. Bích Dao, Tô Hàn la lên mang theo lo lắng cùng lo lắng. Hắn bị quái vật chi vương bước đến nơi hẻo lánh, trên thân đã thêm mấy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ áo cơm. Quái vật chi vương thừa cơ vung ra lợi chảo, Tô Hàn nghiêng người tránh né, lại bị quái vật cái đuôi quét ngang, trùng điệp đâm vào trên vách đá. Bích Dao nhìn xem Tô Hàn thụ thương, trong lòng căng thẳng, lại phát hiện phủ văn lưới ánh sáng đang chậm rãi co vào. Nàng cúi đầu cẩn thận quan sát dưới chân đồ đằng, đột nhiên chú ý tới hỏa diễm đường vân bên trong có mấy cái nhỏ bé nhô lên. Nàng thử nghiệm dựa theo nhô ra trình tự đè xuống, lưới ánh sáng co vào tốc độ quả nhiên chậm lại. Đúng lúc này, một cái hình thể nhỏ bé quái vật theo chỗ tối thoát ra, lao thẳng tới Bích Dao phía sau lưng. Bích Dao nghe được phong thanh, bản năng hướng về phía trước lăn lộn, lại vô ý đụng vào bên rìa tế đàn duyên của đá. Đau đớn nhường trước mắt nàng tối sầm, suýt nữa hôn mê. Nhưng nàng cắn răng đứng lên, tiếp tục nếm thử phá giải đồ đằng. Tô Hàn dáng chống đỡ lấy thân thể, lần nữa phóng tới quái vật chi vương. Dao găm của hắn tại quái vật cứng rắn giáp xác bên trên vạch ra hỏa tinh, tìm kiếm lấy bất kỳ có thể đột phá khe hở. Quái vật chi vương dường như bị chọc giận, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đoàn tanh hôi hắc vụ. Tô Hàn ngừng thở, tại hắc vụ bên trong nhanh nhẹn né tránh, tìm kiếm cơ hội phản kích. Bích Dao cái chán che kín mồ hôi, ngón tay tại đồ đằng bên trên không ngừng tìm đòi. Đột nhiên, nàng phát hiện hỏa diễm đường vân nào đó nhô lên tại có chút nóng lên. Nàng lấy rút khí, đem toàn bộ bàn tay bao trùm lên đi. Trong chốc lát, một đạo quang mang mãnh liệt theo đồ đằng bên trong bắn ra, phủ văn lưới ánh sáng ầm vang vỡ vụn. Nhưng mà càng lớn nguy cơ tùy theo mà đến. Tế đàn phía dưới truyền đến trầm thấp vang minh, toàn bộ mặt đất bắt đầu rạn nứt. Lửa xanh lam sấm theo trong cái khe phun ra ngoài, so trước đó càng thêm tràn đầy. Bầy quái vật dường như nhận hỏa diễm của vũ, thế công càng thêm mãnh liệt. Tô Hàn cùng Bích Giao cách hỏa diễm đối mặt, trong mắt đều tràn đầy kiên định. Bích Giao la lớn, cái cuối cùng tiết điểm nhất định cùng ngọn lửa này có quan hệ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Hàn gật đầu, vung đao bước lui bên người quái vật, hướng phía hỏa diễm phóng đi. Hai người tại hỏa diễm bên trong xuyên thẳng qua, tránh né lấy quái vật công kích, đồng thời tìm kiếm lấy manh mối. Bích Giao chú ý tới hỏa diễm bên trong mơ hồ có mấy đạo kim sắc quang mang đang lóe lên, nàng đưa tay đi bắt, lại bị hỏa diễm đốt bị thương. Tô Hàn thấy thế, cởi áo khoác bao lấy cánh tay, giúp nàng ngăn trở hỏa diễm. Rốt cục, Bích Giao bắt lấy một vệt kim quang. Kia là một cái khảm nạm tại hỏa diễm bên trong phù văn màu vàng, phù văn mặt ngoài khắc đầy hoa văn phức tạp. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem phù văn gỡ xuống, tế đàn chấn động đống nhiên tăng lên. Quái vật chi vương phát ra gầm thét, liều lĩnh phóng tới bọn hắn. Tô Hàn đem Bích Giao bảo hộ ở sau lưng, cùng quái vật chi vương triển khai sau cùng giằng co. Bích Giao thừa cơ đem phù văn màu vàng khảm vào chính giữa tế đàn lỗ khảm, toàn bộ tế đàn lập tức bị hào quang chói sáng bao phủ. Lửa xanh lam sẫm bắt đầu kịch liệt bốc lên, phù văn trận ánh sáng màu đỏ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nhu hòa bạch quang. Chương 379, to lớn bia đá chương 379, to lớn bia đá nhưng mà, ngay tại Tô Hàn cùng Bích Giao coi là nguy cơ sắp giải trừ lúc, tế đàn dưới đáy truyền đến một tiếng vang thật lớn. To lớn hòn đá từ bên trên rơi xuống, toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ. Tô Hàn lôi kéo Bích Giao liều mạng chạy, tránh né lấy không ngừng rơi xuống hòn đá. Bầy quái vật trong lúc hỗn loạn chạy trốn tứ phía, phát ra hoảng sợ chu lên. Bọn hắn tại sụp đổ trong tế đàn tìm kiếm xuất khẩu, mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm. Bích Giao mắt cá chân đang chạy trốn bị trật, Tô Hàn không chút do dự đưa nàng cong lên, tiếp tục hướng phía trước. Sau lưng truyền đến quái vật chi vương gầm thét, dường như tại không cam lòng đuổi theo bọn hắn. Phía trước xuất hiện một đạo hào quang nhỏ yếu, Tô Hàn hướng phía quang mang ra sức chạy tới. Khi bọn hắn rốt cục xông ra tế đàn lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn ngây ngẩn cả người. Nguyên bản âm trầm sơn cốc được nhu hòa ánh trăng bao phủ, lửa xanh lam sẫm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh bãi cỏ. Nhưng bọn hắn không có thời gian buông lỏng, bầy quái vật tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Tô Hàn nắm chặt dao găm trong tay, Bích Giao cũng nhặt lên một khối đá, chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hai người kiên định mà quyết tuyệt, bọn hắn biết, trận này mạo hiểm còn xa còn chưa có kết thúc. Bầy quái vật dần dần tới gần, dưới ánh trăng thân ảnh của bọn chúng lộ ra càng thêm dữ tợn. Tô Hàn đem Bích Giao bảo hộ ở sau lưng, thấp giọng nói rằng, một hồi tìm cơ hội hướng trong rừng cây chạy, nơi đó địa hình phức tạp, chúng ta có lẽ có thể tìm tới cơ hội xoay chuyển. Bích Giao gật gật đầu, trong ánh mắt không có chút nào e ngại. Ngay tại bầy quái vật sắp phát động công kích lúc, bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo lưu tinh. Lưu tinh kéo lấy cái đuôi thật dài, rơi xuống tại cách đó không xa trong rừng cây, phát ra hào quang chói sáng. Bầy quái vật dường như bị quang mang này chấn nhiếp, dừng bước. Tô Hàn cùng Bích Giao liếc nhau, quyết định thừa cơ hội này tiến về rừng cây. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí di động, ánh mắt thời điểm cảnh giác quái vật động tĩnh. Khi bọn hắn tiếp cận rừng cây lúc, phát hiện lưu tinh truy lạc địa phương dâng lên một đoàn kỳ dị sương mù, trong sương mù mơ hồ truyền đến trầm thấp tiếng ngâm sướng. Hai người đi vào sương mù, phát hiện bên trong đúng là một cái cổ lão di tích. Trong di tích trung tâm có một cái to lớn bia đá, trên tấm bia đá khắc đầy cùng phiến đá ăn ảnh dường như phù văn. Bích Giao đi ra phía trước, tập trung lực chú ý, trong đầu lần nữa hiện ra phù văn hàm nghĩa. Thì ra, cái này di tích là năm đó kiến tạo phù văn trận pháp sư lưu lại, bên trong cất giấu đối kháng bảy quái vật mấu chốt lực lượng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị nghiên cứu bia đá lúc, quái vật chi vương mang theo bảy quái vật đuổi đi theo. Tô Hàn lập tức ngăn khuất Bích Giao trước người, cùng quái vật chi vương triển khai vật lộn. Bích Giao thì giành giật từng giây giải đọc trên tấm bia đá phù văn, tìm kiếm đối kháng quái vật phương pháp. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Tô Hàn thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Quái vật chi vương nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ một kích đem hắn đánh bại trên mặt đất. Bích Giao lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên phát hiện trên tấm bia đá một cái phù văn lóe lên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nàng dựa theo phù văn chỉ thị, đưa tay đặt ở trên tấm bia đá, trong di tích lập tức sáng lên vô số quang mang. Quang mang hình thành một đạo bình chướng, đem bảy quái vật ngăn khuất bên ngoài. Nhưng bình chướng dường như cũng không thể duy trì quá lâu, quái vật chi vương không ngừng công kích, bình chướng bắt đầu xuất hiện vết rách. Bích Giao tiếp tục giải đọc bia đá, rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết, cần tìm tới trong di tích ba kiện thần khí, khả năng hoàn toàn đánh bại bảy quái vật. Nàng đem cái này tin tức nói cho Tô Hàn, Tô Hàn giáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, hai người bắt đầu ở trong di tích tìm kiếm thần khí. Trong di tích cơ quan trùng điệp, mỗi đi một bước đều có thể đứng trước nguy hiểm. Nhưng bọn hắn không có lùi bước, hai bên cùng ủng hộ, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò mỗi một cái nơi hẻo lánh. Theo thời gian trôi qua, bình chướng vết rách càng lúc càng lớn. Bầy quái vật công kích cũng càng thêm mãnh liệt, lúc nào cũng có thể xông phá bình chướng. Chương 380, kiện thứ nhất thần khí chương 380, kiện thứ nhất thần khí Tô Hàn xóa đi vết máu ở khoe miệng, nhìn qua không ngừng rung động bình chướng, trong cổ nổi lên dị sắc vị. Bích Giao đầu ngón tay tại che kín rêu xanh trên tấm bia đá đi khắp, phù văn ánh sáng sáng lên phản chiếu sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Nơi xa truyền đến quái vật chi vương lợi chảo phá lau chùi mặt chói tai tiếng vang, mỗi một cái đều giống như tại bọn hắn căng cứng thần kinh bên trên giằng co. Bên này, Bích Giao đống nhiên níu lại Tô Hàn ống tay áo, hướng di tích phía đông hành lang chạy đi. Mặt đất ẩm ướt che kín màu xanh tấm cỏ xì rêu, Tô Hàn vừa phóng ra hai bước, dưới chân đống nhiên chuyển đến cơ quan khởi động két tiếng tích tắc. Vô số mũi tên theo vách tường ám lỗ bên trong bắn ra, hắn bản năng xoay người vùng đao, kim loại tiếng va chạm tại phong bế không gian bên trong nổ tung. Bích Giao thừa cơ tựa vào vách tường tìm đòi, lạnh buốt xúc cảm hạ, nàng sờ đến một khối có chút lõm hòn đá, dùng sức đè xuống trong nháy mắt, mũi tên im bặt mà dừng. Hành lang cuối cùng là một tòa thanh đồng đúc thành to lớn cánh cửa, vòng cửa bên trên điêu khắc vặn vẹo hình rắn đường vân. Tô Hàn đưa tay đụng vào vòng cửa sắt na, mắt rắn đông nhiên bắn ra tinh hồng quang mang, cả tòa đại môn bắt đầu kịch liệt lay động. Mấy chục đầu thanh đồng rắn theo trong môn chui ra, thân rắn hiện ra u lam ngọc độc, mở ra miệng rắn lộ ra móc câu trạng răng nanh. Bích Dao nắm lên trên mặt đất đá vụn đánh tới hướng bầy rắn, đã thấy những tảng đá kia tiếp xúc ngọc độc liền hóa thành khói xanh. Dùng hỏa thiêu. Tô Hàn nhớ tới bên hông cây châm lửa, đội vàng nhóm lửa mang theo người bài bố. Hỏa diễm trong bóng đêm nảy nhót, thanh đồng bầy rắn phát ra rợn người tê mình, rút lui lui vào trong môn. Nhưng hỏa diễm thiêu đốt đom đóm âm thanh cũng kinh động đến di tích chỗ sâu cơ quan, mặt đất bắt đầu xuất hiện giống mạng nhện vết rách, sền sệt chất lỏng màu đen theo khe hở tuôn ra, chỗ đến phiến đá đều bị ăn mòn ra cái hố. Hai người bị bức lui về đến hành lang trung ương, Bích Dao đột nhiên chú ý tới trên vách tường khảm nạm hình toi lỗ khảm. Phù văn. Những này lỗ khảm hình dạng cùng trên tấm bia đá phù văn hình dáng nhất trí. Nàng móc ra trong tế đàn nhặt được đá vụn tấm, đem hình dạng phù hợp tán phiến khảm vào lỗ khảm. Đến lúc cuối cùng một khối phiến đá khảm vào lúc, mặt đất vết rách bắt đầu khép lại, chất lỏng màu đen cũng đình chỉ lan tràn. Xuyên qua thanh đồng cửa, là một gian chất đầy dì cốt mặt đất. Bạch cốt tại mặt đất chồng chất thành núi nhỏ, mỗi cái xương cốt đều khắc đầy nhỏ bé phù văn. Bích Dao ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét, phát hiện những phù văn này hợp thành một bức địa đồ, tiêu ký lấy ba kiện thần khí vị trí. Cái thứ nhất tại tiếng nói của nàng chưa rơi, đỉnh đầu trần nhà ầm vang nổ tung, quái vật chi vương cự trảo mang theo gió tanh đánh tới. Tô Hàn vung đao đón đỡ, to lớn lực trùng kích đem hắn chấn động đến rút lui mấy bước, hổ khẩu đứt ra, máu tươi theo thân đao nhỏ xuống. Bích Dao thừa cơ phóng tới mật thất nơi nhỏ lánh, nơi đó đứng thẳng một tôn thạch quan, nắp quan tài trên có khắc cầm kiếm chiến sĩ phù điêu. Nàng vừa chạm đến nắp quan tài, thạch quan bỗng nhiên tự động mở ra, một bộ thân mang áo giáp khô lâu chậm rãi ngồi dậy, trong tay nắm chặt một thanh vết dị loang lổ trường kiếm. Khô lâu chống rồng trong hốc mắt lóe ra u lục quang mang, đưa tay chính là một kiếm bổ tới. Bích Dao nghiêng người né tránh, phát hiện khô lâu công kích uy tích cùng trên tấm bia đá phù văn động tác kinh người tương tự. Nàng thử mô phỏng phù văn quy tích múa, lại ngoài ý muốn phá giải khô lâu thế công. Khô lâu trường kiếm trong tay ứng thanh rơi xuống đất, hóa thành một đạo lưu quang không có vào Bích Dao lòng bàn tay. Là kiện thứ nhất thần khí. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bích Dao lời còn chưa dứt, bầy quái vật tiếng gào thét đã gần đến tại gần tấc. Tô Hàn đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, đã thấy bọn quái vật cũng không trực tiếp phát động công kích, mà là tại mật thất lối vào làm thành một vòng. Quái vật chi vương từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên bọn hắn, trong cổ họng phát ra rít gào chậm chậm, dường như đang đợi cái gì. Mật thất mặt đất đống nhiên xoay chuyển, hai người rơi vào phía dưới sông ngầm. Băng lạnh nước sông lôi cuốn lấy bọn hắn xông về phía trước, bốn phía là đá lởm chởm thạch đũ, bén nhọn mang đá như là treo ngược lưỡi dao. Tô Hàn ra sức vẩy nước, bắt lấy một khối nô ra nham thạch, đem Bích Dao kéo đến bên người. Sông ngầm cuối cùng lộ ra hào quang nhỏ yếu, bọn hắn theo dòng nước trôi đi, phát hiện là một chỗ che kín phát sáng cỏ xỉ rêu hang động. Trong huyệt động đứng sừng sững lấy một tòa thủy tinh tế đàn, đàn bên trên lơ lửng một cái thanh đồng la bàn. La bàn mặt ngoài khắc đầy tinh tượng đồ, kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, chỉ hướng hang động chỗ sâu. Lam Bích Dao tới gần la bàn lúc, tế đàn đột nhiên dâng lên một đạo trong suốt bình chướng, đưa nàng giam ở trong đó. Chương 381, bên rìa tế đàn duyên chương 381, bên rìa tế đàn duyên Tô Hàn đầu ngón tay vừa chạm đến bình chướng liền bị một cỗ dòng điện chấn động đến run lên, hắn nhìn qua bị vây ở màn sáng bên trong Bích Dao. Bích Dao thân ảnh tại u lam quang mang bên trong lúc sáng lúc tối, bàn tay của nàng dán tại bình chướng bên trên, phù văn đường vân đang theo làn da của nàng uốn lượn đi khắp, như là một loại nào đó quỷ dị ký sinh dây leo. Đừng đụng. Bích Dao đông nhiên ngẩng đầu, thanh âm bị bình chướng vặn mèo đổi giọng, những phù văn này đang hấp thu linh lực của ta. Sợi tóc của nàng không gió mà bay, lọn tóc dần dần nổi lên sương bạch, nguyên bản ánh nhuận gương mặt hiện ra giống mạng nhện màu tím nhạt đường vân. Lúc này, nơi xa truyền đến quái vật chi vương gào thét, lần này thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần nôn nóng, hòa với lợi chảo phá xoa vách đá chói tai tiếng vang, trong huyệt động hình thành rợn người hồi âm. Tô Hàn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, mùi máu tươi tại trong miệng lan tràn. Hắn bỗng nhiên chú ý tới tế đàn chung quanh tản mát thủy tinh mạnh vụn, những tinh thể kia tại ánh sáng nhạt hạ hiện ra quỷ dị xích kim sắc, cùng bình chướng u lam hình thành so sánh rõ ràng. Bích Dao, thử một chút dùng đá vụn nhiễu loạn phù văn tần suất. Tô Hàn nhặt lên một khối thủy tinh, ra sức ném hướng bình chướng. Thủy tinh tại tiếp xúc màn sáng sát na bắn ra chói mắt hỏa hoa, Bích Dao thân thể run rẩy kịch liệt, bình chướng bên trên phù văn điên cuồng bập bẹo, cũng không có vỡ vụn dấu hiệu. Ngược lại có càng nhiều tử sắc đường vân theo cánh tay của nàng lan tràn, tại xương vai xanh chỗ hội tụ thành một cái cùng loại hình rắn đồ đằng. Bích Dao cảm giác ý thức dần dần mơ hồ, vô số xuất hiện ở trong đầu nổ tung, thanh đồng cánh cửa sau hình rắn đường vân sống tới quấn chặt lấy cổ của nàng, đống xương trắng bên trong phù văn hóa thành xương mù màu đen chui vào nàng xoắn mũi, còn có bộ xương khô kia chiến sĩ chống rồng trong hốc mắt, u lục quang mang biến thành một đôi quen thuộc ánh mắt. Nàng dáng chống đỡ lấy cắn chót lưỡi, mùi máu tươi nhường ý thức ngắn ngủi thanh minh, bỗng nhiên nhớ tới trên quan tài đá phù điêu. Cầm kiếm chiến sĩ mũi kiếm, dường như đang chỉ vào một phương hướng nào đó. Nhìn bên rìa tế đàn duyên, Bích Dao khó khăn giơ cánh tay lên, chỉ hướng màn sáng bên ngoài một vòng lỗ khảm. Những cái kia lỗ hổng, cùng trên quan tài đá vết kiếm hình dạng như thế. Tô Hàn lập tức túi người xem xét, quả nhiên phát hiện lỗ khảm độ còn cùng khô lâu chiến sĩ kiếm chiêu quỹ tích hoàn toàn ăn khớp. Hắn kéo xuống áo cầm cuốn lấy bàn tay, bắt đầu ở trong huyệt động tìm kiếm thích hợp hòn đá. Quái vật chi vương tiếng gào thét càng ngày càng gần, mặt đất bắt đầu chấn động, thạch đũ bên trên giọt nước như mưa to rơi xuống. Tô Hàn phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu, ngón tay tại lạnh buốt trên vách đá tìm đòi, rốt cục chạm đến một khối góc cạnh rõ ràng đá vụn. Khi hắn đem hòn đá khảm vào lỗ khảm trong ngáy mắt, bình chướng phát ra miệng thủy tinh nước giọt vàng, Bích Dao lảo đảo ngã ra màn sáng, Tô Hàn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Đi mau. Bích Dao thanh âm suy yếu lại kiên định, nàng chỉ hướng la bàn, lúc này kim đồng hồ đang ổn định chỉ hướng hang động chỗ sâu một vết nứt. Trong cái khe lộ ra quang mang không còn là u lam, mà là ấm áp màu hổ phách, cùng lúc trước tiếp xúc qua xích kim sắc thủy tinh mơ hồ hô ứng. Hai người vừa phóng ra hai bước, sau lưng truyền đến ầm ầm nổ vang, quái vật chi vương cự trảo rốt cục đột phá vết đá, sền sệt nước bọt nhỏ xuống trên mặt đất, ăn mòn ra từng sợi khói trắng. Khe hở so trong tưởng tượng còn muốn chật hẹp, Tô Hàn phía trước mở đường, dùng dao găm gọt đi rủ xuống thạch lũ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bích dao theo sát phía sau, trong lực kiếm dị bỗng nhiên nóng lên, thân kiếm vết dị bắt đầu bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới lưu chuyển lên ám kim đường vân lưỡi kiếm. Khi bọn hắn chen qua khe hở trong ngáy mắt, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái to lớn hình tròn không gian bên trong, 12 cây cột đá vờn quanh mà đứng, mỗi cái trên trụ đá đều điêu khắc khác biệt phù văn. Trung ương lơ lửng một cái từ vô số bánh răng tạo thành máy móc trang bị, bánh răng cắn vào két tiếng thịt tặc cùng tiếng tim đập dần dần trùng hợp. Quái vật chi vương gào thét chấn động đến màng nhĩ đau nhức, Tô Hàn quay người đem bích giao bảo hộ ở sau lưng, lại phát hiện bọn quái vật cũng không có lập tức phát động công kích. Chương 382, liên quan nào đó chương 382, liên quan nào đó quái vật chi vương thân thể cao lớn ngăn chặn khe hở xuất khẩu, trên người nó che kín ám tử sắc lân phiến. Mỗi một phiến đều lóe ra quỷ dị u quang, huyết buồn đại khẩu mở ra, lộ ra hai hàng sừng sững răng nanh, nước bọt không ngừng nhỏ xuống, trên mặt đất ăn mòn ra nguyên một đám hố sâu. Nó cặp kia con mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hàn cùng bích dao, trong cổ phát ra giống giận trầm thấp, dường như tại ước định trước mắt hai cái này con mồi. Tô Hàn nắm chặt dao găm trong tay, lưỡi dao tại ánh sáng yếu ớt hạ hiện ra ánh sáng lạnh, hắn có thể cảm giác được sau lưng bích dao thân thể tại run nhẹ nhẹ, trong lòng dâng lên một cố ý muốn bảo hộ. "Đừng sợ, có ta ở đây." Hắn thấp giọng nói rằng, thanh âm mặc dù trấn định, nhưng cầm dao găm tay lại toát ra mồ hôi. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là, quái vật chi vương cũng không có lập tức phát động công kích. Nó chỉ là đứng tại chỗ, phát ra trận trận gào thét, dường như đang do dự hoặc là đang đợi cái gì. Tô Hàn bén nhạy phát ra được, quái vật chi vương ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn trung ương lơ lửng máy móc trang bị, trong ánh mắt dường như mang theo một tia e ngại. Bích dao chậm chậm thần, theo Tô Hàn sau lưng thò đầu ra, nàng trong lực kiếm gì đã hoàn toàn rút đi với gì. Trên thân kiếm ám kim đường vân lóe ra thần bí quang mang, phản phất có sinh mệnh đồng dạng tại lưu động. Kiếm này, giống như có biến hóa. Nàng nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Tô Hàn có chút nghiêng đầu, nhìn thoáng qua bích dao kiếm trong tay, trước mặt kệ kiếm, chúng ta phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng cái này máy móc trang bị bí mật, nói không chừng nó chính là chúng ta rời đi nơi này mấu chốt. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía trung ương máy móc trang bị, kia vô số bánh răng cắn vào két tiếng tịch tạc phảng phất tại nói cổ lão cố sự. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía máy móc trang bị tới gần, mỗi đi một bước đều tràn đầy cảnh giác. 12 cây trên trụ đá phù văn tại ánh sáng nhạt hạ lấp lóe, tản mát ra khí tức thần bí. Phù văn hình dạng khác nhau, có giống dương cánh chim bay, có giống xoay quanh cự xà, còn có giống vặn bẹo dây leo. Bích Dao cẩn thận quan sát lấy phù văn, ý đồ từ đó tìm tới một chút manh mối, những phù văn này cùng ta trước đó tại bình chướng bên trên nhìn thấy có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn như thế. Nàng cao mày nói rằng, Tô Hàn một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía quái vật động tĩnh, một bên nghe Bích Dao lời nói. Đương nhiên, hắn phát hiện trong đó một cây trên trụ đá phù văn dường như tại có chút phát sáng, quang mang mặc dù yếu ớt, nhưng ở cái này mở tối không gian bên trong lại phá lệ dễ thấy. Bích Dao nhìn cây kia cột đá. Hắn chỉ vào cây kia cột đá nói rằng, Bích Dao theo Tô Hàn ngón tay phương hướng nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, cái này phát sáng phù văn, cùng trên quan tài đá nào đó đồ án rất giống. Nàng bước nhanh đi đến cột đá trước, vươn tay mong muốn chạm đến phù văn, lại tại sắp đụng phải trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, thân thể hướng về sau lương thương mấy bước. Tô Hàn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Bích Dao, cẩn thận một chút, nơi này mọi thứ đều tràn ngập nguy hiểm. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem cột đá, tự hỏi như thế nào phá giải phù văn bí mật. Đúng lúc này, quái vật chi vương đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, phá vỡ ngắn ngủi bình tĩnh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nó to lớn móng vuốt đột nhiên chụp về phía mặt đất, toàn bộ không gian đều chấn động kịch liệt lên, vô số đá vụn từ đỉnh đầu rơi xuống. Tô Hàn cùng Bích Dao bị chấn động đến đứng không vững, suýt nữa ngã sắp xuống. Không thể đợi thêm nữa, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới phá giải máy móc trang bị phương pháp. Tô Hàn la lớn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một ít nhỏ bé lỗ khảm, những này lỗ khảm sắp xếp dường như cùng trên trụ đá phù văn có liên quan nào đó. Chương 383, 12 cây trên trụ đá phù văn chương 383, 12 cây trên trụ đá phù văn. Tô Hàn ngồi xổm người xuống, mượn bích dao trong tay kiếm dị tán phát ánh sáng nhạt cẩn thận chu đáo mặt đất lỗ khảm. Những này lỗ khảm sâu cạn không đồng nhất, biên giới còn khắc lấy cùng loại bánh răng đường vân, cùng trung ương máy móc trang bị bên trên kết cấu mơ hồ hô ứng. Hắn từ bên hông móc ra một khối đá vụn, theo lỗ khảm hình dáng nhẹ nhàng địa bộ, "Bích Dao, ngươi nhìn những này lỗ khảm có phải hay không là một loại nào đó cơ quan phát động điểm?" Bích Dao đem lỗ hai dán tại trên trụ đá, ý đồ thông qua phủ văn chấn động tần suất tìm kiếm manh mối. Nàng sợi tóc rủ xuống, tại u quang bên trong nổi lên ngân lam quang trạch, phủ văn cộng minh âm thanh giống như là một loại nào đó cổ lão ngôn ngữ. Ta ở trong sách của gặp qua tương tự sóng âm ghi chép, có lẽ cần đặc biệt tiết tấu khả năng kích hoạt. Lời còn chưa dứt, quái vật chi vương lại lần nữa gào thét, lần này cái đuôi của nó quét ngang tới, đâm đến phía bên phải vách đá ẩm vàng sụp đổ, lộ ra đằng sau lít nha lít nhít minh họa. Minh họa bên trên đồ án quỷ quệt khó lường, miêu tả lấy người mặc áo giáp cự nhân cùng mọc ra cánh quái vật chiến đấu cảnh tượng. Tô Hàn ánh mắt bị trong đó một bức hấp dẫn, cự nhân trong tay cầm vũ khí, lại cùng bích dao kiếm gì có giống nhau ám kim đường vân. Những này minh họa bên trong cất giấu manh mối. Hắn đưa tay mong muốn đụng vào, lại phát hiện bích họa mặt ngoài bao trùm lấy một tầng băng lánh chất nhầy, tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh. Quái vật chi vương tiếng bước chân càng ngày càng gần, mặt đất rung động đến càng thêm kịch liệt. Bích Dao đột nhiên bắt lấy Tô Hàn cổ tay, đem hắn kéo đến một cây cột đá sau. Chỉ thấy quái vật chi vương thân thể cao lớn lao cột đá lướt qua, nó trên lân phiến đu quang tại trên vách đá bỏ ra vặn mèo bóng ma, dường như vô số trương khuôn mặt dữ tợn đang ngọ ngậy. Tô Hàn ngửi được một cỗ gây mũi mùi hôi thối, kia là quái vật hô hấp ở giữa phun ra khí tức, chỗ đến, không khí đều nổi lên quỷ dị tử sắc gợn sóng. Nó dường như đang ngăn trở chúng ta tới gần Bích Họa. Bích Dao hạ giọng, trong tay kiếm dị đột nhiên phát ra bù bù, mũi kiếm chỉ hướng Bích Họa bên trên cái nào đó phát sáng ký hiệu. Cái kia ký hiệu giống như là từ vô số xiềng xích xen lẫn mà thành, giờ phút này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi chuyển động. Tô Hàn chú ý tới quái vật chi vương ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ký hiệu, mỗi lần đối mặt, nó đều sẽ phát ra phẫn nộ gào thét. Hai người tại cột đá ở giữa quanh co tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi quái vật phạm vi công kích. Tô Hàn phát hiện, mỗi khi bọn hắn tới gần cái nào đó đặc biệt phù văn, quái vật công kích liền sẽ biến càng thêm điên cuồng. Hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, Bích Dao, ngươi thử dùng kiếm đi đụng vào những cái kia phù văn, ta đến dẫn ra quái vật. Không chờ Bích Dao đáp lại, hắn đã cầm trong tay dao găm liền xông ra ngoài, cố ý tại quái vật trước mặt vung đẩy, hấp dẫn nó chú ý lực. Quái vật chi vương quả nhiên bị chọc giận, to lớn móng vuốt hướng phía Tô Hàn đánh tới. Tô Hàn linh hoạt lăn lộn tránh né, mỗi một lần hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích, đều tại rút ngắn cùng một căn khác cột đá khoảng cách. Bích Dao thừa cơ vọt tới phù văn trước, hít sâu một hơi, đem kiếm dị nhẹ nhàng đặt tại phù văn bên trên. Trong chốc lát, phù văn bộc phát ra hào quang chói sáng, 12 cây cột đá đồng thời sáng lên, hình thành một đạo kim sắc cột sáng trực trùng vân tiêu. Quái vật chi vương phát ra thống khổ chú lên, trên người nó lân phiến bắt đầu từng mảnh bong ra từng mảng, ám tử sắc huyết dịch phun ra ngoài. Nhưng mà, máy móc trang bị lại tại lúc này phát ra chói tai mênh mông, vô số bánh răng bắt đầu điên cuồng chuyển động, trên mặt đất lỗ khảm cũng theo đó sáng lên ánh sáng màu đỏ. Tô Hàn cùng Bích Dao bị đột nhiên xuất hiện cường quang đâm vào mở mắt không ra, chờ bọn hắn thích ứng tia sáng sau, phát hiện trung ương máy móc trang bị ngay tại chậm rãi dâng lên, lộ ra phía dưới một cái che kín gai nhọn hố sâu. Đây không có khả năng nhất mới nhỏ nói tại 69 sách đá thủ phát. Bích Dao tự lẩm bẩm, trong tay kiếm dị quang mang đại thịnh, thân kiếm ám kim đường vân dường như sống tới đồng dạng, dọc theo cánh tay của nàng lan tràn lên phía trên. Tô Hàn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại trong hố sâu phun trào, lực lượng kia mang theo làm người sợ hãi cảm giác áp bách, phản phất là đến từ một cái thế giới khác triệu hoán. Quái vật chi vương mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn gắt gao ngăn ở hố sâu trước, trong ánh mắt của nó đã không còn do dự, thay vào đó là sát ý điên cuồng. Tô Hàn nắm chặt dao găm, ngăn khuất Bích Dao trước người. Hắn có thể cảm giác được tim đập của mình tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, mồ hôi theo cái trán chảy xuống, mơ hồ ánh mắt. Trong hố sâu truyền đến trận trận trầm thấp chấn động, máy móc trang bị bánh răng cắn vào âm thanh càng lúc càng nhanh, 12 cây trên trụ đá phủ văn cũng bắt đầu cấp tốc lấp lóe. Chương 384, hỗn độn chi vật chương 384, hỗn độn chi vật đồng thời, Bích Dao kiếm dị bỗng nhiên kịch liệt rung động, ám kim đường vân như mạch máu giống như bò lên trên cổ của nàng, nổi lên kỳ dị bỏng ý Tô Hàn vừa muốn đưa tay đụng vào, đã thấy trên trụ đá phủ văn bỗng nhiên xoay ngược chiều, kim sắc cổ sáng vặn vẹo thành vòng xoáy trạng, đem trong hố sâu khí tức quấy đến càng thêm hỗn loạn. Quái vật chi vương thân thể cao lớn tại cường quang bên trong lay động, lân phiến bong ra từng mảng chỗ lại sinh ra màu đen mờ thịt, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cẩn thận, nó đang hấp thu năng lượng. Tô Hàn dắt lấy Bích Dao lui lại, đế giày ép qua mặt đất lô khảm lúc, ánh sáng màu đỏ đột nhiên theo hắn ống quần uốn lượn mà lên. Bích Dao trở tay huy kiếm chặt đứt tia sáng, thân kiếm lại truyền đến thấu xương hàn ý, ám kim đường vân lại bắt đầu phai màu. Hố sâu dưới đáy truyền đến xiềng xích đứt gãy trầm đục, 12 cây cột đá đồng thời vỡ toang giống mạng nhện vết rách. Tô Hàn chú ý tới Bích Họa bên trên cự nhân cầm kiếm đồ án ngay tại giữa máu. Chất lỏng màu đỏ xông theo vách đá chảy xuôi, tại mặt đất rót thành quỷ dị đồ đằng. Quái vật chi vương đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, đánh rơi xuống đỉnh động đá vụn. Nó quay người nào về phía hố sâu trong nháy mắt, Tô Hàn thấy rõ phía sau lân phiến hạ mơ hồ hiện hiệp phù. Cùng Bích Họa bên trên xiềng xích ký hiệu không có sai biệt, phù văn là phong ấn. Bích Dao đống nhiên bắt lấy Tô Hàn cổ tay, sóng âm tần suất không đúng, chúng ta kích hoạt là giải phong chìa khóa. Thanh âm của nàng bị máy móc trang bị vang minh mất hết, kiếm gì đống nhiên rời tay bay ra, lơ lửng tại hố sâu phía trên. Ám kim đường vân hóa thành lưu quang không có vào trong hầm. Ngay sau đó chuyển đến kim loại va chạm tiếng vang, phản phất có cái gì cổ lão binh khí phá đất mà lên. Tô Hàn dao găm bắt đầu nóng lên, quái vật chi vương lại tại lúc này trở về, cự trảo mang theo kình phong đem hai người hất tung ở mặt đất. Bích Dao đâm vào trên trụ đá, khoe miệng tràn ra máu tươi, nàng lại chỉ vào Bích Họa gào thét, nhìn. Cự nhân kiếm đang run rẩy. Tô Hàn theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Bích Họa bên trên cự nhân áo giáp xuất hiện vết rách, trong tay kiếm gì ngay tại vỡ vụn, thay vào đó là trong hố sâu chậm rãi dâng lên bóng đen. Kia là một thanh toàn thân đen nhánh cự kiếm. Thân kiếm quấn quanh lấy ám tử sắc tiềm điện, mũi kiếm nhỏ xuống chất lỏng tại mặt đất ăn mòn ra hố sâu. Quái vật chi vương đống nhiên nằm phục trên mặt đất, phát ra như nước nở gầm nhẹ, màu đen mầm thịt điên cuồng sinh trưởng, đưa nó bọc thành dạng én. Cự kiếm lên không sát na, 12 cây cột đá ầm vang sụp đổ, kim sắc cột sáng tán loạn thành ngàn vạn điểm sáng, trên không trung tạo thành lít nha lít nhít cổ lão văn tự, là chôn bùi chú văn. Bích Dao thanh âm mang theo sợ hãi, cổ tịch ghi chép, thượng cổ thần minh dùng bùa này văn chấn áp qua hỗn độn chi vật. Nàng lảo đảo mong muốn nhặt lên kiếm gì, lại bị cự kiếm tán phát uy áp chấn động đến không cách nào tới gần. Tô Hàn cảm giác hô hấp đều biến khó khăn, trong cổ họng dường như chặn lấy khối chỉ, mà kia cô đến từ hố sâu lực lượng, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng bước xâm chiếm lấy trong huyệt động sinh cơ. Cự kiếm lơ lửng giữa không trung, thân kiếm đường vân cùng quái vật chi vương trên lưng phủ văn cộng minh, dạng kén vật bắt đầu bành trướng. Tô Hàn đống nhiên nhớ tới mặt đất lỗ khảm bánh răng đường vân, hắn tiến lên dùng đá vụn gõ gần nhất lỗ khảm, ánh sáng màu đỏ lần nữa sáng lên, lại không còn là thẳng tắp, mà là tạo thành phức tạp tinh đồ. Bích Giao xem hiểu trong đó quy luật, run rẩy đưa bàn tay dán tại cột đá vết rách chỗ, nghịch kim đồng hồ xoay tròn phù văn, có lẽ có thể nghịch chuyển phong ấn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, nhưng mà động tác của bọn hắn kinh động đến cự kiếm, ám tử sắp thiểm điện đánh rớt, tại trước người hai người nổ tung. Tô Hàn che chở Bích Giao lăn lộn, phía sau lưng đụng vào vách đá lúc, sờ đến một khối nô ra mảnh kim loại. Mượn thiểm điện quan mang, hắn thấy rõ mảnh kim loại trên có khắc nửa bức tinh đồ, cùng mặt đất lỗ khảm đồ án kín kẽ. Bích Giao tìm tới một nửa khác. Thanh âm của hắn bị quái vật chi vương phá kén oanh minh bao phủ. Chương 385, 3000 năm trước chương 385, 3000 năm trước giờ phút này, dạng kén vật trong tiếng nổ vang bỗng nhiên nổ tung, lôi cuốn lấy gió tanh khí lãng đem trên vách đá cỏ xỉ rêu toàn bộ bốc ra. Quái vật chi vương chấn cánh bay lên không, ám tử sắc lân phiến ở trong ánh chớp hiện ra quỷ dị u quang. Kia đối khảm nạm lấy lôi văn dựng thẳng đồng đạo qua phía dưới, lại cùng lơ lửng giữa không trung cự kiếm nổi lên của mình, vô số đạo ám tử sắc thiểm điện theo thân kiếm bốn lượn đi khắp, đem toàn bộ hang động chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Ngay tại quái vật lao xuống sát na, Tô Hàn đầu ngón tay phát lực, mảnh kim loại tinh chuẩn khảm vào lỗ khảm. Mặt đất lập tức ánh sáng màu đỏ tăng vọt, 12 đạo chùm sáng phá toái hư không, như là viễn cổ cự thần xiển xích, đâm thẳng cự kiếm hạch tâm. Bích Giao kiếm dị đồng thời ra khỏi vỏ, trên thân kiếm còn sót lại ám kim đường vân như vật sống giống như bặm mèo, hóa thành một trương tinh mịn lưới ánh sáng, kéo chặt lấy chuôi kiếm. Nhưng mà, năng lượng va chạm sinh ra sóng xung kích trong nháy mắt lật tung đá vụn, Bích Giao sợi tóc tại trong gió lốc của mũ, nàng cắn rướm máu môi dưới gào thét, còn chưa đủ, cần hoàn chỉnh tinh đồ. Tô Hàn ánh mắt đột nhiên bị bích họa hấp dẫn, những cái kia vết máu khô khốc lại như cùng có sinh mệnh giống như lúc đích, tại mặt đất hội tụ thành không trọn vẹn đồ đằng. Hắn cắn răng xông lên trước, dao găm xẹt qua lòng bàn tay, nóng hổi máu tươi nhỏ xuống tại đồ đằng chỗ lỗ hổng. Kịch liệt đau nhức nhường trước mắt hắn nổ tung vô số kim tinh, đã thấy đồ đằng bắn ra chói mắt quang mang, cùng lỗ khảm bên trong tinh đồ nối liền thành một thể. Cự kiếm phát ra không cam lòng bù bù, ám tử sắc thiểm điện cùng kim sắc cổ sáng kịch liệt va chạm, nổ ra năng lượng mảnh vỡ tại trên vách đá thiêu đốt ra cháy đen vết tích. Quái vật chi vương phát ra gào thét thảm thiết, cánh bị lưới ánh sáng cuốn lấy, giấy lên ngọn lửa u lam. Tô Hàn cùng Bích Giao bị dư ba tung bay, trùng điệp đâm vào trên vách động. Trong thoáng chốc, Tô Hàn thoáng nhìn trong hố sâu mở ra một đôi đen nhánh như mực ánh mắt, kia thâm thúy hắc ám phảng phất muốn đem hắn linh hồn thôn vệ. Cùng lúc đó, máy móc trang bị bánh răng phát ra chói tai ma sát âm thanh, định hướng chuyển động lên, 12 cây cột đá hải cốt chậm rãi dâng lên, phù văn lấy quỷ dị tiết tấu sáng tác, dường như như nói biến cổ người lừa dùa. Bích Giao kiếm dị bỗng nhiên hóa thành lưu quang không có vào trong cơ thể của nàng, ám kim đường vân theo làn da lan tràn, tại ngực hình thành mới phong ấn đồ án. Quái vật chi vương thân thể bắt đầu trong suốt hóa, không cam lòng gào thét trong huyệt động quen quẩn, cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Nhưng mà cự kiếm vẫn như cũ lơ lửng tại hố sâu phía trên, ám tử sắc thiểm điện không ngừng oanh kích lấy tinh độ phong ấn, mặt đất lỗ khảm ánh sáng màu đỏ cũng đang dần dần biến yếu. Nhất định phải tìm tới cuối cùng một khối mảnh vụn tinh đồ. Bích Giao thanh âm khàn khàn đến như là giấy giáp, trong con mắt phản chiếu lấy cự kiếm bóng ma, nếu không tất cả cố gắng đều đem vào ví. Lời còn chưa dứt, hang động chỗ sâu truyền đến quy luật kim loại tiếng va chạm, từ xa mà đến gần. Tô Hàn nắm chặt dao găm, Bích Giao bày ra phòng ngự tư thế, nhịp tim hai người tại trong yên tĩnh rõ ràng có thể nghe. Làm đạo thân ảnh kia theo trong bóng tối đi ra lúc, hai người đồng thời cứng đờ. Người tới người mặc tàn phá áo giáp, mỗi đi một bước đều dơ lên trận trận dị sát, trong tay cầm chính là cuối cùng một khối khắc đầy tinh đồ mảnh kim loại. Mặt nạ dưới ánh mắt băng lãnh như sương, đảo qua hai người sau, đống nhiên đem mảnh kim loại ném cự kiếm, phát ra làm cho người sợn hết cả gai ốc cười lạnh, hỗn độn sắp thức tỉnh, các ngươi những này sâu kiến, bất quá là tế phẩm mà thôi. Tô Hàn còn đến không kịp phản ứng, cự kiếm liền bộc phát ra thôn vệ tất cả hắc ám. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, tinh đồ phong ấn bắt đầu giãn nứt, trong hố sâu lực lượng giống như thủy triều tuôn ra. Áo giáp người trong bóng đêm biến mất trước, lưu lại một câu phiêu đạm trên không trung nói nhỏ, 3000 năm trước, ta không thể ngăn cản nó, hiện tại trong bóng tối, Tô Hàn vô ý thức bắt lấy Bích Giao tay. Chương 386, cổ thần khí tức chương 386, cổ thần khí tức Tô Hàn đầu ngón tay vừa chạm đến Bích Giao cổ tay, thấu xương hàn ý liền theo làn da bò lên trên xương sống. Cự kiếm bắn ra hắc vụ bên trong, vô số nhỏ bé mảnh kim loại lơ lửng, chắp vá ra áo giáp người mơ hồ hình dáng, thanh âm của hắn giống như là theo vực sâu dưới đáy truyền đến, 3000 năm trước, ta không thể ngăn cản nó, hiện tại nửa câu nói sau bị một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình nghiền nát. Toàn bộ hang động bắt đầu kịch liệt lay động. Bích Giao trở tay cầm thật chặt Tô Hàn tay, kiếm dị dung nhập trong cơ thể nàng ám kim đường vân tại dưới làn da điên cuồng loạn động, tựa như thiêu đốt hỏa diễm. Con ngươi của nàng bên trong chiếu ra không ngừng dạn nước tinh độ phong ấn, những cái kia trong cái khe dị ra sương mù màu đen, phản phất có sinh mệnh giống như dãy rủa, dần dần ngưng tụ thành thực thể. Là cổ thần khí tức Bích Giao âm thanh run rẩy lấy, đây không phải bình thường phong ấn, là thời kỳ thượng cổ dùng để trấn áp hỗn độn chi chủ cấm thuật. Tô Hàn giao găm trong bóng đêm bạch ra một đạo ngân quang. Hắn cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, mỗi một khối lơ lửng mảnh kim loại đều có thể trở thành chí mạng vũ khí. Đương nhiên, hắn chú ý tới trên vách đá những cái kia vết máu khô khốc lần nữa nhúc nhích lên, lần này không phải hội tụ thành đồ đằng, mà là hóa thành nhỏ bé văn tự, tại trên vách đá nhanh chóng lấp lóe. Bích Giao, ngươi nhìn. Hắn kéo bên cạnh nữ hải. Bích Giao nheo mắt lại, cố gắng phân biệt lấy những cái kia thoáng qua liền mất văn tự, đây là tinh đồ bảo hộ người di ngôn. Thì ra mỗi một khối mảnh vụn tinh đồ đều bị rót vào bảo hộ người sinh mệnh lực, một khi mảnh vỡ tập hợp đủ, phong ấn lực lượng liền sẽ phản vệ, phóng xuất ra cường đại hơn hỗn độn chi lực. Trong thanh âm của nàng tràn đầy tuyệt vọng, chúng ta vẫn luôn sai, thu thập mảnh vỡ không phải là vì phong ấn, mà là vì giải phong. Đúng lúc này, hang động chỗ sâu truyền đến kim loại tiếng va chạm càng thêm rõ ràng, lần này không còn là đơn nhất tiết ấu, mà là vô số kim loại binh khí ma sát chói tai tiếng vang. Trong bóng tối, từng đôi hiện ra u lục quang mang con mắt lóe sáng lên, lít nhá lít nhít, như là trong bầu trời đêm đời sao. Tô Hàn cảm giác yết hầu căng lên, những cái tia ánh mắt số lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Bích Dao đột nhiên buông ra Tô Hàn tay, ám kim đường vân theo ngực nàng lan tràn tới tay cánh tay, hóa thành một thanh hơi mở kiếm ánh sáng. Những này là bị hỗn độn chi lực ăn mòn máy móc thủ vệ, bọn chúng hoạch tâm làm mảnh vụn tinh đồ tàn tiến. Nàng cơ kiếm ánh sáng, kiếm khí những nơi đi qua, những cái kia u mắt lục con ngươi nhao nhao bạo liệt, chúng ta nhất định phải tìm tới bọn chúng trung tâm, phá hủy hạch tâm, nếu không vĩnh viễn không cách nào ngăn cản phong ấn vỡ vụn. Tô Hàn gật gật đầu, nắm chặt dao găm, cùng Bích Dao lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Theo máy móc thủ vệ tới gần, hắn rốt cục thấy rõ những quái vật này bộ dáng. Thân thể của bọn chúng từ vỡ vụn áo giáp cùng vặn bẹo bánh răng tạo thành, chỗ khớp nối chạy xuôi màu đen chất nhầy, mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ bị ăn mòn ra hố sâu. Chiến đấu trong bóng đêm kịch liệt triển khai, Tô Hàn giao găm tinh chuẩn địa thứ nhập máy móc thủ vệ khớp nối, Bích Dao kiếm ánh sáng thì không ngừng chặt đứt bọn chúng tứ chi. Nhưng mà, những quái vật này dường như nắm giữ vô hạn sinh mệnh lực, bị chém đứt tứ chi rất nhanh lại lần nữa mọc ra. Tô Hàn cảm giác thể lực đang nhanh chóng sói mòn, phía sau lưng của hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi, mỗi một lần vung đao đều biến càng thêm nặng nề. Đột nhiên, một đạo ngân quang từ trong bóng tối phóng tới, thẳng đến Bích Dao hậu tâm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Hàn không hề nghĩ ngợi, đột nhiên bổ nhào qua, dùng thân thể chặn một kích chí mạng này. Kịch liệt đau nhức theo vai trái truyền đến, hắn cúi đầu nhìn thấy một cây kim loại cốt thứ xuyên thấu bờ vai của mình, máu tươi theo cốt thứ nhỏ xuống. Tô Hàn. Bích Dao thanh âm tràn đầy hoảng sợ, nàng quay người dùng hết kiếm chặt đứt cốt thứ, đỡ lấy lảo đảo muốn ngã Tô Hàn, ngươi điên rồi sao? Tại sao phải chương 387, hỗn độn chi chủ chương 387, hỗn độn chi chủ đừng nói nữa. Tô Hàn cắn răng, từ bên hông móc ra một cái bình thuốc, đổ ra mấy viên thuốc hoàn nhét vào miệng bên trong. Trước giải quyết phiền toái trước mắt, hắn có thể cảm giác được dược lực tại thể nội nhanh chóng quyết tán, hóa giải bộ phận đau đớn, nhưng vai trái như cũ không làm gì được. Đúng lúc này, áo giáp người xuất hiện lần nữa tại hắc vụ bên trong, trong tay hắn mảnh vụn tinh đồ lóe ra quỷ dị quang mang, cùng cự kiếm hô ứng lẫn nhau. Các ngươi coi là có thể ngăn cản vận mệnh luân hồi. Áo giáp thanh âm của người tràn đầy trào phúng, 3000 năm trước, tinh đồ bảo hộ đám người dùng sinh mệnh phong ấn hỗn độn chi chủ, kết quả như thế nào? Bất quá là đổi lấy ngắn ngủi hòa bình. Hiện tại, hỗn độn sắp thức tỉnh, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hắc ám thôn vệ. Bích Dao trong mắt giấy lên ngọn lửa tức giận, liền xem như thiêu thân lao đầu vào lửa, chúng ta cũng muốn thử một lần. Nàng giơ lên kiếm ánh sáng, mũi kiếm trực chỉ áo giáp người, ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải giúp trợ hỗn độn chi chủ? Áo giáp người trầm mặc một lát, mặt nạ dưới ánh mắt dường như hiện lên một chút do dự. Ta là ai không quan trọng, hắn cuối cùng nói rằng, trọng yếu là các ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải hỗn độn lực lượng. Làm bóng tối bao trùm thế giới, tất cả phản kháng đều chính là phí công. Lời còn chưa dứt, áo giáp trong tay người mảnh vụn tinh đồ đống nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Vô số đạo ám tử sắc thiểm điện theo mảnh vỡ bên trong bắn ra, thẳng đến Bích Dao cùng Tô Hàn. Bích Dao cấp tốc dùng hết kiếm ngăn khuất trước người, kiếm ánh sáng cùng thiểm điện va chạm, phát ra đinh thái nhức có quanh mình. Tô Hàn thừa cơ từ bên hông lấy ra mấy cái ám khí, hướng phía áo giáp người vào tới. Nhưng mà, áo giáp người nhẹ nhàng vung tay lên, những ám khí kia liền ở giữa không trung vặn vẹo biến hình, hóa thành sương mù màu đen tiêu tán. Vùng vây dây chết. Hắn lạnh lùng nói, hiện tại, nên để các ngươi mở mang kiến thức một chút hỗn độn chân chính lực lượng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cự kiếm bộc phát ra trong bóng tối, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia là một cái từ xương mù màu đen cùng vỡ vụn sao trời tạo thành quái vật, thân thể của nó không ngừng biến hóa hình thái, khi thì hóa thành to lớn bạch tuộc, khi thì biến thành vật mèo cự nhân. Quái vật mỗi một lần núp đích đều sẽ gây nên không gian vật mèo, trên vách đá hòn đá nhao nhao lơ lửng, bị hút vào thân thể của nó. Bích Dao cảm giác tim đập của mình cơ hồ đình chỉ, nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Đây chính là hỗn độn chi chủ, nàng tự lẩm bẩm. Tô Hàn nắm chặt dao găm, cứ việc nội tâm tràn ngập sợ hãi, nhưng hắn ánh mắt như cũ kiên định. Mặc kệ nó là cái gì, chúng ta cũng không thể lùi bước. Còn nhớ rõ trên vách đá di ngôn sao? Tinh đồ bảo hộ đám người mặc dù thất bại, nhưng bọn hắn ý chí còn tại. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ, liền còn có hy vọng. Bích Dao hít sâu một hơi, ám kim đường vân ở trên người nàng toát ra càng hào quang chói sáng. Tốt, vậy thì đem hết toàn lực, giết ra một con đường sống. Nàng giơ lên kiếm ánh sáng, hướng phía hỗn độn chi chủ phóng đi, Tô Hàn theo sát phía sau, thân ảnh của hai người trong bóng đêm lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại kiên định như vậy. Hang động chỗ sâu, máy móc trang bị bánh răng nghịch hướng chuyển động đến càng lúc càng nhanh, 12 cây cột đá hải cốt bên trên phủ văn lóe ra quỷ dị quang mang. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, toàn bộ hang động dường như biến thành một cái to lớn lồng giam, đem Bích Dao cùng Tô Hàn giam ở trong đó, chờ đợi bọn hắn, là không biết khiêu chiến cùng càng khủng bố hơn hắc ám. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Bích Dao kiếm ánh sáng cùng hỗn độn chi chủ xúc tu không ngừng va chạm, mỗi một lần công kích đều ở trong không gian lưu lại từng đạo vết rách. Tô Hàn thì tại một bên tìm cơ hội, dùng dao găm đâm về quái vật được điểm. Nhưng mà, hỗn độn chi chủ thân thể dường như không có thực thể, bọn hắn công kích thường thường chỉ là xuyên qua thân thể của nó, không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Tiếp tục như vậy không được. Bích Dao hô to, chúng ta nhất định phải tìm tới hạch tâm của nó, nếu không căn bản là không có cách làm bị thương nó. Tô Hàn ngắm nhìn một phía, đột nhiên chú ý tới hỗn độn chi chủ trong thân thể, có lóe lên một cái lấy hào quang nhỏ yếu hình cầu. Ở nơi đó, hắn chỉ vào hình cầu hô, khả năng này chính là hạch tâm của nó. Chương 388, hắn cũng không phải vô địch. Chương 388, hắn cũng không phải vô địch. Bích Dao gật gật đầu, ám kim đường vân ở trên người nàng điên cuồng lưu động, kiếm ánh sáng quang mang biến càng thêm lóa mắt. "Tiểm hộ ta." Nàng hô to một tiếng, hướng phía hình cầu phóng đi. Tô Hàn lập tức vung vẩy dao găm, đem tới gần Bích Dao xúc tu chặt đứt, vì nàng mở ra một con đường. Ngay tại Bích Dao lúc sắp đến gần hạch tâm lúc, áo giáp người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, trong tay mảnh vụ tinh đồ hóa thành một đạo bình chướng. "Mơ tưởng." Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ, hỗn độn chi chủ thức tỉnh là không thể ngăn cản. Bích Dao nghiến răng nghiến lợi, kiếm ánh sáng mạnh mẽ bổ về phía bình chướng. "Ta lại muốn thử một chút nhìn." Lực lượng của nàng không ngừng tăng lên, ám kim đường vân thậm chí lan tràn tới nàng trên mặt. "Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được." Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, trong huyệt động không gian vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, Tô Hàn cảm giác thân thể của mình đều tại bị lực lượng vô hình lôi kéo. Hắn biết, thời gian không nhiều lắm, nếu như không thể mau chóng phá hủy hỗn độn chi chủ hệ tâm, mọi thứ đều đem hóa thành hư không. Trong lúc hỗn loạn, Tô Hàn đỗng nhiên chú ý tới áo giáp người động tác tựa hồ có chút chậm chạp, mặt nạ của hắn hạ chuyển đến tiếng thở dốc dồn dập. Hắn cũng không phải vô địch. Tô Hàn trong lòng hơi động, chỉ cần tìm được nhược điểm của hắn, liền có thể đột phá bình chướng. Hắn cẩn thận quan sát áo giáp người động tác, phát hiện mỗi khi hắn sử dụng mảnh vụn tinh đồ lực lượng lúc, được áo giáp khe hở chỗ liền sẽ hiện lên một tia ngân quang. Thì ra là thế. Tô Hàn trong lòng vui mừng, nắm chặt dao găm, hướng phía áo giáp người phóng đi. Làm áo giáp người lần nữa sử dụng mảnh vụn tinh đồ công kích Bích Dao lúc, Tô Hàn thừa cơ vây quanh phía sau hắn, dao găm mạnh mẽ đâm về bộ ngực hắn khe hở. Áo giáp người phát ra gầm lên giận dữ, thân thể run rẩy kịch liệt, mảnh vụn tinh đồ bình chướng xuất hiện một vết nứt. Bích Dao nắm lấy cơ hội, kiếm ánh sáng toàn lực đánh xuống, rốt cục phá vỡ bình chướng. Nàng không chút do dự, hướng phía hỗn độn chi chủ hạch tâm phóng đi, kiếm ánh sáng ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, mạnh mẽ đâm về cái kia lấp loé hình cầu. Theo một tiếng kinh thiên động địa vang mình, hình cầu bộc phát ra hào quang chói sáng, hỗn độn chi chủ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể bắt đầu sụp đổ. Nhưng mà, đúng lúc này, cự kiếm bộc phát ra càng cường đại hơn hắc ám lực lượng, đem toàn bộ hang động bao phủ trong đó. Tô Hàn cùng Bích Dao bị hắc ám thôn vệ, thân ảnh của bọn hắn tại quang mang cùng hắc ám xen lẫn bên trong dần dần biến mất. Tại mất đi ý thức trước, Tô Hàn cuối cùng nhìn thấy là áo giáp mặt người chụp xuống lộ ra nửa gương mặt, kia là một trương hiện đầy vết thương, nhưng lại vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Trong bóng tối, máy móc trang bị bánh răng phát ra sau cùng rên rỉ, 12 cây cột đá hải cốt bên trên phủ văn toàn bộ dập tắt. Toàn bộ hang động lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, dường như hết thảy đều đã kết thúc, lại dường như đây chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Theo hỗn độn chi chủ thân thể dần dần tiêu tán, trong bóng tối lại dâng lên càng thêm đậm đặc sương mù, những sương mù này giống như là có sinh mệnh giống như quấn quanh ở bên trên cự kiếm. Nguyên bản lơ lửng cự kiếm bắt đầu chậm rãi chìm xuống, hướng phía hang động chỗ sâu hố sâu rơi xuống. Hố sâu dưới đáy, cặp kia đen như mực ánh mắt lần nữa sáng lên, lần này quang mang bên trong nhiều hơn mấy phần khát máu điên cuồng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bích Dao trong bóng đêm lục lọi, ý đồ tìm tới Tô Hàn tay. Ám kim đường vân ở trên người nàng quang mang đã biến yếu ớt, nàng có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng sói mòn. Tô Hàn, ngươi ở đâu? Thanh âm của nàng trong bóng đêm quấn quẩn, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Đột nhiên, tay của nàng chạm đến một cái ấm áp thân thể. Tô Hàn. Bích Dao trong lòng vui mừng, đội vàng đem hắn đỡ dậy. Tô Hàn vết thương còn tại máu chảy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng cũng may còn có hô hấp. Chương 389, rơi vào vực sâu chương 389, rơi vào vực sâu Bích Dao từ trong ngực móc ra còn sót lại nửa bình thuốc, cẩn thận từng ly từng tí cho hắn ăn ăn bảo. Đúng lúc này, hang động chỗ sâu truyền đến một hồi trầm thấp tiếng ngâm sướng, thanh âm kia giống như là từ viễn cổ truyền đến, mang theo vô tận tàng thương cùng tà ác. Bích Dao cảnh giác đứng người lên, đem Tô Hàn bảo hộ ở sau lưng. Nàng có thể cảm giác được, chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Áo giáp người chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại trong bóng tối, khôi giáp của hắn bên trên hiện đầy vết rách, trong tay mảnh vụn tinh đồ cũng đã mất đi quan trạch. Nhưng hắn ánh mắt như cũ băng lãnh, lộ ra một cố để cho người ta không rét mà run quyết tâm. Các ngươi coi là phá hủy hỗn độn chi chủ hạch tâm liền có thể kết thúc tất cả. Trong âm thanh của hắn mang theo trào phúng, quá ngây thơ rồi. Cự kiếm mới là mở ra chân chính phong ấn chìa khóa, mà bây giờ, nó sắp rơi vào vực sâu, tỉnh lại ngủ say 3000 năm chân chính kinh khủng. Bích Dao nắm chặt nắm đấm, ám kim đường vân tại trên cánh tay của nàng lần nữa sáng lên, mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Áo giáp người cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi. Các ngươi ngay cả mình thân phận cũng không biết, còn nói gì ngăn cản. Ánh mắt của hắn đảo qua Bích Dao cùng Tô Hàn, 3000 năm, luân hồi lần nữa bắt đầu, các ngươi bất quá là vận mệnh trên bàn cờ quân cờ mà thôi. Bích Dao đang muốn phản bác, lại đột nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Nàng phát hiện thân thể của mình không bị khống chế bồng bềnh lên, trung quanh hắc ám bắt đầu vặn vẹo biến hình, hóa thành một vài bước xuất hiện ở trước mắt nàng hiện lên. Nàng nhìn thấy một cái cổ lao chiến trường, vô số mặc áo giáp chiến sĩ tại cùng quái vật to lớn chiến đấu. Nàng nhìn thấy một cái thần bí tế đàn, một vị lao giả tướng tinh đồ mảnh vỡ từng cái khảm vào ghế đá. Nàng còn chứng kiến chính mình cùng Tô Hàn tại một vùng tăm tối bên trong tuyệt vọng dãy rủa. Đây là Bích Dao hoảng sợ phát hiện, những hình ảnh này tựa hồ cũng là chân thật phát sinh qua. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, phát hiện hắn cũng lâm vào giống nhau huyễn cảnh. Bích Dao cắn chặt răng, tại huyễn cảnh bên trong la lớn, phá cho ta. Nàng tập trung tinh thần, ý đồ đánh vỡ huyễn cảnh. Ám kim đường vân ở trên người nàng bộc phát ra quang mang mãnh liệt, nàng cảm giác lực lượng của mình đang không ngừng khôi phục. Rốt cục, Bích Dao xông phá huyễn cảnh, về tới hiện thực. Nàng nhìn thấy Tô Hàn còn tại huyễn cảnh bên trong dãy rủa, lập tức tiến lên, nắm chặt tay của hắn. Ám kim đường vân theo hai người nắm tay nhau lan tràn tới Tô Hàn trên thân, trợ giúp hắn thoát khỏi ảo cảnh trói buộc. Tô Hàn sau khi tỉnh lại, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, vừa mới kia là không kịp giải thích bích giao cắt ngang hắn, chúng ta nhất định phải ngăn cản cự kiếm rơi vào vực sâu. Nàng chỉ vào ngay tại chậm rãi chìm xuống cự kiếm, đây mới thực sự là mấu chốt. Tô Hàn gật gật đầu, nắm chặt dao găm. Cứ việc thân thể còn rất yếu ớt, nhưng hắn trong ánh mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Hai người hướng phía cự kiếm phóng đi, nhưng mà, trước mặt bọn hắn lại xuất hiện một đạo từ sương mù màu đen tạo thành bình chướng, cản trở bọn hắn đường đi. Áo giáp người xuất hiện lần nữa tại bình chướng về sau, các ngươi coi là có thể dễ dàng như vậy đã qua. Quá buồn cười. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tại hỗn độn chi lực trước mặt, các ngươi phản kháng bất quá là trầu trầu đa xe. Bích Dao cùng Tô Hàn liếc nhau, đồng thời giơ lên vũ khí. Bích Dao lòng bàn tay ám kim đường vân như cùng sống vật giống như nhảy lên kịch liệt, từng tia từng sợi quang mang theo dao găm lưỡi đao thân đi khắp, đem Tô Hàn vũ khí trong tay cũng nhuộm dần thành màu lưu ly. Áo giáp người phía sau bóng ma bỗng nhiên quần quật như sóng, vô số hư ảnh theo trong sương mù hiện hiện, đúng là cùng hắn giống nhau trang phục chiến sĩ. Trong tay không chọn bện vũ khí trong bóng đêm hiện ra u lam ánh sáng lạnh. Đây là hỗn độn chi chủ oan hồn khôi lỗi. Tô Hàn thanh âm khàn khàn, dao găm bên trên ngưng kết băng tinh rơi lạ chã. Hắn có thể cảm giác được thể nội lưu lại dược lực đang cùng suy yếu đối kháng, mỗi một lần hô hấp đều giống như có băng truy đâm vào phế phủ. Bích Dao trở tay nắm chặt cổ tay của hắn, ám kim quang mang theo huyết mạch trào lên, tại Tô Hàn tìm kết thành thuận trạng đường vân. Chúng ta cùng một chỗ. Chương 390, đông kết những này hắc vụ chương 390, đông kết những này hắc vụ lời còn chưa dứt, phía trước nhất oan hồn khôi lôi đã hóa thành một đạo hắc ảnh bắn nhanh mà đến. Bích Dao nghiêng người đem Tô Hàn bảo hộ ở sau lưng, dao găm vạch ra nửa vòng kim mang, cùng khôi lỗi trong tay vết dị loang lổ chiến phủ chạm vào nhau. Trong ầm ầm nổ vang, ám kim đường vân cùng u lam tà quang kịch liệt va chạm, tóe lên hỏa hoa rơi trên mặt đất, lại ăn mòn ra nguyên một đám cháy đen cái hố. Tô Hàn thừa cơ vung lên dao găm, tại khôi lỗi quanh thân bạch ra mấy đạo băng ấn. Nhưng mà những này băng ấn mới vừa xuất hiện, liền bị khôi lỗi trên người tán phát ra hắc vụ cấp tốc tan rã. Càng nhiều oan hồn khôi lỗi xuống lại tới, động tác của bọn nó đều nhịp, mỗi một lần công kích đều phối hợp đến kín kẽ, dường như trải qua vô số lần diễn luyện. Bích Dao cảm giác trên cánh tay ám kim đường vân bắt đầu nóng lên, mỗi đánh lui một cái khôi lỗi, liền có càng nhiều bóng đen bổ khuyết đi lên. Năng thể lực đang nhanh chóng tiêu hao, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Áo giáp người đứng tại bình chướng sau, trên mặt mang nụ cười giễu cợt, thỉnh thoảng bung lên trong tay mảnh vụn tinh đồ, thao túng oan hồn khôi lỗi công kích tiếp đấu. Tiếp tục như vậy không được. Tô Hàn la lớn, bọn chúng giống như không có nhược điểm. Bích Dao cắn chặt răng, ánh mắt đảo qua áo giáp người. Nàng bỗng nhiên phát hiện, mỗi khi áo giáp người vung lên mảnh vụn tinh đồ lúc, những cái kia oan hồn khôi lỗi động tác liền sẽ càng thêm tấn mãnh. Mảnh vụn tinh đồ. Nàng hô lớn, công kích trong tay hắn mảnh vụn tinh đồ. Tô Hàn lập tức hiểu ý, dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, đem thể nội còn sót lại lực lượng ngưng tụ tại dao găm phía trên. Hắn hét lớn một tiếng, dao găm bên trên băng tinh trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, một đạo màu băng lam quang nhận hướng phía áo giáp người bay đi. Áo giáp người hừ lạnh một tiếng, trong tay mảnh vụn tinh đồ nổi lên một tầng hắc vụ, đem ánh sáng lưỡi đao tùy tiện ngăn lại. Ngay tại Tô Hàn phát động công kích đồng thời, bích dao cũng xông về oan hồn khôi lỗi dày đặc nhất địa phương. Truy thủ của nàng múa đến kín không kẽ hở, ám kim quang mang chỗ đến, oan hồn khôi lỗi hắc vụ bị đuổi tản ra không ít. Nhưng đám khôi lỗi dường như không biết đau đớn, cho dù thân thể bị cắt đứt, cũng biết cấp tốc gây dựng lại, tiếp tục phát động công kích. Hang động chỗ sâu tiếng ngâm sướng càng ngày càng vang dội, thanh âm trầm thấp phảng phất tại đáy lòng của mỗi người tiếng vọng. Bích Dao có thể cảm giác được dưới chân mặt đất tại khẽ chấn động, xa xa cự kiếm chìm xuống tốc độ cũng đang tăng nhanh. Nàng biết, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Tô Hàn, dùng ngươi băng hệ lực lượng đông kết những này hắc vụ. Bích Dao hô, ta đến tìm kiếm cơ hội công kích mảnh vụn tinh đồ. Tô Hàn gật gật đầu, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Thấy lạnh cả người theo trong cơ thể hắn phát ra, trung quanh hắc vụ bắt đầu ngưng kết thành băng. Oan hồn khôi lỗi động tác cũng bởi vì này biến chậm chạp lên. Bích Dao bắt lấy cơ hội này, thân hình như điện, hướng phía áo giáp người phóng đi. Áo giáp người không nghĩ tới Bích Dao lại đột nhiên nổi lên, hơi sững sờ. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, trong tay mảnh vụn tinh độ bộc phát ra quang mang mấy liệt, một đạo màu đen bình chướng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bích Dao dao găm đâm vào bình chướng bên trên, phát ra tiếng vang chói tai, lại không cách nào đột phá mảy may. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Oan hồn đám khôi lỗi tại ngắn ngủi trì trệ sau, lại lần nữa khôi phục năng lực hành động. Bọn chúng lần nữa đem Bích Dao cùng Tô Hàn bao vây lại. Công kích so trước đó càng thêm mãnh liệt. Tô Hàn băng hệ lực lượng đang kéo dài tiêu hao, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Bích Dao nhìn xem Tô Hàn dáng vẻ, trong lòng một hồi đau lòng. Nàng biết, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn sớm muộn sẽ bị oan hồn khôi lỗi kéo sụp đổ. Nàng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, ý đồ điều động thể nội kia cỗ thần bí ám kim lực lượng. Ám kim đường vân ở trên người nàng điên cuồng đi khắp, quang mang càng ngày càng sáng, toàn bộ hang động đều bị nhuộm thành kim sắc. Đột nhiên, Bích Dao cảm giác lực lượng trong cơ thể có một tia biến hóa. Nàng mở to mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 391, lực lượng mới chương 391, lực lượng mới Bích Dao phát hiện, lực lượng của mình dường như cùng trong huyệt động nào đó loại có thể sản xuất hàng loạt sinh của mình. Nàng hít sâu một hơi, đem cỗ lực lượng này toàn bộ phóng xuất ra. Một đạo to lớn kim sắc cột sáng theo Bích Dao dao găm trong tay bắn ra, trực trùng bất yêu. Cột sáng chỗ đến, oan hồn khôi lỗi nhau nhau tiêu tán, ngay cả áo giáp người phía sau hắc vụ cũng bị xua tán đi không ít. Áo giáp sắc mặt người lại biến, trong tay mảnh vụn tinh đồ quang mang đại thịnh, ý đồ ngăn cản cỗ lực lượng này. Nhưng mà, Bích Dao công kích cũng không có đình chỉ. Nàng hét lớn một tiếng, kim sắc cổ sáng lần nữa tăng cường, vọt thẳng pha áo giáp người bình chướng. Mảnh vụn tinh đồ tại cổ sáng trùng kích vào, xuất hiện một vết nứt. Áo giáp người thấy thế, vội vàng đem mảnh bụng tinh đồ thu hồi trong ngực, thân hình lóe lên, biến mất tại trong bóng tối. Đã mất đi áo giáp người điều khiển, oan hồn đám khôi lỗi động tác biến hỗn loạn lên. Bích Dao cùng Tô Hàn nắm lấy cơ hội, cấp tốc giải quyết còn lại khôi lỗi. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp buông lỏng một hơi, hang động chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ hang động bắt đầu kịch liệt lay động. Không tốt. Bích Dao hô, cự kiếm muốn rơi vào vực sâu. Hai người không để ý tới nghỉ ngơi, hướng phía cự kiếm phương hướng phóng đi. Nhưng lúc này, trong huyệt động mặt đất đã bắt đầu sụp đổ, không ngừng có hòn đá từ đỉnh đầu rơi xuống. Tô Hàn vung tay, tại hai người chung quanh hình thành một tầng băng thuẫn, ngăn cản rơi xuống hòn đá. Khi bọn hắn đuổi tới cự kiếm bên cạnh lúc, cự kiếm đã có một nửa rơi vào vực sâu. Bích Dao cùng Tô Hàn liếc nhau, đồng thời bắt lấy cự kiếm chua kiếm. Bọn hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực mong muốn đem cự kiếm kéo trở về. Nhưng cự kiếm trọng lượng vượt quá tưởng tượng, hơn nữa trong thâm viên dường như có một cỗ lực lượng thần bí tại nắm kéo nó. Cố lên. Bích Dao hô lớn, chúng ta nhất định có thể làm. Tô Hàn cánh tay nổi gân xanh, trên mặt hiện đầy mồ hôi. Hắn cảm giác lực lượng của mình đang bị cấp tốc dành thời gian, nhưng hắn vẫn không có buông tay. Đúng lúc này, áo giáp người xuất hiện lần nữa. Hắn đứng ở đằng xa, cười lạnh nhìn xem hai người. Từ bỏ đi áo giáp người nói, các ngươi là không thể nào ngăn cản. Bích Dao ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem áo giáp người, chúng ta tuyệt không buông tha. Áo giáp người hừ lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Hắn vung lên trường kiếm, một đạo kiếm khí màu đen hướng phía Bích Dao cùng Tô Hàn phóng tới. Tô Hàn phát giác được nguy hiểm, đội vàng mang theo Bích Dao nghiêng người né tránh. Kiếm khí đánh trúng cự kiếm, trên thân kiếm lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Không thể để cho hắn tiếp tục công kích cự kiếm. Bích Dao nói rằng, nàng buông ra tay cầm chuôi kiếm, hướng phía áo giáp người phóng đi. Tô Hàn biết Bích Dao ý đồ, hắn cắn răng, một thân một mình tiếp tục giữ chặt cự kiếm. Bích Dao cùng áo giáp người lần nữa triển khai chiến đấu kịch liệt. Công kích của nàng mặc dù sắc bén, nhưng áo giáp người tựa hồ đối với chiêu thức của nàng rõ như lòng bàn tay, luôn có thể tùy tiện hóa giải. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hơn nữa, áo giáp người công kích càng ngày càng mãnh liệt, Bích Dao dần dần có chút chống đỡ không được. Ngay tại Bích Dao lâm vào khốn cảnh thời điểm, nàng bỗng nhiên nhớ tới viễn cảnh trông được đến hình tượng. Nàng mơ hồ cảm thấy, những hình ảnh kia bên trong nhất định ẩn giấu đi đánh bại áo giáp người mấu chốt. Nàng tập trung tinh thần, cố gắng nhớ lại lấy viễn cảnh bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Cùng lúc đó, Tô Hàn tại lôi kéo cự kiếm quá trình bên trong, cũng phát hiện một chút dị thường. Hắn cảm giác được cự kiếm bên trong dường như có một cỗ lực lượng tại cùng trong thâm viên lực lượng đối kháng. Trong lòng của hắn khẽ động, quyết định đến thử dẫn đạo cỗ lực lượng này. Hắn nhắm mắt lại, đem chính mình băng hệ lực lượng dung nhập vào cự kiếm bên trong. Theo Tô Hàn cố gắng, cự kiếm bên trên bắt đầu nổi lên một tầng màu băng lam quang mang. Cỗ này quang mang dần dần lan tràn, cùng trong thâm viên hắc ám lực lượng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Áo giáp người thấy cảnh này, sắc mặt biến hết sức khó coi. Hắn từ bỏ cùng Bích Dao chiến đấu, hướng phía Tô Hàn phóng đi. Bích Dao thấy thế, lập tức đi theo. Nàng biết giờ phút này Tô Hàn là bọn hắn ngăn cản cự kiếm rơi vào vực sâu mấu chốt. Hai người lần nữa liên thủ, cùng áo giáp người triển khai quyết tử đấu tranh. Trong huyệt động chiến đấu càng thêm kịch liệt, mà cự kiếm vận mệnh cũng tại lúc này treo ở một tuyến. Chương 392, vạn vật tương sinh tương khắc. Chương 392, vạn vật tương sinh tương khắc. Chỉ thấy áo giáp người lôi cuốn lấy màu đen tàn ảnh nhào về phía Tô Hàn, Bích Dao dao găm trong nháy mắt giấy lên kim sắc hỏa diễm. Nàng lăng không xoay người, đem hỏa diễm hóa thành xiềng xích cuốn lấy áo giáp người mắt cá chân. Xiềng xích chạm đến hắc vụ sát na, phát ra chói hai tư tư thành. Áo giáp người lương thương nửa bước, trường kiếm trong tay vạch ra xảo trá góc độ, thẳng đến Bích Dao cổ họng. Bích Dao nghiêng người tránh đi, dư quang thoáng nhìn Tô Hàn cái chán mồ hôi lạnh như chú. Giờ phút này cự kiếm bên trên một băng lam quang mang đang cùng được sâu hắc vụ kịch liệt giao phong, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến mặt đất khe hở lan tràn. Nàng trong lòng siết chặt, đột nhiên nhớ tới viễn cảnh bên trong kia phiến nở đầy mạn châu xa hoa huyết sắc hoa nguyên, ký ức chỗ sâu có cái thanh âm ở đây lẩm bẩm, vạn vật tương sinh tương khắc, quang minh cũng không phải là duy nhất cứu rỗi. Tô Hàn, thử một chút dùng đóng băng kết hắc vụ. Bích Dao vừa hô vừa vung ra mấy đạo kim mang, làm cho áo giáp người liên tiếp lui về phía sau. Bọn chúng tuy là năng lượng thể, nhưng bản chất là đoán niệm ngưng kết. Tô Hàn nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, đem mang theo mùi máu tanh linh lực rót vào cự kiếm. Màu băng lam quang mang trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành băng lăng dọc theo vực sâu biên giới leo lên. Hắc vụ tiếp xúc đến hàn khí, lại phát ra hải nhi khóc nỉ non giống như rít lên, bắt đầu ngưng kết thành màu đen băng tinh rơi lạ chả. Áo giáp người thấy thế quát lên một tiếng lớn, quanh thân hắc vụ ngưng tụ thành ba đầu cự lang, răng nanh ở giữa nhỏ xuống nọc độc hủ thực mặt đất. Bích Dao nắm chặt dao găm nên đón, kim sắc cổ sáng cùng đuốt sói chạm vào nhau, kích thích đẩy trời hỏa tinh. Nàng đại bạo tạc trong dư âm lăn lộn đứng dậy, đột nhiên phát hiện áo giáp người chỗ cổ lộ ra một nửa màu đỏ sẫm đường vân. Kia đường vân cùng huyễn cảnh bên trong mạn châu xa hoa cánh hoa hình dạng giống nhau như lúc. Thì ra ngươi cũng bị mượn rùa. Bích Dao trong mắt lóe lên tinh quang, mảnh vụn tinh đổ căn bản không phải lực lượng của ngươi, là nó tại khống chế ngươi. Áo giáp người động tác hơi dừng lại, hắc vụ ngưng tụ thành cự lang lại có một lát tán loạn. Trong chớp nhoáng này sơ hở bị Tô Hàn bắt giữ, hắn thừa cơ đem băng hệ linh lực tụ thành băng truy, đâm thẳng cự kiếm cùng vực sâu chô nối tiếp. Băng truy đâm vào sát na, vực sâu truyền đến hồng hoang cự thú thức tỉnh giống như banh minh, cự kiếm bắt đầu kịch liệt rung động, màu băng lam quang mang cùng hắc vụ sen lẫn thành vòng xoáy. Dao thừa cơ phóng tới áo giáp người, dao găm xẹt qua cánh tay của hắn, màu đỏ sậm đường vân bại lộ đến càng nhiều. Áo giáp người phát ra thống khổ gào thét, trong tay mảnh vụn tinh đồ vết rách bắt đầu lan tràn ra hắc vụ lại đột nhiên hóa thành vô số nhỏ bé dây leo, cuốn lấy Bích Dao cổ tay. Dây leo bên trên mọc đầy gai ngược, mỗi đâm vào một phần, Bích Dao liền cảm giác thể nội lực lượng bị điên cuồng hút. Đây là phệ hồn dây leo. Bích Dao nhớ tới cổ tịch ghi chép, đây là thượng cổ tà tu dùng để rút ra người khác linh lực cấm thuật. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức, điều động dao găm bên trong còn sót lại kim sắc lực lượng, lại phát hiện lực lượng tại chạm đến dây leo trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Cùng lúc đó, Tô Hàn tình huống bên này cũng không thể lạc quan. Trong thâm viên lực lượng thần bí bỗng nhiên biến cuồng bạo, màu băng lam quang mang bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn cảm giác kinh mạch của mình như là bị ngàn vạn căn cương châm đâm xuyên, máu tươi theo khóe miệng không ngừng nhỏ xuống. Nhưng hắn gắt gao cắn răng, đem một tia linh lực cuối cùng rót vào cự kiếm, màu băng lam quang mang tại sắp dập tắt trong nháy mắt, đột nhiên cùng cự kiếm bên trong ngủ say lực lượng sinh ra cộng minh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, một đạo viễn cổ long ngâm theo cự kiếm bên trong truyền ra, thân kiếm hiện ra hình rồng hư ảnh. Long ảnh ngẩng đầu gào thét, trong miệng phun ra không phải hỏa diễm, mà là cùng Tô Hàn đồng nguyên băng hơi thở. Băng hơi thở trổ đến, phệ hồn dây leo nhau nhau đông kết, áo giáp người phát ra hoảng sợ thét lên, hắc vụ ngưng tụ thành thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình. Bích Giao thừa cơ tránh thoát trói buộc, nàng nhìn qua long ảnh cùng cự kiếm bên trong lưu truyền thần bí đường vân, ký ức giống như thủy triều ập tới. Huyễn cảnh bên trong cái kia đứng tại huyết sắc trên cánh đồng hoang nữ tử áo trắng, trong tay nắm rõ ràng chính là thanh này cự kiếm. Nữ tử quay người lúc, nàng thấy rõ mặt của đối phương, kia rõ ràng là một chính mình khác. Thì ra là thế. Chương 393, cùng mình có giống nhau như lúc khuôn mặt. Chương 393, cùng mình có giống nhau như lúc khuôn mặt. Bất quá, mặc dù biết nữ tử bên ngoài, nhưng Bích Giao đầu ngón tay vẫn như cũ có chút phát run. Nàng nhìn chăm chú áo giáp người chỗ cổ kia cùng mạn châu sa hoa không có sai biệt màu đỏ sẫm đường vân, trong lòng quẩn quẩn lấy càng nhiều nghi vấn. Nữ tử áo trắng kia đến tột cùng là ai? Tại sao lại cùng mình có giống nhau như lúc khuôn mặt? Còn có thanh này ẩn chứa lực lượng thần bí cự kiếm, lại cùng chính mình có như thế nào thiên ti vạn lũ liên hệ? Ngay tại nàng lâm vào trầm tư trong nháy mắt, áo giáp người phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, quanh thân hắc vụ điên cuồng phun trào, ba đầu cự lang lần nữa ngưng tụ, lại so trước đó càng thêm dữ tợn đáng sợ. Đuôi sói bên trên lóe ra u lục sắc quang mang, những nơi đi qua, không khí đều dường như bị ăn mòn ra từng đạo vết rách. Tô Hàn giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà, trong kinh mạch truyền đến kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến hắn mất đi ý thức, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Nhìn xem Bích Giao bị phệ hồn dây leo của lấy, trong lòng của hắn dâng lên một cô mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Long ảnh băng hơi thở mặc dù tạm thời đông kết bộ phận phệ hồn dây leo, có thể áo giáp người phản kích cũng càng thêm mãnh liệt. Trong thâm viên lực lượng thần bí như là sôi trào nham tương, điên cuồng đánh thẳng vào Tô Hàn băng hệ linh lực. Màu băng lam quang mang tại hắc vụ ăn mòn hạn, không ngừng mà lấp lóe, ảm đạm. Tô Hàn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều đang chịu đựng áp lực cực lớn, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra, nhuộm đỏ trước ngực hắn và áo. Bích Giao cố nén phệ hồn dây leo mang tới kịch liệt đau nhức, điều động toàn thân còn sót lại linh lực, ý đồ tránh thoát trói buộc. Trán của nàng che kín mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ bất khuất của cường. Nàng ở trong lòng không ngừng nhớ lại trong cổ tịch liên quan tới phệ hồn dây leo ghi chép, tìm kiếm lấy phương pháp phá giải. Đột nhiên, ánh mắt của nàng rơi vào áo giáp trong tay người kia che kín vết rách mảnh vụn tinh đồ bên trên. Nàng mơ hồ nhớ kỹ, tại viễn cảnh bên trong huyết sắc trên cánh đồng hoang, nữ tử áo trắng dường như từng đề cập qua mảnh vụn tinh đồ nhược điểm. Bích Giao cắn răng, quyết định đánh cược một lần. Nàng tập trung tinh thần, đem dao găm bên trong kim sắc lực lượng toàn bộ hội tụ ở đầu ngón tay, sau đó đột nhiên đâm về cuốn quanh ở tay mình trên cổ tay phệ hồn dây leo. Cùng lúc đó, nàng la lớn, "Tô Hàn, công kích mảnh vụn tinh đồ!" Kia là hắn lực lượng hải tâm. Tô Hàn nghe được Bích Giao la lên, giáng chống đỡ lấy thân thể, đem sau cùng linh lực rót vào cự kiếm. Long ảnh phát ra một tiếng chấn thiên động địa long ngầm, màu băng lam quang mang như là vạch phá hắc ám thiểm điện, bay thẳng hướng áo giáp trong tay người mảnh vụn tinh đồ. Áo giáp người dường như đã nhận ra nguy hiểm, mong muốn tránh né, lại phát hiện hành động của mình nhận lấy hạn chế. Thì ra, Bích Giao kim sắc lực lượng tại cùng phệ hồn dây leo đối kháng bên trong, sinh ra một loại kỳ lạ hiệu quả, dây leo bên trên gai ngược bắt đầu biến yếu ớt, không còn giống trước đó điên cuồng như vậy hút lực lượng của nàng. Màu băng lam quang mang cùng mảnh vụn tinh đồ chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, trên mặt đất khe hở giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Trong thâm viên truyền đến trận trận tiếng oanh minh, phản phất có cái gì cổ lão tồn tại đang thức tỉnh. Mảnh vụn tinh đồ bên trên vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, sương mù màu đen theo trong cái khe phun ra ngoài. Áo giáp người thân thể cũng bắt đầu biến trong suốt, hắn phát ra trận trận thống khổ kêu rên, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Theo mảnh vụn tinh đồ bên trong tràn ra hắc vụ đống nhiên ngưng tụ thành một cái to lớn mặt người, kia là một trường tràn đầy tà ác cùng tham lam gương mặt. Các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại ta? Quá ngây thơ rồi. To lớn mặt người phát ra tiếng cười âm trầm, thanh âm tại toàn bộ không gian quanh quẩn, mảnh vụn tinh đồ bất quá là ta lực lượng một góc của băng sơn, chân chính bí mật, các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào biết được. Hắc vụ mặt người nói xong, đống nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, đem áo giáp người toàn bộ thôn phệ. Ngay sau đó, ánh mắt của nó chuyển hướng Bích Giao cùng Tô Hàn, trong mắt lóe ra làm người sợ hãi quá mang. Bích Giao cùng Tô Hàn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Chương 394, chân tướng. Chương 394, chân tướng. Hai người biết, vô luận phía trước đến cỡ nào nguy hiểm, cũng không thể lùi bước. Chỉ gặp Tô Hàn nắm chặt cự kiếm, long ảnh lần nữa phát ra long ngâm, màu băng lam quang mang một lần nữa ngưng tụ. Bích Giao cũng nắm chặt chủy thủ, ngọn lửa màu vàng tại trên chủy thủ cháy lừng lực. Bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón hắc vụ mặt người công kích. Hắc vụ mặt người tựa hồ bị dũng khí của bọn hắn chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, vô số xúc tu màu đen theo nó trong thân thể rối ra, hướng phía Bích Giao cùng Tô Hàn của tới. Xúc tu những nơi đi qua, không khí đều bị bóp méo, mặt đất cũng bị ăn mòn ra từng cái hố sâu. Bích Giao dẫn đầu hành động, nàng lăng không xoay người, ngọn lửa màu vàng hóa thành xiềng xích, cuốn lấy trong đó mấy cây xúc tu. Xiềng xích cùng xúc tu chạm vào nhau, phát ra chói tai âm thanh xì xì, tia lửa tung tóe. Tô Hàn cũng không cam chịu yếu thế, hắn huy động cự kiếm, màu băng lam kiếm mang chặt đứt mặt khác mấy cây xúc tu. Nhưng mà, hắc vụ mặt người công kích hoàn toàn không chỉ như thế. Càng nhiều xúc tu từ bốn phương tám hướng vào tới, đem Bích Giao cùng Tô Hàn bao bọc vây quanh. Bích Giao cảm giác mình lực lượng ngay tại nhanh chóng tiêu hao, ngọn lửa màu vàng cũng không bằng trước đó như vậy thịnh vượng. Tô Hàn đồng dạng không dễ chịu, trong kinh mạch đau đớn để động tác của hắn trở nên chậm chạp. Liên tại bọn hắn lâm vào khốn cảnh thời điểm, Bích Giao đột nhiên nhớ tới trong huyễn cảnh nữ tử áo trắng lời nói. Trong nội tâm nàng khẽ động, quyết định nếm thử một loại phương pháp mới. Nàng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, ý đồ cùng thể nội lực lượng thần bí kia thành lập liên hệ. Thời gian dần qua, nàng cảm giác mình ý thức phảng phất tiến nhập một cái không gian thần bí. Ở nơi đó, nàng nhìn thấy nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng mỉm cười nhìn nàng, trong tay cự kiếm tản ra ánh sáng nhu hòa. Bích Giao, người rốt cuộc đã đến. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng nói ra, là thời điểm để cho ngươi hiểu rõ chân tướng. Thanh cự kiếm này là thời kỳ thượng cổ thủ hộ thế gian thần khí, mà mảnh vụn tinh đồ thì là mở ra cái nào đó thần bí chi địa chìa khóa. Cái kia bị nguyền rủa người mặc áo giáp, bất quá là bị hắc thủ phía sau màn lợi dụng khôi lỗi. Hắc thủ phía sau màn là ai? Bích Giao vội vàng hỏi. Hiện tại còn không phải lúc nói cho ngươi biết. Nữ tử áo trắng lắc đầu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vạn vật tương sinh tương khắc, trong cơ thể ngươi lực lượng cùng Tô Hàn lực lượng kết hợp, có lẽ có thể tìm tới phương pháp phá giải. Đi thôi, tin tưởng mình, cũng tin tưởng hắn. Nói xong, nữ tử áo trắng biến mất không thấy gì nữa, Bích Giao ý thức cũng trở về đến hiện thực. Nàng mở to mắt, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Nàng nhìn về phía Tô Hàn, lớn tiếng nói, Tô Hàn, chúng ta cùng một chỗ đem lực lượng rót vào cự kiếm. Tô Hàn mặc dù không rõ Bích Giao ý đồ, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng nàng. Hai người đồng thời đem linh lực rót vào cự kiếm, long ảnh cùng ngọn lửa màu vàng tại trên cự kiếm xen lẫn, tạo thành một đạo tia sáng kỳ dị. Đạo tia sáng này chiếu sáng toàn bộ không gian, hắc vụ mặt người tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, phát ra gầm lên giận dữ, tăng nhanh công kích tốc độ. Nhưng mà, Bích Giao cùng Tô Hàn lại bất vi sở động, bọn hắn hết sức chăm chú duy trì lấy lực lượng rót vào. Theo quang mang càng ngày càng mạnh, cự kiếm bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân kiếm hiện ra càng nhiều đường vân thần bí, quang mang cũng biến thành càng thêm lóa mắt. Đột nhiên, cự kiếm phát ra một tiếng thanh thúy vang lên, một đạo lực lượng cường đại từ trong kiếm bộc phát mà ra. Nguồn lực lượng này như là mãnh liệt thủy triều, quét sạch toàn bộ không gian. Hắc vụ mặt người xúc tu tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, nhao nhao phá toái. Hắc vụ mặt người phát ra trận trận tiêu thảm, thân thể bắt đầu trở nên không ổn định. Bích Giao cùng Tô Hàn thừa cơ tăng lớn lực lượng chuyển vận, cự kiếm quang mang như là như mặt trời lóa mắt. Tại quang mang chiếu xuống, hắc vụ mặt người thân thể dần dần tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Nhưng mà, chiến đấu cũng không có kết thúc. Trong vực sâu truyền đến càng thêm kịch liệt chấn động, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại ngay tại thức tỉnh. Bích Giao cùng Tô Hàn cảm nhận được nguồn lực lượng này, trong lòng không khỏi siết chặt. Bọn hắn biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Trong vực sâu, hắc ám như là như thực chất của quận, vô số đạo hữu tử sát thiểm điện ở trong đó xuyên thẳng qua, đem mảnh hắc ám kia chiếu lên lúc sáng lúc tối. Bích Giao cùng Tô Hàn nắm chặt vũ khí, cảnh giác nhìn chăm chú lên vực sâu động tĩnh. Thân thể của bọn hắn còn tại run nhẹ nhẹ, vừa mới cùng hắc vụ mặt người chiến đấu đã hao hết bọn hắn phần lớn thể lực cùng linh lực. Bích Giao, ngươi vừa mới Tô Hàn muốn hỏi thăm Bích Giao trước đó cử động, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị trong vực sâu truyền đến rít lên một tiếng đánh gãy. Chương 395, thượng cổ hung thú thực nguyên chương 395, thượng cổ hung thú thực nguyên lúc này, một cái cự đại thân ảnh từ trong vực sâu chậm rãi dâng lên, đó là một cái lăn lộn thân che kín lân phiến quái vật. Thân thể của nó chừng cao mấy chục trượng, trên đầu mọc ra hai cây cái sừng to lớn, trong miệng không ngừng phun ra mang theo tính ăn mòn xương mù màu đen. Quái vật con mắt như là hai vòng huyết nguyệt, tản ra làm cho người sợ hãi quá mang. Bích Giao nhìn xem quái vật, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Nàng cố gắng trong đầu tìm kiếm liên quan tới quái vật này ký ức, đột nhiên nhớ tới tại trong huyễn cảnh cổ tịch tản trên tản trang tựa hồ từng có ghi chép liên quan. Đây là một cái thượng cổ hung thú, tên là Thức Uyên. Truyền thuyết nó là do thế gian đoán niệm cùng lực lượng tà ác ngưng tụ mà thành, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Tô Hàn, đây là Thức Uyên, chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối. Bích Giao lớn tiếng nhắc nhở. Tô Hàn nhẹ gật đầu, nắm chặt trong tay cử kiếm. Long ảnh tại trên thân kiếm xoay quanh, tựa hồ cũng cảm nhận được Thức Uyên cường đại, phát ra giống giận trầm thấp. Thức Uyên nhìn xuống Bích Giao cùng Tô Hàn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía hai người phun ra một đạo sương mù màu đen. Bích Giao cùng Tô Hàn đội vàng tránh né, sương mù rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất ăn mòn ra một cái cự đại hố sâu. Bích Giao huy động chủy thủ, ngọn lửa màu vàng hóa thành từng đạo mũi tên hỏa diễm, bắn về phía Thức Uyên. Tô Hàn cũng không cam chịu yếu thế, huy động cự kiếm, màu băng lam kiếm mang hướng phía Thức Uyên chém tới. Nhưng mà, Thức Uyên lân phiến cứng rắn không gì sánh được, mũi tên hỏa diễm cùng kiếm mang đánh vào trên người của nó, chỉ để lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Thức Uyên tựa hồ bị chọc giận, nó phát ra gầm lên giận dữ, móng vuốt to lớn hướng phía Bích Giao cùng Tô Hàn vỗ xuống. Bích Giao cùng Tô Hàn đội vàng hướng hai bên né tránh, mặt đất tại Thức Uyên dưới móng vuốt bị đập đến vỡ nát, đá vụn bay ra. Bích Giao đang tránh né trong quá trình, phát hiện Thức Uyên phần bụng lân phiến tương đối khá mỏng, nơi đó có thể là nhược điểm của nó. Nàng đội vàng hướng phía Tô Hàn hô, "Tô Hàn, công kích bụng của nó. Nơi đó có thể là nhược điểm của nó." Tô Hàn nghe được Bích Giao lời nói, ánh mắt sáng lên. Hắn điều động thể nội còn sót lại linh lực, long ảnh phát ra một tiếng cao vút long ngâm, màu băng lam quang mang tại trên cự kiếm tăng gọn. Hắn nhắm ngay thời cơ, hướng phía Thức Uyên phần bụng phóng đi. Nhưng mà, Thức Uyên tựa hồ cũng đã nhận ra nhược điểm của mình, nó cấp tốc đem phần bụng bảo vệ, đồng thời huy động cái đuôi hướng phía Tô Hàn quét ngang tới. Tô Hàn không tránh kịp, bị cái đuôi đánh trúng, cả người như là như đạn pháo bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Bích Giao nhìn thấy Tô Hàn thụ thương, trong lòng căng thẳng. Nàng không để ý tới an nguy của mình, hướng phía Tô Hàn chạy tới. Đúng lúc này, Thư Uyên lần nữa phát động công kích, một đạo sương mù màu đen hướng phía hai người của tới. Bích Giao đem Tô Hàn hộ tại sau lưng, điều động trong chủy thủ màu vàng lực lượng, hình thành một đạo màu vàng bình chướng. Bình chướng cùng sương mù màu đen chạm vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Bích Giao cảm giác mình cánh tay đều tại run lên, bình chướng màu vàng cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Bích Giao, ngươi đi mau. Không cần của ta. Tô Hàn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng hắn thân thể quá mức suy yếu, căn bản là không có cách đứng vững. Bích Giao lắc đầu, kiên định nói, ta sẽ không bước xuống ngươi. Chúng ta nhất định có thể tìm tới đánh bại nó phương pháp. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Bích Giao đột nhiên cảm giác được thể nội có một cỗ lực lượng thần bí đang cuộn trào. Nàng nhớ tới trong huyễn cảnh nữ tử áo trắng lời nói, quyết định lần nữa nếm thử cùng nguồn lực lượng này câu thông. Nàng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, đem ý thức của mình chìm vào thể nội. Tại ý thức chỗ sâu, nàng nhìn thấy thanh kia tản ra quang mang nhu hòa cự kiếm. Cự kiếm chậm rãi bay đến trước mặt của nàng, một đạo ấm áp lực lượng rót vào trong cơ thể của nàng. Bích Giao cảm giác mình lực lượng đang nhanh chóng khôi phục, đồng thời trong đầu của nàng hiện ra một chút liên quan tới Thực Uyên tin tức. Nguyên lai, Thực Uyên mặc dù cường đại, nhưng nó cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Tại trái tim của nó chỗ có một khối ẩn chứa lực lượng tà ác tinh thể, chỉ cần phá hủy khối tinh thể này, liền có thể triệt để đánh bại nó. Nhưng muốn tiếp cận Thực Uyên trái tim, nói nghe thì dễ. Bích Giao mở to mắt, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Nàng đem tin tức này nói cho Tô Hàn, Tô Hàn nghe xong, trong mắt cũng dấy lên hy vọng hòa hòa. Hai người lần nữa đứng dậy, chuẩn bị hướng Thực Uyên khởi xướng sau cùng công kích. Bọn hắn biết, lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Chương 396, Thượng cổ hung thú Thực Uyên 2, chương 396, Thượng cổ hung thú Thực Uyên 2. Bích Giao sợi tóc tại kịch liệt năng lượng ba động bên trong cơ vũ, nàng nắm chặt chủy thủ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Tô Hàn dãy rủa lấy chống lên thân thể, đem cự kiếm sử trên mặt đất mượn lực, khóe miệng tràn ra máu tươi nhỏ xuống tại màu băng lam thân kiếm, trong nháy mắt ngừng kết thành băng tinh. Xa xa Thực Uyên tựa hồ phát giác được con mồi vùng vây dây chết, màu đỏ tươi mắt dọc hiện lên một vòng trêu tức, thân thể khổng lồ đằng không mà lên, chấn động đến toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Bích Giao hít sâu một hơi, điều động thể nội cái kia cố mới lấy được lực lượng thần bí. Ngọn lửa màu vàng tại nàng quanh thân cháy hùng hực, lại cùng dị vãng khác biệt, trong hỏa diễm ẩn ẩn lộ ra một tia như có như không ngân mang. Ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt Thực Uyên, trong lòng không ngừng suy tư như thế nào đột phá phòng ngự của nó. Tô Hàn cũng cố nén đau xót, đem linh lực điên cuồng rót vào cự kiếm, long ảnh tại trên thân kiếm điên cuồng du tẩu, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Thực Uyên dẫn đầu phát động công kích, nó cánh khổng lồ một cánh, vô số mang theo tính ăn mòn xương mù màu đen như mưa rơi hướng phía Bích Giao cùng Tô Hàn đập tới. Bích Giao vung vẩy chủy thủ, ngọn lửa màu vàng hình thành một đạo tường lửa, ý đồ ngăn cản xương mù. Nhưng mà xương mù màu đen tính ăn mòn viễn siêu tưởng tượng, tường lửa tại tiếp xúc trong nháy mắt phát ra tư tư tiếng vang, cấp tốc bị ăn mòn. Tô Hàn thấy thế, huy động cự kiếm, màu băng lam kiếm mang hóa thành một đạo tường băng, cùng tường lửa trùng hợp, tạm thời chặn lại xương mù thế công. Nhưng đây chỉ là ngắn ngủi thở dốc. Thực Uyên lần nữa đáp xuống, móng vuốt to lớn mang theo thiên quân chi lực chụp vào hai người. Bích Giao cùng Tô Hàn ăn ý hướng phía phương hướng khác nhau quay cuồng tránh né, mặt đất tại Thực Uyên dưới móng vuốt bị bắt ra năm đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Bích Giao thừa cơ vung ra một ngọn lửa màu vàng xiềng xích, cuốn lấy Thực Uyên một cái móng vuốt. Thực Uyên phẫn nộ gào thét, dùng sức hất lên, đem Bích Giao hung hăng quăng về phía xa xa ngọn núi. Tô Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm hướng phía Thực Uyên phóng đi, ý đồ hấp dẫn nó lực chú ý màu băng lam kiếm mang không ngừng chém vào tại Thực Uyên trên lân phiến, tóe lên vô số hỏa hoa, lại như cũng không cách nào đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Thực Uyên xoay người, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Tô Hàn phun ra một đạo quang trụ màu đen. Tô Hàn vội vàng giơ lên cự kiếm đón đỡ, quang trụ lực trùng kích đem hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo vết tích thật sâu. Bích Giao đâm vào trên ngọn núi, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng nàng cố nén đau nhức kịch liệt, lần nữa điều động thể nội lực lượng. Ý thức của nàng lần nữa chìm vào thể nội, thanh kia tản ra quang mang nhu hòa cự kiếm quang mang đại thịnh, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại tràn vào kinh mạch của nàng. Bích Giao cảm giác mình thân thể phảng phất bị rót vào vô tận năng lượng, con mắt của nàng trở nên kim quang sáng chói. Nàng từ trên ngọn núi thả người nhảy lên, hướng phía Thực Uyên bay đi. Ngọn lửa màu vàng ở sau lưng nàng hình thành một đôi cánh khổng lồ, quang mang chiếu sáng cả mảnh trời. Thực Uyên phát giác được Bích Giao uy hiếp, từ bỏ công kích Tô Hàn, ngược lại hướng phía Bích Giao đánh tới. Bích Giao không sợ hãi chút nào, trên chủy thủ ngọn lửa màu vàng ngưng tụ thành một thanh khổng lồ hỏa diễm trường thương, nàng ra sức đem trường thương ném ra, đâm thẳng Thực Uyên trái tim. Thực Uyên vung bảy cánh, nhấc lên một trận phong bạo màu đen, ý đồ ngăn cản hỏa diễm trường thương. Nhưng mà hỏa diễm trường thương tại lực lượng thần bí ra chỉ bên dưới, xông phá phong bạo, hung hăng đâm vào Thực Uyên ngực. Thực Uyên phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, lồng ngực của nó xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, máu đen như là thác nước chảy ra đến. Nhưng hỏa diễm trường thương cuối cùng không thể đâm xuyên trái tim của nó, Thực Uyên tức giận huy động cái đuôi, đem Bích Giao quét bay ra ngoài. Tô Hàn thừa cơ xông lên trước, màu băng lam kiếm mang hướng phía Thực Uyên miệng vết thương chém tới. Thực Uyên bị đau, huy động móng đuốt đem Tô Hàn đánh bay. Bích Giao cùng Tô Hàn lần nữa trùng điệp quẳng xuống đất, thân thể của bọn hắn đã vết thương chồng chất, linh lực cũng còn thừa không có mấy. Nhưng ánh mắt của hai người y nguyên kiên định, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được quyết tâm quyết tử. Chương 397, Thượng cổ hung thú Thực Uyên 3, chương 397, Thượng cổ hung thú Thực Uyên 3. Giờ phút này, Bích Giao phía sau lưng trùng điệp đâm vào đứt gãy trên của đá, bén nhọn đá vụn bạch phá quần áo của nàng, tại trên da thịt lưu lại đạo đạo vết máu. Nàng miễn cưỡng chống lên thân thể, ngọn lửa màu vàng tại đầu ngón tay chớp tắt, giống như làn nến tàn trong gió. Tô Hàn bên kia cũng không tốt gì, màu băng lam linh lực tại quanh người hắn quanh quẩn, lại có vẻ phù phiếm bất ổn. Mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy ho kịch liệt, máu tươi thuận khỏe miệng không ngừng nhỏ xuống. Thư Quyên lung lay thân thể cao lớn, ngực vết thương không ngừng chảy ra huyết dịch màu đen, tại mặt đất hội tụ thành một mảnh tản ra hôi thối độc đạm. Nó màu đỏ tươi trong mắt dọc tràn đầy bạo ngược cùng sát ý, cánh khổng lồ chậm rãi vỗ, mang theo khí lưu để trùng quanh cây cối nhao nhao bẻ gãy. Nó tựa hồ đang chờ đợi hai người hao hết cuối cùng một tia lực lượng, thưởng thụ trận này đi săn thời khắc cuối cùng. Bích Giao hít sâu một hơi, cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, lần nữa điều động thể nội lực lượng thần bí kia. Ý thức chìm vào thể nội, thanh kiếm phát ra quang mang nhu hòa cự kiếm quang mang lấp loé không yên, nàng có thể cảm giác được nguồn lực lượng này ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, mỗi một lần lưu động đều giống như vô số cương châm đang thắt đâm. Nhưng nàng cắn chặt răng, gắt gao khống chế nguồn lực lượng này, ngọn lửa màu vàng một lần nữa tại quanh thân giấy lên, chỉ là so trước đó ảm đạm rất nhiều. Tô Hàn đem cự kiếm cắm sâu vào mặt đất, mượn lực chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn qua Bích Giao, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, sau đó đem toàn bộ linh lực rót vào cự kiếm. Trên thân kiếm long ảnh không còn gào thét, mà là chậm rãi du động, tản mát ra sâu kín lam quang. Bích Giao, chúng ta cùng tiến lên. Thanh âm của hắn khàn khàn lại kiên định. Bích Giao nhẹ gật đầu, ngọn lửa màu vàng ngưng tụ số tròn đạo hỏa diễm mũi tên, Tô Hàn thì huy kiếm chém ra mấy đạo màu băng lam kiếm mang, hai người đồng thời hướng phía Thư Quyên phát động công kích. Nhưng mà, Thư Quyên lần này đã sớm chuẩn bị, cánh khổng lồ đống nhiên vỗ, một đạo bình chướng màu đen trong nháy mắt dâng lên. Mũi tên hỏa diễm cùng màu băng lam kiếm mang đâm vào trên bình chướng, bộc phát ra hào quang chói sáng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Thư Quyên phát ra một tiếng đắc ý gào thét, cái đuôi to lớn như là roi giống như quét ngang mà đến. Bích Giao cùng Tô Hàn đội vàng nhảy vọt tránh né, mặt đất tại cái đuôi quét ngang bên dưới trong nháy mắt xuất hiện một đạo khe rãnh to lớn. Không đợi bọn hắn đứng vững, Thư Quyên đã mở ra miệng to như chậu máu, vô số gai nhọn màu đen từ trong miệng bắn ra, lít nha lít nhít bao trùm hai người trùng quanh bầu trời. Bích Giao cùng Tô Hàn lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, ngọn lửa màu vàng cùng màu băng lam linh lực đan vào một chỗ, hình thành một đạo vòng phòng hộ. Gai nhọn màu đen không ngừng đụng vào trên vòng phòng hộ, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, vòng phòng hộ mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn, tựa như lúc nào cũng sẽ phát toái. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tô Hàn hô lớn, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Bích Giao cắn môi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thư Quyên. Nàng hồi tưởng lại trước đó hỏa diễm trường thương đâm trúng Thư Quyên lúc tình cảnh, mặc dù không có đâm xuyên trái tim, nhưng này đạo vết thương lại so trong tưởng tượng càng sâu. Lông ngực của nó vết thương, có lẽ chính là nhược điểm, nàng lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, Thư Quyên đã phát động xuống một vòng công kích. Nó thân thể khổng lồ đông nhiên bật lên, hướng phía hai người đánh tới, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Bích Giao cùng Tô Hàn liếc nhau, đồng thời hướng phía Thư Quyên phóng đi. Bích Giao ngọn lửa màu vàng ngưng tụ thành một đôi to lớn cánh hỏa diễm, mang theo nàng nhanh chóng lên không, hướng phía Thư Quyên đầu công tới. Tô Hàn thì huy động cự kiếm, trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài màu băng lam quy tích, hướng phía Thư Quyên phần bụng chém tới. Thư Quyên thấy thế, cánh bỗng nhiên bung lên, một cỗ cường đại khí lưu đem Bích Giao thổi đến bay rất ra ngoài, đồng thời móng đuốt to lớn hướng phía Tô Hàn chụp tới. Tô Hàn vội vàng giơ kiếm đón đỡ, lực trùng kích cường đại để cánh tay của hắn run lên, cả người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Bích Giao trên không trung điều chỉnh thân hình, lần nữa hướng phía Thư Quyên phóng đi. Nàng điều động thể nội lực lượng cuối cùng, ngọn lửa màu vàng tại trên chủy thủ ngưng tụ thành một thanh càng thêm to lớn hỏa diễm chiến phủ. Đúng a! Bích Giao hét lớn một tiếng, đem hỏa diễm chiến phủ hướng phía Thư Quyên đầu đánh xuống. Thư Quyên có chút những người, hỏa diễm chiến phủ sắt lân phiến của nó sẽ qua, tại đầu của nó lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Chương 398, thượng cổ hung thú Thư Quyên 4 chương 398, thượng cổ hung thú Thư Quyên 4 Thư Quyên phẫn nộ gào thét, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Bích Giao tát tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hàn huy kiếm chém ra một đạo màu băng lam kiếm mang, đánh trúng Thư Quyên hàm dưới. Thư Quyên bị đau, tạm thời từ bỏ đối với Bích Giao công kích. Bích Giao thừa cơ rơi trên mặt đất, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, ngọn lửa màu vàng đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Tô Hàn cũng lảo đảo đi đến bên người nàng, hai người linh lực đều đã còn thừa không có mấy, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy toàn tâm đau đớn. Thư Quyên tựa hồ phát giác được hai người đã đến nọ mạnh hết đà, không còn nóng lòng phát động công kích, mà là chậm rãi vòng quanh bọn hắn dạo bước, như là một con mèo đang đùa bỡn sắp chết đi chuột. Nó màu đỏ tươi trong mắt dọc lóe ra trêu tức và mang, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rít gào chậm chậm, chấn động đến hai người màng nhĩ đau nhức. Bích Giao cùng Tô Hàn dựa chung một chỗ, cảm thụ được lẫn nhau thân thể nhiệt độ. Ánh mắt của bọn hắn kiên định nhìn qua Thư Quyên, trong lòng không có chút nào e ngại. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Bích Giao nhẹ nhàng nói ra. Tô Hàn nhẹ gật đầu, cho dù chết, cũng muốn lôi kéo nó cùng một chỗ. Đúng lúc này, Bích Giao đột nhiên cảm giác được thể nội thanh cự kiếm kia quang mang lần nữa lại thịnh, một cỗ lạ lẫm mà lực lượng cường đại chậm rãi tràn vào kinh mạch của nàng. Nguồn lực lượng này không giống với trước đó của bạo, mà là mang theo một loại trầm ổn cùng mênh mông. Con mắt của nàng có chút tỏa sáng, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, phát hiện hắn tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Đây là Tô Hàn kinh ngạc nói ra. Bích Giao hít sâu một hơi, cảm thụ được nguồn lực lượng này tại thể nội lưu chuyển. Mặc kệ là cái gì, đây có lẽ là chúng ta cơ hội cuối cùng. Nàng nắm chặt chủy thủ, ngọn lửa màu vàng lần nữa cháy hừng hực đứng lên, mà lại so trước đó càng thêm lóa mắt, trong hỏa diễm lộ ra ngân mang cũng càng rõ ràng. Tô Hàn đem linh lực rót vào cự kiếm, trên thân kiếm long ảnh phát ra từng tiếng càng long ngâm, màu băng lam quang mang chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Hai người đồng thời hướng phía Thư Quyên đi đến, bộ pháp mặc dù có chút lảo đảo, nhưng lại vô cùng kiên định. Thư Quyên tựa hồ đã nhận ra hai người biến hóa, nguyên bản ánh mắt hài hước bên trong hiện lên một tia cảnh giác. Nó mở ra cánh, phát ra gầm lên giận dữ, chuẩn bị phát động sau cùng công kích. Bích Giao cùng Tô Hàn liếc nhau, đồng thời bước nhanh hơn. Một trận chân chính sinh tử quyết chiến sắp kéo ra màn che. Bích Giao điều động thể nội lực lượng thần bí kia, ngọn lửa màu vàng ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa diễm cự long, thân rồng uốn lượn xoay quanh, tản ra hơi thở nóng bỏng. Tô Hàn thì đem toàn bộ linh lực hội tụ tại trên cự kiếm, màu băng lam kiếm mang tăng vọt mấy lần, trên thân kiếm long ảnh phảng phất sống lại, trên không trung du động gào thét. Thứ quên dẫn đầu phát động công kích, nó cánh khổng lồ bỗng nhiên một cánh, vô số gió lốc màu đen hướng phía hai người của tới. Gió lốc những nơi đi qua, mặt đất bị gầy ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, cây cối bị nổ tận gốc. Bích Giao cùng Tô Hàn đồng thời giơ lên vũ khí, hỏa diễm cự long cùng màu băng lam kiếm mang nên tiếp gió lốc màu đen. Hỏa diễm cùng hàn băng lực lượng ở trong không khí va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng nổ thật to âm thanh. Gió lốc màu đen tại hỏa diễm cự long cùng màu băng lam kiếm mang trùng kích vào dần dần tiêu tán, nhưng thực bên công kích còn chưa kết thúc. Nó mở ra miệng to như chậu máu, một đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt quang trụ màu đen hướng phía hai người phóng tới. Bích Giao cùng Tô Hàn đội vàng tách ra, hướng phía phương hướng khác nhau tránh né. Quang trụ màu đen đánh trúng mặt đất, trong nháy mắt nổ tung một cái cự đại hố sâu, lực trùng kích cường đại đem hết thể trùng quanh đều hóa thành một biển. Bích Giao trên không trung một cái xoay người, hỏa diễm cự long hướng phía Thư Quyên đầu đánh tới. Thư Quyên huy động cánh, đem hỏa diễm cự long đánh tan, đồng thời móng đuốt to lớn hướng phía Bích Giao chụp tới. Tô Hàn thừa cơ huy kiếm chém về phía Thư Quyên cái đuôi, màu băng lam kiếm mang chém vào Thư Quyên trên lân phiến, tóe lên vô số hỏa hoa. Thư Quyên bị đau, tức giận quay người, hướng phía Tô Hàn phun ra một ngụm xương độc màu đen. Chương 399, thượng cổ hung thú Thư Quyên 5 chương 399. Thượng cổ hung thú Thư Quyên năm Tô Hàn đội vàng giơ lên cự kiếm đó nữa, xương độc hủ thực cự kiếm phát ra tư tư tiếng vang. Bích Giao rơi trên mặt đất, lần nữa ngưng tụ hỏa diễm lực lượng. Ý thức của nàng chìm vào thể nội, ý đồ cùng lực lượng thần bí kia tiến hành cấp độ càng sâu câu thông. Thanh cự kiếm kia quang mang đại thịnh, một cỗ ấm áp lực lượng tràn vào kinh mạch của nàng, để nàng nguyên bản thân thể mệt mỏi một lần nữa tràn đầy lực lượng. Con mắt của nàng trở nên kim quang sáng chói, trong ngọn lửa màu vàng ngân mang đại thịnh, cả người phảng phất bị một tầng quang mang thần thánh bao phủ. Tô Hàn bên này, hắn cũng đang không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình. Màu băng lam linh lực tại quanh người hắn lưu chuyển, trên thân kiếm long ảnh càng rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp, liền có thể cho Thư Quyên tạo thành một kích chí mạng. Thư Quyên lần nữa phát động công kích, nó thân thể khổng lồ đằng không mà lên, quanh quẩn trên không trung một vòng sau, hướng phía Bích Giao đáp xuống. Bích Giao không tránh không né, ngọn lửa màu vàng tại trong tay nàng ngưng tụ thành một thanh khổng lồ hỏa diễm chiến kích. Khi Thư Quyên sắp vọt tới trước mặt lúc, nàng ra sức đem hỏa diễm chiến kích ném ra. Hỏa diễm chiến kích mang theo cháy gừng hực hỏa diễm, như là một viên sao băng giống như hướng phía Thư Quyên bay đi. Thư Quyên huy động cánh, ý đồ ngăn cản hỏa diễm chiến kích. Nhưng hỏa diễm chiến kích tại lực lượng thần bí ra chỉ bên dưới, xông phá Thư Quyên phòng ngự, hung hăng đâm vào lồng ngực của nó. Thư Quyên phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, máu đen như suối phun giống như từ miệng vết thương tuôn ra. Nhưng mà, Thư Quyên cũng không có như vậy ngã xuống. Nó vẫn nổ rẽ rủa thân thể, cái đuôi to lớn hướng phía Bích Giao quét ngang mà đến. Bích Giao không tránh kịp, bị cái đuôi trùng điệp đánh trúng, cả người bay rất ra ngoài, quẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tô Hàn thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, huy động cự kiếm hướng phía Thư Quyên phóng đi. Màu băng lam kiếm mang không ngừng chém vào tại Thư Quyên trên thân, mặc dù không cách nào đối với nó tạo thành chí mạng thương hại, nhưng lại thành công hấp dẫn Thư Quyên lực chú ý. Thư Quyên xoay người, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Tô Hàn phun ra một đạo quang trụ màu đen. Tô Hàn giơ lên cự kiếm đó nữa, quang trụ lực trùng kích đem hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo vết tích thật sâu. Bích Giao rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, thân thể của nàng đã vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt ý nguyên kiên định. Nàng lần nữa điều động thể nội lực lượng, ngọn lửa màu vàng tại nàng quanh thân thiêu đốt, hình thành một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm. Thư Quyên tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, đình chỉ đối với Tô Hàn công kích, ngược lại hướng phía Bích Giao đánh tới. Ngay tại Thư Quyên sắp vọt tới Bích Giao trước mặt lúc, Tô Hàn huy kiếm chém ra một đạo to lớn màu băng lam kiếm mang, đánh trúng Thư Quyên phần lưng. Thư Quyên bị đau, thân thể có chút dừng lại. Bích Giao bắt lấy cơ hội này, đem vòng xoáy hỏa diễm hướng phía Thư Quyên đẩy đi. Vòng xoáy hỏa diễm mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng hấp lực cường đại, hướng phía Thư Quyên quét sạch mà đi. Thư Quyên ra sức dây dưa, cánh khổng lồ không ngừng vỗ, nhưng lại không thể thoát khỏi vòng xoáy hỏa diễm trói buộc. Vòng xoáy hỏa diễm càng co càng nhỏ lại, đem Thư Quyên bao khỏa ở trong đó. Thư Quyên phát ra từng tiếng thống khổ gầm thét, máu đen không ngừng từ các vị trí cơ thể chảy ra. Nhưng mà, Thư Quyên sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Nó tại vòng xoáy hỏa diễm bên trong không ngừng dãy rủa, ý đồ xông phá trói buộc. Bích Giao cùng Tô Hàn đều đã đến cực hạn, bọn hắn nhìn xem vòng xoáy hỏa diễm bên trong Thư Quyên, trong lòng tràn đầy thận trương cùng lo lắng. Thời gian một chút xíu trôi qua. Bích Giao co quắp tại cháy đen trên mặt đất kịch liệt thở dốc, trong cổ quần quần bọt máu nhuộm đỏ tuyết trắng cảm. Nàng nhìn chăm chú không trung quần quần màu tím đen vòng xoáy, Thư Quyên bị bao khỏa tại bóng mắt màu đỏ vàng trong liệt diễm, cách môi mấy tức liền bộc phát ra đình thai nhức óc gào thét. Tô Hàn dựa một nửa đứt gãy huyền băng cự kiếm quỳ một chân trên đất, vai trái cắm một nửa Thư Quyên cuối đôi. Màu tím đen nọc độc chính thuận trôi kiếm bốn lượn chảy xuôi, tại hắn tuyết trắng và áo tràn ra quỷ quyển hoa. Hàn Ngọc Công Bích Giao xóa đi bên môi vết máu, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết trong nháy mắt đột nhiên cứng đờ. Vùng đan điền quần quần phỏng làm nàng toàn thân run rẩy, vừa rồi thiêu đốt tinh huyết ngưng tụ xích viêm vòng xoáy ngay tại cấp tốc suy giảm. Chương 400, thượng cổ hung thú Thư Quyên 6 chương 400, thượng cổ hung thú Thư Quyên 6 Bích Giao ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp Thư Quyên trên thân thể dày đặc phù văn cổ lão sáng tối chập chờn. Những cái kia từng bởi vì ngọn lửa màu vàng tạm thời dập tắt đường vân, lại bắt đầu thăm thẳm tỏa sáng. Mùi hôi gió tanh sát qua bên hai lúc, Tô Hàn bản năng giơ kiếm đón đỡ. Thư Quyên chân trước xé nát hàn băng kiếm khí tại mặt đất cày ra rãnh sâu, vụ băng mảnh hòa với Thư Quyên bên ngoài thân dịch nhờn rơi lạ chã. Hắn liếc thấy Bích Giao lảo đảo đỡ lấy tàn biên, đầu ngón tay đã bắt đầu không bị khống chế phun ra nuốt vào màu xanh linh khí, đó là Hàn Ngọc Quyết cưỡng ép tiêu hao phản vệ dấu hiệu. Thối lui đến đằng sau ta. Tô Hàn bạo uống vào vung ra đầy trời sương nhận. Hàn khí tại thứ bên trên lân giáp nổ tung nhỏ vụn băng, nào đó phiến lân giáp đột nhiên xoay tròn lộ ra sâm bạch răng nanh. Đau nhức kịch liệt thuận thân kiếm chui lên cánh tay phải, Tô Hàn con ngươi đột nhiên co lại, đầu này vượt sâu ma vật tại kiếm khí trùng kích vào hiện lộ ra bản thân chữa trị năng lực. Bích dao đột nhiên cắn nát đầu ngón tay đặt tại mi tâm. Trong chốc lát, chín đạo xích kim xiển xích hư ảnh từ trong cơ thể nàng tăng vọt, mỗi cái xiển xích tiết điểm đều xuýt lấy nhảy vọt hỏa diễm đồ đằng. Nàng lấy bí thuật cưỡng ép quán thông tứ chi kinh mạch cử động để thực bên phát ra tính uy hiếp gầm nhẹ, xương độc màu đen ngưng tụ thành mũi tên xuyên thấu xiển xích khe hở, lại tại chạm đến thiếu nữ quanh thân vầng sáng lúc quỷ dị tự đốt. Viêm linh vực linh trận. Tô Hàn thấy rõ sau lưng nàng pháp trận hình thức ban đầu, tâm thần kịch chấn. Loại cấm thuật này cần thiêu đốt tuổi thọ làm nhiên liệu, nhưng giờ phút này bị cưỡng ép kích hoạt trận pháp càng đem thực quên hành động chỉ trệ nửa hơi. Hắn nắm lấy cơ hội xoay người bật lên, mũi kiếm trực chỉ ma vật hốc mắt, nín thở. Bích Giao chưa kịp phản ứng, vô số băng lăng từ địa mạch bạo khởi hình thành lạnh ngục đã bao phủ phương viên mười trượng. Thực quên tại lạnh trong ngục thống khổ quay cuồng, mùi lưu hình cùng hàn xương kịch liệt va chạm. Nhưng ngay lúc băng lăng sắp đâm vào ma hạch trước giây lát, ma vật lưng đột nhiên hở ra mấy đạo vết máu, nguyên bản cuộn mình chảo sau tăng vọt gấp ba đâm rách lạnh ngục. Tô Hàn xoay người chém ra băng phách cử kiếm khó khăn lắm sát qua thực bên lợi chảo, lực phản chấn chấn động đến hắn hổ khẩu vỡ toang. Huyết châu ở tại thân kiếm bên trên lại phát ra ăn mòn tê bang, hắn đột nhiên ném ra bội kiếm, quay người quăng lên bích dao vọt hướng đứt gãy vách núi. Thực bên tức giận rít lên đánh rơi xuống đỉnh núi tuyết động, truy kích mà đến bóng đen lại tại chạm đến trên mặt băng nào đó đạo cổ lao trận văn lúc đột nhiên giảm tốc độ. Hai người ngã tiến hàn đám sát na, sau lưng truyền đến ngọn núi sụp đổ hành mình. Tô Hàn nâng hôn mê bích dao nổi lên mặt nước, đầu ngón tay mơn trớn thiếu nữ bên gáy nhảy lên huyết mạch. Ánh trăng xuyên thấu xương mù chiếu ra trước ngực nàng ngọc bài, viên địa tử U Minh cốc liền dẫn ngân mang pháp khí, giờ phút này đang cùng nàng tìm cộng minh ra liên miên bất tuyệt kim văn. Thì ra là thế, Tô Hàn đột nhiên nhớ tới 3 ngày trước tại Thất Hải nàng nhìn thấy hình ảnh. Đêm mưa to miếu cổ, áo trắng tư tế đem nhuốm máu ngọc bài ấn vào thiếu nữ cái trán, dưới mặt đất phun trào kim văn thuận kinh mạch bò đầy nàng toàn thân. Những cái kia vốn nên bị Hàn Ngọc Quyết áp chế hỏa diễm bản nguyên, giờ phút này tại ngọc bài dẫn dắt bên dưới cùng hắn băng linh lực sinh ra kỳ diệu cộng minh. Phương xa truyền đến rợn người tiếng ma sát, thực quên kéo lấy thương thân thể chính đạp nát tầng băng tới gần. Tô Hàn trở tay kết ấn nhóm lửa bích dao bên hông túi thuốc, dâng lên khói xanh lẫn lộn lấy mùi máu tươi theo gió phiêu tán. Khi ma vật lần theo khí tức chuyển hướng lúc, hắn chính con thiếu nữ tiềm nhập lòng đất sông ngầm. Nước đá rót vào phế phủ đau nhức kịch liệt bên trong, hắn nghe thấy thực bên rung động đại địa gào thét hóa thành nước bên dưới trầm đục, mà thiếu nữ khuôn mặt tái nhợt tại u lam trong sóng nước càng trong suốt. Sông ngầm cuối cùng là cỗ khổng lồ xương rồng, đỏ sẫm rêu bao trùm xương sống lưng ở giữa mơ hồ có thể thấy được phong ấn trận hình. Tô Hàn con ngươi co vào, đây rõ ràng là trong cổ tịch ghi lại cửu huyền trấn ma trụ, nhưng trận pháp hoạch tâm thiếu thốn lỗ hổng hình dạng và cấu tạo. Rõ ràng cùng bích giao ngọc bài ấn ký ăn cướp. Khi hắn phá vỡ rêu đụng vào vách đá lúc, toàn bộ xương rồng đột nhiên sáng lên phủ văn màu máu, mà trong ngực thiếu nữ đột nhiên run lẩy bẩy. Đừng đụng, đó là phệ hồn chú. Bích giao đang đau nhức bên trong mở mắt ra, sinh ra kẽ hở chẳng biết lúc nào quấn quanh lên từng sợi khói đen. Nàng đưa tay để lại Tô Hàn sắp rút ra bàn tay, nhuốm máu đầu ngón tay xẹt qua vách đá chật văn, cả mặt xương rồng tường đột nhiên chuyển đến xương cốt ma sát âm thanh ken két. Thư quên gào thét lên đỉnh đầu nổ tung, nó tại lấy bản thể va chạm dưới mặt đất phong ấn. Tô Hàn ôm lấy bích giao phi nước đại tiến đột nhiên xuất hiện đường hành lang. Sau lưng chuyển đến nham thạch sụp đổ hành minh. Chương 401, thượng cổ hung thú thực quên 7 chương 401, thượng cổ hung thú thực quên 7 đường hành lang chật hẹp sâu thẳm, ở bức khí tức mục nát tràn ngập, hai bên trên vách đá khảm nạm lấy phát ra u quang huỳnh quang quấn thạch, miên cương chiếu sáng con đường phía trước. Tô Hàn ôm chặt bích dao, bước chân như bay. Sau lưng, thực quên tiếng gầm gừ càng kịch liệt, nương theo lấy nham thạch sụp đổ hành minh, toàn bộ thế giới dưới đất đều đang vì đó rung động. Tô Hàn năng cảm giác được dưới chân mặt đất tại run nhẹ nhẹ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chịu đựng, bích dao. Tô Hàn thanh âm ở trong hắc ám quấn quẩn. Hắn một bên chạy, một bên lưu ý lấy hoàn cảnh xung quanh. Đường hành lang khi thì rộng rãi, khi thì chật hẹp, khi thì hướng lên nghiêng, khi thì hướng phía dưới lao xuống, phảng phất là một tòa tự nhiên mê cung. Bích Giao nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Trong cơ thể nàng linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, thêm nữa vẻ hồn chú phát tác, thống khổ giống như thủy triều từng lớp đánh tới. Nàng cắn răng, cố nén thân thể khó chịu, cố gắng không liên lụy Tô Hàn. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái chỗ ngã ba. Tô Hàn do dự một chút, lựa chọn lối đi bên trái. Nhưng mà, bọn hắn vừa chạy mấy bước, sau lưng nham thạch liền ầm vang sụp đổ, ngăn chặn lai lịch. Cùng lúc đó, bên phải trong thông đạo truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ đang đến gần. Tô Hàn trong lòng căng thẳng, ôm chặt bích dao bước nhanh hơn. Bên phải trong thông đạo, mùi hôi mùi càng nồng đậm, mơ hồ còn có thể nghe được xương cốt ma sát thanh âm. Tô Hàn nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cái cự đại hang động. Trong huyệt động tràn ngập một tầng nồng hậu dày đặc sương mù, để cho người ta khó mà thấy rõ tình huống bên trong. Tô Hàn cẩn thận từng ly từng tí đi vào hang động, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, một trận chói hai tiếng tê minh từ trong sương mù truyền đến. Tô Hàn biến sắc, cấp tốc đem bích dao bảo hộ ở sau lưng. Chỉ gặp trong sương mù chậm rãi hiện ra một cái cự đại thân ảnh, đó là một cái mọc ra cánh con rơi trách, con mắt của nó lóe ra u lục sắc quang mang, trong miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Con rơi trách phát ra gầm lên giận dữ, huy động cánh khổng lồ hướng Tô Hàn đánh tới. Tô Hàn rút ra đoạn kiếm bên hông, nên đón tiếp lấy. Đoạn kiếm cùng con rơi trách móng vuốt đụng vào nhau, tóe lên một mảnh hỏa hoa. Tô Hàn ý đồ tìm kiếm con rơi trách được điểm, hắn phát hiện con rơi trách con mắt là nó phòng ngự chỗ yếu nhất. Thế là, hắn lợi dụng đúng cơ hội, một kiếm đâm về con rơi trách con mắt. Con rơi trách bị đau, hét thảm một tiếng, lùi về phía sau mấy bước. Nhưng mà, con rơi trách cũng không có từ bỏ công kích. Nó huy động cánh, nhấc lên một trận cuồng phong, thổi đến Tô Hàn cơ hồ đứng không vững. Tô Hàn cắn chặt răng, thi triển ra Hàn Ngọc Quyết, ở trung quanh tạo thành một tầng băng thuẫn. Ngay tại Tô Hàn cùng con rơi trách rằng có không xong thời điểm, Bích Dao đột nhiên phát ra một tiếng yếu ớt la lên, "Tô Hàn!" Phía sau Tô Hàn trong lòng giật mình, vội vàng xoay người. Chỉ gặp sau lưng trên vết động, một cái cự đại vết nứt ngay tại chậm rãi vỡ ra, trong cái khe rũa ra vô số đầu xúc tu màu đen. Tô Hàn không kịp nghĩ nhiều, ôm lấy Bích Dao hướng một bên tránh đi. Xúc tu sát thân thể của bọn hắn lướt qua, mang theo một trận lạnh leo thấu xương. Tô Hàn trong lòng âm thầm tiêu khổ, không nghĩ tới trong huyệt động này vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy nguy hiểm. Nhưng, đang tránh né xúc tu trong quá trình, Tô Hàn lại ngoài ý muốn phát hiện một chỗ cửa đá. Trên cửa đá khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra quang mang thần bí. Tô Hàn ôm lấy Bích Dao, đi đến trước cửa đá, ý đồ mở ra cửa đá. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, đẩy cửa đá lại không nhúc nhích tí nào. Tô Hàn cẩn thận quan sát đến trên cửa đá phù văn, đột nhiên, hắn nhớ tới tại U Minh Cốc trông được đến tương tự phù văn. Hắn nhắm mắt lại, nhớ lại phù văn sắp xếp trình tự, sau đó dựa theo trong trí nhớ phương pháp, nhẹ nhàng đụng vào phù văn. Theo Tô Hàn động tác, trên cửa đá phù văn sáng lên, cửa đá từ từ mở ra. Một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt, sau cửa đá là một cái rộng rãi thạch thất. Trong thạch thất trưng bày một cái cự đại thạch đài, trên bệ đá để đó một bản cổ tịch cùng một viên tản ra lam quang hạt châu. Chương 402, Phệ Hồn Quyết, người thủ mộ. Chương 402, Phệ Hồn Quyết, người thủ mộ. Tô Hàn ôm Bích Dao đi đến trước bệ đá, đem Bích Dao nhẹ nhàng để dưới đất. Hắn cầm lấy cổ tịch, lật ra xem xét, phát hiện trên cổ tịch ghi lại một loại cổ lão phương pháp tu luyện, tên là Phệ Hồn Quyết. Loại phương pháp tu luyện này có thể hấp thu linh hồn lực lượng, tăng cường thực lực của người tu luyện, nhưng đại giới là người tu luyện linh hồn sẽ dần dần bị ăn mòn, biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Tô Hàn nhíu mày, đang chuẩn bị buông xuống cổ tịch. Đột nhiên, hắn phát hiện cổ tịch phía sau ẩn giấu đi một cái tiểu xảo cơ quan. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, cơ quan khởi động, thạch đài chậm rãi hạ xuống, lộ ra một cái lối đi. Tô Hàn nhìn xem thông đạo, trong lòng có chút do dự. Hắn không biết thông đạo phía sau có cái gì, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, bọn hắn tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Hắn ôm lấy Bích Dao, cẩn thận từng ly từng tí đi xuống thông đạo. Thông đạo rất dài, Tô Hàn đi thật lâu mới đi đến cuối cùng. Cuối lối đi là một cái càng thêm rộng rãi thạch thất, trong thạch thất tràn ngập một cỗ linh khí nồng nặc. Thạch thất trung ương có một bộ quan tài đá, trên quan tài đá khắc đầy phù văn thần bí. Tô Hàn đến gần thạch quan, phát hiện nắp thạch quan trên có một cái lỗ khảm hình dạng cùng Bích Dao đeo ngọc bài giống nhau y hệt. Tô Hàn trong lòng hơi động, đem ngọc bài để vào trong lỗ khảm. Chỉ gặp trên quan tài đá phủ văn sáng lên, thạch quan từ từ mở ra. Trong thạch quan nằm một cái thân mặc áo trắng nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, phản phất không dính khói lửa trần gian tiên tử. Tô Hàn nhìn xem nữ tử, trong lòng một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết xông lên đầu. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một cỗ băng lãnh, phản phất đến từ một thế giới khác. Nàng nhìn xem Tô Hàn, lạnh lùng nói, "Ngươi vì sao tỉnh lại ta?" Tô Hàn vô ý thức lui về sau một bước, nói ra, "Có lỗi với, ta cũng không muốn dạng này, nhưng tình huống khẩn cấp, ta không thể không làm như vậy." Nữ tử khẽ nhíu mày, nói ra, "Ta là người thủ mộ, ngủ say ở đây đã có mấy ngàn năm lâu. Bây giờ người thức tỉnh lại ta, hẳn là có đại nạn lâm đầu. Nói đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Tô Hàn đem bọn hắn gặp được thực quen trải qua một năm một mười nói cho người thủ mộ. Người thủ mộ nghe xong, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, nói ra, "Thực quen là trong vực sâu cường đại ma vật, có được lực lượng cường đại cùng quỷ dị năng lực. Các ngươi có thể theo nó trong tay đào thoát, đúng là không dễ. Bất quá, nó sẽ không từ bỏ tôi, tất nhiên sẽ tiếp tục đuổi giết các ngươi." Tô Hàn lo lắng nói, "Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta bây giờ đã lâm vào tuyệt cảnh." Người thủ mộ trầm ngâm một lát, nói ra, "Muốn đối phó Thư Quyên, nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Theo ta được biết, Thư Quyên lực lượng bắt nguồn từ trong cơ thể nó ma hạch. Chỉ cần phá hủy nó ma hạch, liền có thể đưa nó triệt để tiêu diệt." Tô Hàn trong lòng vui mừng, nói ra, "Vậy chúng ta nên như thế nào tìm tới nó ma hạch?" Người thủ mộ nói ra, "Ta có một loại phương pháp có thể cảm ứng được ma hạch vị trí, nhưng cần ngươi cung cấp một chút linh lực." Tô Hàn không chút do dự nói ra, "Không có vấn đề, chỉ cần có thể đánh bại Thực Uyên, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào." Người thủ mộ duỗi ra hai tay, đặt tại Tô Hàn trên bờ vai, bắt đầu dẫn đạo Tô Hàn linh lực. Tô Hàn chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương khí lưu tràn vào thể nội, sau đó, hắn cảm giác ý thức của mình bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, phản phất tiến nhập một cái không gian kỳ dị. Ở trong không gian này, Tô Hàn thấy được một viên tản ra hào quang màu đỏ ma hạch tản ra khí tức cường đại, bao quanh lấy sương mù màu đen. Người thủ mộ thanh âm tại Tô Hàn vang lên bên tai, "Ngươi thấy viên kia ma hạch sao? Đó chính là Thực Uyên nguồn suối lực lượng. Ngươi cẩn thận cảm ứng vị trí của nó, ta sẽ ở trong ý thức của ngươi lưu lại tiêu ký." Tô Hàn cẩn thận quan sát đến ma hạch, đột nhiên, hắn cảm giác đến ma hạch vị trí phát sinh biến hóa. Hắn liền tranh thủ tình huống này nói cho người thủ mộ. Người thủ mộ nói ra, "Điều này nói rõ Thực Uyên liền tại phụ cận, mà lại nó đang di động. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nó, nếu không hậu quả khó mà lường được." Chương 403, Chương Ngư Quái. Chương 403, Chương Ngư Quái. Người thủ mộ mang theo Tô Hàn cùng Bích Dao đi ra thạch thất, tiếp tục dưới đất trong mê cung tìm kiếm Thực Uyên tung tích. Bọn hắn đi thật lâu, rốt cục đi tới một cái rộng lớn sông ngầm dưới lòng đất bờ sông. Ám hà nước sông bảy biển ra quỷ dị màu đen, tản ra mùi gây mũi. Nước sông lao nhanh gào thét, tóe lên cao cao bọt nước. Trên mặt sông tràn ngập một tầng sương mỏng, để cho người ta khó mà thấy rõ bờ bên kia tình huống. Tô Hàn đem bích dao đặt ở bờ sông trên tảng đá, nói ra, xem ra chúng ta nhất định phải vượt qua đầu này ám hà, mới có thể tiếp tục tìm kiếm thực nguyên. Người thủ mộ như mày, nói ra, cái này ám hà nhìn mười phần nguy hiểm, mạng muội qua sông chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Liên tại bọn hắn do dự thời điểm, đột nhiên, từ trong sông ngầm truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Chỉ gặp nước sông sôi trào, một cái to lớn trương ngư quái từ trong sông nổi lên mặt nước. Trương ngư quái xúc tu trường dài mười mấy trượng, mỗi một đầu trên xúc tu đều dài hơn đầy sắc bén rất hút. Trương ngư quái huy động xúc tu, hướng Tô Hàn bọn hắn đánh tới. Tô Hàn cấp tốc rút ra đoạn kiếm, nên đón tiếp lấy. Hắn đem linh khí rót vào trong đoạn kiếm trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Hắn cơ đoạn kiếm, cùng trương ngư quái triển khai một trận kịch liệt vật lộn. Bích Dao ở một bên nhìn xem Tô Hàn cùng trương ngư quái chiến đấu, trong lòng mười phần lo lắng. Nàng ý đồ đứng dậy hỗ trợ, nhưng thể nội phệ hồn chú phát tác, thân thể căn bản không nghe sai khiến. Nàng cắn chặt răng, cố gắng khống chế thân thể của mình, đột nhiên, nàng nghĩ đến ngọc bài lực lượng. Bích Dao nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, ý đồ tỉnh lại trong ngọc bài lực lượng. Đúng lúc này, người thủ mộ đột nhiên nói ra, "Bích Dao, đừng uổng phí sức lực. Ngọc bài lực lượng đã bị phong ấn, không cách nào sử dụng. Chúng ta nhất định phải tìm tới những phương pháp khác tới đối phó trương ngư quái." Liên tại bọn hắn lâm vào khốn cảnh thời điểm, Tô Hàn phát hiện trương ngư quái một cái nhược điểm. Trương ngư quái con mắt là nó phòng ngự chỗ yếu nhất. Tô Hàn lợi dụng đúng cơ hội, một kiếm đâm về trương ngư quái con mắt. Trương ngư quái bị đau, hét thảm một tiếng, xúc tu rụt trở về. Nhưng mà, trương ngư quái cũng không có từ bỏ công kích. Nó huy động còn lại xúc tu, nhấc lên một trận cuồng phong, thổi đến Tô Hàn bọn hắn cơ hồ đứng không vững. Tô Hàn trong lòng âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới con bạch tuộc này trách như vậy khó đối phó. Liên tại bọn hắn cơ hồ lúc tuyệt vọng, Bích Dao đột nhiên thể nội phệ hồn chú điên cuồng phát tác, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Hai mắt của nàng biến thành màu đỏ như máu, trong tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Bích Dao nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới trương ngư quái. Ngọn lửa màu đen cùng trương ngư quái xúc tu đụng vào nhau, trong nháy mắt đem xúc tu bốc cháy lên. Trương ngư quái hét thảm một tiếng, liều mạng dãy rủa lấy. Tô Hàn thừa cơ thi triển ra Hàn Ngọc Quyết, một đạo rét lạnh kiếm khí bắn về phía trương ngư quái con mắt. Kiếm khí tinh chuẩn địa thứ nhập trương ngư quái con mắt, trương ngư quái hét thảm một tiếng, ầm vang ngã xuống đất. Tô Hàn bọn hắn còn chưa kịp thở một ngụm, đột nhiên, trong sông ngầm truyền đến một trận càng lớn tiếng gầm gừ. Chỉ gặp nước sông bốc lên đến càng thêm kịch liệt, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại hà trung ương. Trong vòng xoáy, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi nổi lên. Đó là một cái so trương ngư quái còn muốn quái vật to lớn, thân hình của nó như là một ngọn núi nhỏ, trên thân mọc đầy lần phiến màu đen, con mắt lóe ra quang mang màu đỏ như máu. Quái vật mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Tô Hàn bọn hắn dọa đến sắc mặt tái nhợt, bọn hắn biết, một trận kịch liệt hơn chiến đấu sắp xảy ra. Nhưng quái vật này đến tột cùng là cái gì? Tô Hàn cầm thật chặt đoạn kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm quái vật, trong lòng âm thầm thề, vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, bọn hắn cũng không thể lùi bước. Bích Dao mặc dù phệ hồn chú phát tác, nhưng cũng đang cố gắng ngưng tụ sức mạnh, muốn cùng Tô Hàn cùng một chỗ đối kháng cái này không biết khủng bố. Người thủ mộ thì tại một bên yên lặng quan sát đến thế cục, nàng tựa hồ từ quái vật này trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, có thể khí tức này nhưng lại để nàng mười phần hoang mang. Chương 404, đường vân màu đen. Chương 404, đường vân màu đen. Quái vật chậm rãi hướng bên bờ di động, mỗi một bước đều để mặt đất chấn động kịch liệt. Trong sông ngầm nước sông cũng bị nó di động mang theo to lớn sóng lớn, vượt bên bờ nham thạch. Tô Hàn hít sâu một hơi, hắn biết bây giờ không phải là sợ sệt thời điểm, hắn nhất định phải tại quái vật lên bờ trước đó nghĩ ra một cái cách đối phó. Hắn nhìn về phía Bích Dao, nhìn thấy Bích Dao mặc dù trạng thái không tốt, nhưng trong ánh mắt để lộ ra kiên định để hắn hơi an tâm một chút. Người thủ mộ lúc này đột nhiên mở miệng nói ra, "Tô Hàn, quái vật này trên người lần phiến cùng thực nguyên có chút tương tự, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Ta hoài nghi nó cùng thực nguyên là cùng một chủng loại tồn tại cương đại, chỉ là không biết nó tại sao lại xuất hiện ở đây." Tô Hàn cau mày, nói ra, mặc kệ là vì cái gì, hiện tại chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đối phó nó. Người thủ mộ, ngươi có biện pháp gì hay không? Người thủ mộ lắc đầu, nói, trước mắt ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, nhưng ta phát hiện quái vật này hành động tốc độ tương đối chậm chạp. Chúng ta có lẽ có thể lợi dụng điểm này, tìm kiếm nhược điểm của nó. Tô Hàn gật gật đầu, nói ra, vậy chúng ta liền thử một chút đi. Liên tại bọn hắn thương lượng đối sách thời điểm, quái vật đã tới gần bên bờ. Nó thân thể khổng lồ bộ phận đã lộ ra mặt nước, cái kia con mắt màu đỏ như máu nhìn chằm chằm bọn hắn, phảng phất muốn đem bọn hắn thôn phệ. Tô Hàn nắm chặt bảo kiếm, chuẩn bị cùng quái vật chiến đấu. Bích Dao cũng giang chống đỡ lấy đứng dậy, trong cơ thể nàng phệ hồn chú mặc dù còn tại phát tác, nhưng nàng không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Hàn một mình đối mặt nguy hiểm. Ngay tại quái vật chuẩn bị nhào tới bờ một khắc này, Tô Hàn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ trong thân thể tuôn ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, nguồn lực lượng này tựa hồ là người thủ mộ trên thân phát ra. Người thủ mộ nhìn xem Tô Hàn cùng Bích Dao, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nói ra, đây là bí mật của ta lực lượng, có lẽ có thể cho chúng ta mang đến một chút hy vọng sống. Nhưng sử dụng nó đằng sau, ta sẽ trả một cái giá thật là lớn. Tô Hàn cùng Bích Dao liếc nhau, sau đó kiên định nhẹ gật đầu. Người thủ mộ bắt đầu thi triển lực lượng của nàng, chỉ gặp nàng trên thân lóe lên tia sáng kỳ dị, một đạo cường đại linh lực ba động hướng quái vật phóng đi. Quái vật bị nguồn lực lượng này đánh trúng, thân thể hơi chấn động một chút, nhưng nó rất nhanh liền kịp phản ứng, tức giận rít gào lên lấy, hướng người thủ mộ đánh tới. Tô Hàn cùng Bích Dao thừa cơ phát động công kích. Tô Hàn lãnh ngọc quyết toàn lực thi triển, từng đạo rét lạnh kiếm khí bắn về phía quái vật. Bích Dao cũng đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ điều động, ngọn lửa màu đen cùng màu xanh linh khí đan vào một chỗ, hình thành một đạo cường đại đợt công kích, hướng quái vật đánh tới. Quái vật bị bọn hắn công kích đánh trúng, trên thân toát ra một trận khói đen. Nhưng nó rất nhanh liền điều chỉnh xong, nó xúc tu trở nên càng thêm cuồng bạo, hướng Tô Hàn bọn hắn quét ngang mà đến. Tô Hàn cùng Bích Giao ra sức tránh né, bọn hắn biết, đây là một trận sinh tử vận tốc độ sức, bọn hắn nhất định phải tại quái vật công kích đến tìm tới nhược điểm của nó, nếu không liền sẽ mệnh tang nơi này. Đang tránh né quái vật công kích trong quá trình, Tô Hàn phát hiện trên thân quái vật có một ít đường vân màu đen, những đường vân này tựa hồ cùng nó sinh mệnh lực có quan hệ. Trong lòng của hắn khẽ động, đối với người thủ mộ cùng Bích Giao hô, ta phát hiện nhược điểm của nó, chính là trên người nó những cái tia đường vân màu đen. Người thủ mộ cùng Bích Giao nghe được Tô Hàn lời nói, trong lòng vui mừng. Bọn hắn bắt đầu điều chỉnh công kích phương hướng, tập trung hỏa lực công kích trên thân quái vật đường vân màu đen. Quái vật cảm nhận được uy hiếp, nó điên cuồng dãy rủa lấy, ý đồ tránh né bọn hắn công kích. Nhưng Tô Hàn bọn hắn công kích càng ngày càng mãnh liệt, đường vân màu đen tại bọn hắn công kích đến dần dần biến mất. Quái vật phát ra một tiếng thê thảm gào thét, thân thể của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tô Hàn nhìn thấy thời cơ đã đến, hắn tập trung lực lượng toàn thân, thi triển ra mạnh nhất Hàn Ngọc Quyết, một đạo to lớn băng trụ bắn về phía quái vật. Chương 405, vô tận ngọn lửa màu đen chương 405, vô tận ngọn lửa màu đen băng trụ trực tiếp quán xuyên quái vật thân thể, quái vật phát ra cuối cùng rít lên một tiếng, ầm vang ngã xuống đất. Thân thể cao lớn nện vào trong sông ngầm, vang lên to lớn bọt nước. Ám hà mặt nước dần dần bình tĩnh trở lại, Tô Hàn bọn hắn mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn thành công, nhưng bọn hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu. Bọn hắn còn có càng quan trọng hơn sứ mệnh phải hoàn thành. Đó chính là tìm tới Thực Nguyên Ma Hạch, triệt để tiêu diệt Thực Nguyên, giải trừ nguy cơ. Mà lúc này, trên người của bọn hắn cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Đồng thời, bọn hắn nhìn qua còn tại bốc khói quái vật hải cốt, thở hổn hển, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tô Hàn nhìn xem Bích Giao, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Phệ hồn chú có hay không tốt một chút? Bích Giao cười khổ lắc đầu, nói ra, vẫn là như cũ, bất quá bây giờ tạm thời không có phát tác. Nhưng ta cũng cảm giác được, thực lực của ta tựa hồ có chỗ tăng lên. Đây khả năng là bởi vì vừa rồi sử dụng ngọc bài lực lượng duyên cơ đi, nhưng loại này tăng lên phía sau khẳng định ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Người thủ mộ thì ngồi ở một bên, nhắm mắt điều tức. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, hiển nhiên là vừa rồi thi triển lực lượng tiêu hao quá nhiều linh lực. Một lát sau, người thủ mộ mở to mắt, nói ra, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, cái này trong sông ngầm khả năng còn có những thứ chưa biết khác nguy hiểm, mà lại chúng ta cũng không biết Thực Quên bây giờ ở nơi nào. Tô Hàn gật gật đầu, đứng dậy, đem Bích Giao đỡ dậy. Bọn hắn dọc theo bờ sông đi tới, tìm kiếm lấy đường rời đi. Đột nhiên, Tô Hàn cảm giác mình linh lực có chút hỗn loạn, hắn nhíu mày, phát hiện là trước kia cùng quái vật lúc chiến đấu nhận lấy ám hà chi thủy ảnh hưởng. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực, ý đồ điều chỉnh trở về. Bích Giao nhìn thấy Tô Hàn tình huống, quan tâm hỏi, "Ngươi không sao chứ?" Tô Hàn lắc đầu, nói, "Không có việc gì, chỉ là linh lực có chút hỗn loạn, điều chỉnh một chút liền tốt." Liên tại bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, bọn hắn nghe được một trận thanh âm kỳ quái. Thanh âm này phảng phất từ dưới đất truyền đến, lại phảng phất là từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Tô Hàn bọn hắn cảnh giác dừng bước lại, nhìn xung quanh. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động, một cỗ cường đại lực lượng từ dưới đất tuôn ra. Tô Hàn hô to một tiếng, "Không tốt, mọi người coi chừng." Bọn hắn vội vàng tránh né, chỉ tầm mắt trên mặt xuất hiện một cái cự đại vết nước, trong cái khe phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Nhiệt độ của ngọn lửa này cực cao, chỗ đến, nham thạch trong nháy mắt hòa tan. Tô Hàn bọn hắn bị ngọn lửa vây quanh, tình huống 10 phần nguy cấp. Người thủ mộ nhìn xem ngọn lửa màu đen kia, cau mày, nói ra, "Ngọn lửa này ta chưa bao giờ thấy qua, nó tựa hồ không phải phổ thông hỏa diễm, mà là mang theo một loại nào đó quỷ dị ma lực." Tô Hàn một bên tránh né lấy hỏa diễm, một bên tự hỏi cách đối phó. Hắn đột nhiên nghĩ đến, băng cùng hỏa là tương khắc, có lẽ có thể dùng Hàn Ngọc Quyết đến đối kháng ngọn lửa màu đen này. Hắn thi triển ra Hàn Ngọc Quyết, từng đạo rét lạnh kiếm khí bắn về phía ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen gặp được Hàn Ngọc Quyết kiếm khí, lại có chút lùi bước, nhưng rất nhanh lại ngóc đầu trở lại, mà lại uy lực càng thêm cường đại. Tô Hàn ý thức được, chỉ bằng vào Hàn Ngọc Quyết khả năng không cách nào triệt để tiêu diệt ngọn lửa màu đen này. Hắn nhìn về phía người thủ mộ cùng Bích Giao, nói ra, ngọn lửa này quá cường đại, chúng ta cần cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Bích Giao đột nhiên nói ra, ngọc bài của ta có thể hay không đối với ngọn lửa này có tác dụng. Tô Hàn nhãn tỉnh sáng lên, nói, có khả năng, ngươi thử một chút. Bích Giao tay cầm ngọc bài, tập trung tinh thần, ý đồ tỉnh lại ngọc bài lực lượng. Nhưng mà, ngọc bài cũng không có giống trước đó như thế cấp tốc sinh ra phản ứng. Bích Giao trong lòng lo lắng và phần, nhưng nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng nhắm mắt lại, nhớ lại trước đó cảm nhận được ngọc bài lực lượng lưu động phương thức, không ngừng mà điều chỉnh linh lực của mình chuyển vận. Rốt cục, trên ngọc bài bắt đầu lóe lên hào quang nhỏ yếu, tia sáng này tựa hồ cùng ngọn lửa màu đen sinh ra cộng minh nào đó. Chương 406, vô tận ngọn lửa màu đen 2 chương 406, vô tận ngọn lửa màu đen 2 ngọn lửa màu đen uy lực dần dần yếu bớt, Tô Hàn bọn hắn thừa cơ tiếp tục tránh né, tìm kiếm lấy thoát khỏi nguy hiểm phương pháp. Theo ngọc bài quang mang tăng cường, ngọn lửa màu đen tình thế bị áp chế đến càng ngày càng lợi hại. Ngay tại Tô Hàn bọn hắn coi là sắp thoát khỏi ngọn lửa màu đen này thời điểm, đột nhiên, từ trong cái khe truyền ra một trận bén nhọn tiếng cười. Một thân ảnh từ trong cái khe chậm rãi dâng lên, thân ảnh này bị một đoàn sương mù màu đen bao phủ, để cho người ta khó mà thấy rõ nó chân diện mục. Tô Hàn bọn hắn cảnh giác nhìn xem thân ảnh này, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Thân ảnh này đến tột cùng là ai? Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn lại cùng ngọn lửa màu đen này có quan hệ gì đâu? Bóng đen kia chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, các ngươi coi là có thể tùy tiện rời đi nơi này sao? Ngọn lửa màu đen này bất quá là ta một cái nho nhỏ thủ đoạn, các ngươi nếu xông vào mảnh lãnh địa này, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Tô Hàn trong lòng âm thầm tiêu khổ, bọn hắn vừa mới giải quyết quái vật cùng sông ngầm chi thủy nguy hiểm, lại đụng phải cái này thần bí bóng đen, đây thật là trước có sói sau có hổ a, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, nói, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Bóng đen cười lạnh một tiếng, nói, ta là ai cũng không trọng yếu là các ngươi đều phải chết. Nói xong, bóng đen trên người sương mù màu đen đột nhiên trở nên càng thêm nồng đậm, hướng về Tô Hàn bọn hắn mãnh liệt đánh tới. Tô Hàn, Bích Giao cùng người thủ mộ thấy thế, lập tức dọn xong phòng ngự tư thế, chuẩn bị nên đón một vòng mới chiến đấu. Bọn hắn biết, cái này sẽ là một trận cực kỳ gian nan chiến đấu, nhưng bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể dốc hết toàn lực. Tô Hàn vận chuyển linh lực, Hàn Ngọc Quyết kiếm khí lần nữa sáng lên, Bích Giao ngọc bài trong tay quang mang cũng càng lóa mắt, mà người thủ mộ cũng trong bóng tối điều động lực lượng, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Ba người bọn họ lực lượng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại phòng ngự bình chướng. Bóng đen sương mù màu đen trùng kích tại phòng ngự trên bình chướng, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời, Song Phương lâm vào trong giằng co. Bóng đen kia thấy mình sương mù màu đen không cách nào tùy tiện xông phá Tô Hàn ba người phòng ngự bình chướng, phát ra một trận giống giận trầm thấp. Trong sương mù thân ảnh bắt đầu kịch liệt bắt đầu bặm mẹo, phản phất có vô số xúc tu đang giãy giụa bặm mẹo. Tô Hàn tập trung tinh thần, ý đồ từ sương mù trong khe hở thấy rõ đối phương cụ thể hình thái. Nhưng này bóng đen tựa hồ đã nhận ra ý đồ của hắn, sương mù trở nên càng thêm nồng đậm, đem hết thảy xung quanh đều bao phủ trong hắc ám. Người thủ mộ lúc này nhẹ nhàng nói ra, Tô Hàn, không cần cưỡng ép đi xem, bóng đen này khả năng thi triển một loại nào đó mê miễn chi thuật. Một khi ngươi phân tâm, phòng ngự của chúng ta sẽ xuất hiện lỗ thủng. Tô Hàn nhẹ gật đầu, tập trung ý chí, toàn lực duy trì phòng ngự bình chướng lực lượng. Bích Giao cảm giác được linh lực trong cơ thể đang không ngừng tiêu hao, nhưng ngọc bài tựa hồ đang trình độ nào đó hóa giải loại tốc độ tiêu hao này. Nàng cắn răng, nói ra, chúng ta không có khả năng một mực phòng thủ, nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích, nếu không linh lực hao hết, chúng ta liền xong rồi. Nhưng vào lúc này, bóng đen đột nhiên phát động một lần công kích mãnh liệt. Sương mù như mãnh liệt như thủy triều phóng tới phòng ngự bình chướng, Tô Hàn ba người đồng thời cảm nhận được một cô áp lực lớn. Thân thể của bọn hắn cũng hơi run rẩy, nhưng ý nguyên thủ vững lấy phòng tuyến. Bích Giao đột nhiên linh cơ khẽ động, nàng đem thể nội còn lại linh lực toàn bộ tập trung đến trên ngọc bài phát ra chói mắt quang mang, thẳng tắp bắn về phía bóng đen. Đạo tia sáng này phảng phất một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu bộ phận sương mù. Bóng đen phát ra một tiếng thống khổ chu lên, sương mù thế công cũng tạm thời dừng lại một chút. Tô Hàn bắt lấy cơ hội này, thi triển ra Hàn Ngọc Quyết bên trong mạnh nhất một chiều, một đạo to lớn băng trụ từ trong tay hắn bắn ra, trong băng trụ ẩn chứa rét lạnh đến cực hạn lực lượng. Băng trụ xông vào trong sương mù, đông kết rất nhiều sợi tơ màu đen. Những sợi tơ kia vốn là bóng đen dùng để điều khiển sương mù lực lượng mối quan hệ, băng trụ đông kết để bóng đen động tác trở nên chậm chạp. Chương 407, vô tận ngọn lửa màu đen 3 chương 407, vô tận ngọn lửa màu đen 3 người thủ mộ cũng thừa cơ xuất thủ, nàng hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo hào quang màu xanh lam từ trong tay nàng bắn ra. Đạo tia sáng này giống như một đạo thiểm điện, ở trong sương mù xuyên thẳng qua. Mỗi một lần lấp lóe đều sẽ đánh nát một mảnh sương mù màu đen. Bóng đen tại gặp cái này liên tiếp công kích sau, tựa hồ trở nên càng thêm điên cuồng. Nó bắt đầu từ bốn phương tám hướng hội tụ càng nhiều sương mù, ý đồ một lần nữa phát động công kích. Tô Hàn bọn hắn không dám có chút lười biếng, lần nữa tăng cường phòng ngự. Nhưng bóng đen cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thở dốc thời gian. Chỉ gặp bóng đen năng lượng bắt đầu điên cuồng hội tụ, thân ảnh của nó dần dần trở lên rõ ràng. Nguyên lai bóng đen này là một cái hình người quái vật, lăn lộn chiều cao đầy lần phiến màu đen, con mắt như là hai đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Bóng đen nhìn xem Tô Hàn ba người, nói ra, các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Quá ngây thơ rồi. Nói xong, hai tay của nó vung về phía trước một cái, vô số màu đen mũi tên từ trong sương mù bắn ra. Tô Hàn ba người vội vàng tránh né, nhưng có một ít mũi tên hay là lao tới thân thể của bọn hắn. Tô Hàn cảm giác mình cánh tay một trận nhói nhói, máu tươi trong nháy mắt rỉ ra. Bích Giao cùng người thủ mộ cũng đồng dạng bị thương, nhưng bọn hắn không để ý tới đau đớn, tiếp tục chuẩn bị phản kích. Ngay tại bóng đen chuẩn bị lần nữa phát động công kích thời điểm, Bích Giao đột nhiên nhớ tới trước đó ở trong thạch thất nhìn thấy phù văn cổ lão. Trong nội tâm nàng khẽ động, lợi dụng ngọc bài lực lượng, ý đồ ở trung quanh trong không gian tạo dựng ra tương tự phù văn phòng ngự. Trán của nàng toát ra mồ hôi mịn, hai tay trên không trung nhanh chóng khoa tay lấy. Người thủ mộ nhìn thấy Bích Giao động tác, trong lòng minh bạch ý đồ của nàng, thế là cũng toàn lực hiệp trợ nàng. Tô Hàn thì tiếp tục thao túng Hàn Ngọc Quyết, chỉ hoán bóng đen công kích. Trải qua một phen cố gắng, Bích Giao cùng người thủ mộ rốt cục thành công tại trung quanh bọn họ tạo dựng một cái phù văn phòng ngự trận. Khi bóng đen lại một lần công kích đến lúc, phù văn này phòng ngự trận làm ra cường đại chống cự tác dụng, đem bóng đen công kích đại bộ phận đều ngăn cản xuống tới. Tô Hàn thấy thế, trong lòng vui mừng, hắn bắt lấy cơ hội này, lần nữa thi triển ra mạnh nhất Hàn Ngọc Quyết công kích. Lần này, công kích của hắn càng thêm tinh chuẩn, trực tiếp đâm về bóng đen ngực. Bóng đen muốn tránh né, nhưng phù văn phòng ngự trận đã đem nó hạn chế ngay tại chỗ, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Hàn công kích tới gần. Chỉ nghe vang một tiếng, Tô Hàn công kích đánh trúng vào bóng đen. Bóng đen thân thể một trận chấn động, lân phiến màu đen bắt đầu chốc ra, nó phát ra một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng nó cũng không có bị triệt để đánh bại, ngược lại bắt đầu điên cuồng giằng co. Nó dãy rủa khiến cho không gian chung quanh đều trở nên bắt đầu bặm mẹo, một cỗ cường đại lực lượng bắt đầu trùng kích phù văn phòng ngự trận. Tô Hàn bọn hắn biết, đây là một trận quyết định sinh tử đọ sức, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Tô Hàn cùng người thủ mộ gia tăng linh lực chuyển vận, duy trì lấy phù văn phòng ngự trận ổn định. Bích Giao lại lần nữa tập trung tinh thần, đem ngọc bài lực lượng phát huy đến cực hạn, ý đồ triệt để phá hủy bóng đen. Đang kịch liệt đối kháng bên trong, Bích Giao đột nhiên phát hiện bóng đen nơi hạch tâm. Đó là một cái dấu ở bóng đen sâu trong thân thể tinh hạch màu đen, là nó lực lượng nguồn suối. Bích Giao trong lòng vui mừng, nàng tập trung toàn bộ lực lượng, một đạo tinh khiết ngọc bài chi lực hướng về tinh hạch vọt tới. Bóng đen đã nhận ra nguy hiểm, nó liều mạng muốn ngăn cản Bích Giao công kích, nhưng lúc này phủ văn phòng ngự trận đã đem nó vây khốn, nó dây rủa có vẻ hơi vô lực. Ngọc bài chi lực tinh chuẩn đánh trúng vào tinh hạch trong nháy mắt phá toái. Bóng đen thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, sương mù màu đen cấp tốc tiêu tán. Thân thể của nó cũng dần dần khô cát, cuối cùng hóa thành một đoàn tro tàn màu đen, tiêu tán ở trong không khí. Theo bóng đen biến mất, trung quanh ngọn lửa màu đen cũng dần dần dập tắt. Tô Hàn Tùng thở ra một hơi, thân thể của hắn mềm nhũn, kém chút ngã xuống. Bích Giao cùng người thủ mộ cũng không khá hơn chút nào, các nàng đều đã mỏi mệt tới cực điểm.